Chương 59, Minh Hổ, Bạo Quân. Hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo. Chương 59, Minh Hổ, Bạo Quân. Hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo. Chỉ gặp hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, ngón giữa cùng ngón cái trên không trung giao thoa. Ba. Thanh thúy búng tay tiếng vang lên. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, cặp kia sắp phát xạ laser tinh hồng quang đồng vậy mà tại búng tay về sau phanh một tiếng vỡ ra. Nhỏ bé màu đỏ mảnh vỡ từ người máy trong hốc mắt tản mát. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Thị giác hệ thống bị ngoại lực tổn hại, lập tức khởi động sinh vật cảm giác hình thức. Người máy không ngừng phát ra còi báo động chói tai. Thật sự là ồn ào. Dương Kiệt lạnh lùng giơ bàn tay lên, nhắm ngay người máy hư không một nắm. Trong máy mắt, người máy thân thể cao lớn cứng ngắc giữa không trung bên trong, giống như là người bị bóp cổ lại. Theo Dương Kiệt bàn tay không ngừng nắm chặt, người máy tiếng cảnh báo im bặt mà dừng, trên người sắt thép phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, hình như có vô tận cự lực tại đè ép. Phanh phanh phanh. Chỗ then chốt của nó trô nối tiếp dịch ép cán điên cuồng đứt gãy, trên thân bạo chán ra vô số tinh mịn dòng điện hỏa hoa, theo cuối cùng một tiếng to lớn tiếng bạo liệt vang lên, người máy bất lực ngã xuống đất, thân hình vặn mèo, giống như phế liệu. Toàn trường lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Minh Hổ đám người con ngươi đột nhiên co lại thành dạng kim, không thể tin nhìn trước mắt một màn, ngăn cản bọn hắn mấy ngày người máy lại bị Bạo Quân Dương Kiệt một chiêu miểu sát. Mở. Nói đùa cái gì? Một chiêu liền giải quyết người máy. Đây là người sao? Vì cái gì tâm chắn năng lượng đối với hắn vô hiệu? Hắn giống như trực tiếp công kích đến người máy bản thể. Đây là trong truyền thuyết 10 vương sao? Vô số người không cầm được kinh hô, một màn trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn vốn cho rằng Dương Kiệt cho dù có thể giải quyết người máy cũng muốn bỏ phí một phen công phu, kết quả một chiêu miểu sát. Bạch Giá cũng bị kinh đến, Vũ Thảo, không phải, giữa người và người chênh lệch như thế lớn sao? Ngươi nói một câu a Lệ Tiêu. Hắn đẩy một bên giống như hóa đá Lệ Tiêu. Lệ Tiêu, Cao Bán Thành có chút nhìn không được, nhỏ giọng an ủi, Tiểu Bạch huynh đệ ngươi đừng kích thích hắn, Lệ Tiêu, kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy, chỉ là Bạo Quân năng lực là khống chế kim loại, vừa vặn khắc chế người máy, cho nên mới có thể đạt tới hiệu quả như thế, ngươi đừng nản chí, tương lai còn rất dài. Lệ Tiêu lúc này mới lấy lại tinh thần, chết lặng tuyệt vọng trong mắt một lần nữa hiện ra một vòng sát thái, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, đúng đúng đúng. Ngươi nói không sai, là năng lực khắc chế. Kim loại năng lực am hiểu nhất đối phó người máy, nhưng không thấy đến am hiểu đối phó người, ta còn có cơ hội. Cao Bán Thành hoảng hốt, không phải ca môn, lừa gạt người khác là được rồi, nhưng chớ đem tự mình cũng lừa, liền xem như năng lực khắc chế, người ta trực tiếp có thể để cho ngàn mét xe lửa bay lên trời, cái này còn nhìn không ra trên lệ sao. Lệ Yêu, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động a. Khống chế kim loại. Một bên Bạch Dã như có điều suy nghĩ, nguyên lai đây chính là Bạo Quân năng lực, chắc không được có thể để cho trên xe lửa tiên, còn có thể trực tiếp miểu sát người máy. Cũng khó trách Hướng Tiên Sinh nói chỉ có Bạo Quân mới có thể mở ra tị nạn sở đại môn. Dương Kiệt giải quyết người máy về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn đám người một mắt, hắn trực tiếp hướng phía sơn động đi đến. Tại hắn đi ngang qua người máy hài cốt lúc, người máy thi thể đột nhiên phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát, vô số kim loại linh kiện lơ lửng giữa không trung, cùng giữa không trung gây dựng lại, lại lần nữa chắp vá thành hình người bộ dáng, nhắm mắt theo đuôi đi theo Dương Kiệt sau lưng, hiển nhiên là bị năng lực của hắn khống chế. Mắt thấy hắn liền muốn vào sơn động, Minh Hổ hít sâu một hơi, nhìn Ngân Xà một mắt, chuẩn bị xong chưa? Ngân Xà nhu thuận điểm một cái đầu nhỏ. Yên tâm, vì ứng đôi Dương Kiệt, ta nhưng mà cái gì kim loại vũ khí đều không mang. U Minh Hổ mặt tối sầm, ngươi cho ta đứng đắn một chút. Ta nói chính là dây lụa. Chán ghét, hung ác như thế làm gì? Dây lụa cũng chuẩn bị xong. Ngân Xà từ trước ngực móc ra một cây màu đỏ dây lụa, sau đó bắt đầu cuộn tóc, sắp tán rơi tóc xanh trải thành đuôi ngựa, tơ hồng mang rất dài, một mực rủ xuống tới cái mông của nàng, theo gió phiêu lãng, giống như là một cây nhỏ roi ra. Chuẩn bị hành động. Minh Hổ trầm giọng nói, lập tức từ thủ hạ trong tay tiếp nhận một thanh súng báo hiệu, đối thiên khai một thương. Đạn tín hiệu màu đỏ xông thẳng tới chân trời, tại trên trời cao nổ tung lên, đây là phát cho Diều Hâu tín hiệu. Hắn cùng Ngân Xà nhiệm vụ chính là kiềm chế lại Dương Kiệt, cho Diều Hâu nhắm chuẩn xạ kích cơ hội, mặc dù Dương Kiệt có thể khống chế kim loại, nhưng Diều Hâu sớm đã chuẩn bị xong đặc chế đạn. Mà Tơ Hồng mang tác dụng thì là tay bắn tỉa vật tham chiếu, 3000 mét bên ngoài đánh lén, muốn cân nhắc nhân tố nhiều lắm, trọng lực, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió. Ứng Thiên không có khả năng tại 3000 mét bên ngoài cảm ứng được Dương Kiệt vị trí chi địa tốc độ gió cùng hướng gió, nhưng Tơ Hồng mang có thể giúp hắn xác định. Chỉ cần ở kính ngắm bên trong quan sát Tơ Hồng mang phiêu động phương hướng cùng đong đưa biên độ, liền có thể làm ra phán đoán. Dừng lại. Minh Hổ hô to một tiếng, lập tức đống nhiên từ trong rừng cây đi ra, đi theo phía sau cột bím tóc đuôi ngựa Ngân Xà, cùng 200 hung hãn gen chiến sĩ. Như thế dũng cảm cử động cũng không thu hoạch được đám người kính nể, ngược lại tất cả mọi người giống như là nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn xem bọn hắn. Gấp gáp như vậy chịu chết. Dương Kiệt chậm rãi dừng bước lại, hắn xoay người lại, một bên to lớn người máy đồng dạng đi theo bên người. Hắn hơi trong mắt, giống như là đang nghi ngờ vì cái gì có người dám gọi ở tự mình. Mi mắt tại dưới mắt phát ra lạnh lẽo cứng rắn bóng ma, con ngươi giống như là tôi băng sám pha lê, chiếu đến nơi xa sắc trời đều hiện ra lăng góc cạnh sừng hàn ý bị này đôi mắt nhìn chăm chú. Minh Hổ bước chân cứng đờ, dù là đứng phía sau đen nghịt 200 gen chiến sĩ, nhưng hắn dã thú bản năng vẫn như cũ điên cuồng dự cảnh, do dự một chút, hắn kiên trì đi tới. Ngân Xà biểu hiện càng thêm không chịu nổi, ánh mắt né tránh, sắc mặt hồng nhuận, như là trông thấy nam thần ngây thơ thiếu nữ. Bạo Quân Dương Kiệt, ngươi bị đi công ty một tòa vệ tinh thành, chuyện này là không phải nên cho chúng ta một cái công đạo. Minh Hổ trầm giọng nói. Nhìn thấy một màn này, Bạch Giá không khỏi lấy tay nâng chán, hắn có chút không đành lòng nhìn thẳng, vừa nghĩ tới nao đại động mở ứng tiên sinh, hắn đã bắt đầu thay Minh Hổ cảm thấy lung túng. Dương Kiệt đạm mạc nhìn chăm chú lên hai người, ánh mắt không hề bận tâm, hoặc là lăn, hoặc là chết. Minh Hổ sầm mặt lại, lãnh hội đến bạo quân cuồng ngạo. Rất đẹp trai, rất đẹp trai a a. Ngân Xà sóng mắt như nước, đối Dương Kiệt hết ngạo nghệ bộ ngực. Động thủ. Minh Hổ không có chút nào nói nhảm, hắn tứ chi chạm đất, lập tức bắp thịt cả người bỗng nhiên phát lực, cả người như là như đạn pháo hướng Dương Kiệt phóng đi. Sau lưng 200 gen chiến sĩ gầm thét liên tục, giống như 200 con dã thú đang gầm thét, đồng loạt lao nhanh tạo thành băng động, không thua gì thiên quân vạn mã tại công kích. Khủng bố như thế vì thế, cho dù là những cái kia thành danh đã lâu cường giả cũng không khỏi sắc mặt nghiêm trọng, sợ hai thán phục thử quang thành nội tình, cái này 200 gen trong chiến sĩ, phổ biến đều là tiêm vào 200 thuốc biến đổi gen nhân vật, thậm chí còn có một phần nhỏ tiêm vào 3 châm. Càng đừng đề cập dẫn đầu 12 cầm tinh minh hổ, đội hình như vậy đủ để khoảng chừng một trận vạn người chiến dịch thắng bại, nhưng hôm nay lại bị lấy ra đối phó chỉ là một người. Chương 60, ngân xà thép vòng chương 60, ngân xà thép vòng đối mặt như thế cách xa nhân số chính lệnh, Dương Kiệt thần sắc đạm mạc, khuynh trước ngực trước tay phải chậm rãi rút ra. Minh Hổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đột nhiên ngừng lại bước chân, hắn giơ bàn tay lên làm một cái dừng lại động tác, sau lưng 200 gen chiến sĩ cũng nhao nhao dừng lại, thần sắc khẩn trương mà bất an, thậm chí không dám đi nhìn thẳng cặp kia đạm mạc hai con người. Kết quả, không tưởng tượng được sự tình phát sinh, Dương Kiệt nâng lên cái tay kia cũng không phát động bất luận cái gì công kích, mà là chậm rãi rơi vào tự mình đầu vai tinh hồng giáp vai phía trên, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đi giáp vai bên trên bụi đất. Minh Hổ đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, bầu không khí không khỏi lúng túng. Cách đó không xa quan chiến đám người mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, vẻn vẹn một cái đưa tay động tác liền dọa đến 12 cầm tinh cộng thêm 200 gen chiến sĩ chỉ trệ không tiến. Người tên, cây có bóng. Đây cũng là 10 vương danh hào chỗ kinh khủng sao? Bọn hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, rõ ràng là Minh Hổ bọn hắn bao vây bạo quân, có thể cho người cảm giác lại giống như là bạo quân một người bao vây tất cả mọi người. Chân chính vương giả không cần đao kiếm, một cái tên chính là Thiên Quân Vạn Mã. Ngay cả nhìn thẳng dũng khí của ta đều không có sao? Thật sự là không thú vị. Dương Kiệt khẽ lắc đầu, hắn trực tiếp quay người lên núi động đi đến, thậm chí đều không có nhìn nhiều bọn hắn một mắt. Minh Hổ giận tím mặt, là 12 cầm tinh một trong, cho dù danh khí bên trên không bằng 10 vương, đó cũng là không thể khinh thường cường giả, bây giờ bị người như thế khinh thị, hắn có thể nào không giận. Giết. Tinh hồng khí huyết giống như là từ cơ bắp khe hở ở giữa gạt ra đồng dạng, như hỏa diễm đốt cháy trong nháy mắt nhóm lửa toàn thân, hắn đấm ra một quyền, khí huyết sôi trào mà sục sôi, lại quyền thượng tạo thành một đạo dữ tợn đầu hổ hư ảnh. Hổ sát. Dữ tợn khí huyết đầu hổ cùng không khí kịch liệt ma sát, lôi cuốn lấy vô số đạo nóng dực khí lưu màu trắng hướng Dương Kiệt phía sau lưng đánh tới. Ngay tại sắp công kích đến Dương Kiệt trong nháy mắt, to lớn bóng ma chớp mắt đã tới, như nước chảy đem Minh Hổ bao phủ. Oeng! Kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng tại Minh Hổ nắm đấm cùng người máy ở giữa vang lên, cả hai tương giao sinh ra sóng xung kích hóa thành mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng hướng bốn phía nghiền ép mà đi. Đám người ẩn thân rừng cây giống như là bị 10 cấp cuồng phong quét ngang, không ít cây cối chặn ngang bẻ gãy, lá rụng bay tán loạn. Người máy sắt thép cánh tay trực tiếp bị một quyền này đánh tới đứt gãy, rơi xuống đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Nó nội bộ tinh vi thiết bị đã sớm bị Dương Kiệt phá hư, cũng không còn cách nào kích phát tấm chắn năng lượng, cũng không có trí năng, nhìn như có thể tùy ý hành động, kỳ thực chỉ là Dương Kiệt sắt thép khôi lỗi. Bất quá, khôi lỗi cũng có khôi lỗi chỗ tốt, đó chính là không sợ phá hư. Tinh vi người máy lọt vào phá hư sẽ phát sinh hệ thống sai lầm, tuyến đường hỗn loạn, có thể sắt thép khôi lỗi sẽ không. Chỉ gặp cái kia nguyên bản rơi xuống người máy cánh tay, tại một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt phía dưới, càng lại độ cùng người máy nối liền lại cùng nhau. Minh Hổ cắn chặt hàm răng, hắn có thể đem người máy đánh thành phế liệu, lại không thể đem phế liệu đánh thành bụi sắt. Cho dù đánh thành bụi sắt, Dương Kiệt vẫn như cũ có thể phục hồi như cũ ra. Gặp thủ lĩnh bị ngăn cản cản, 200 gen chiến sĩ cưỡng chế đối bạo quân sợ hãi, không sợ chết phát động công kích. Ầm ầm, chiếc kia than đá màu đen hơi nước đoàn tàu sống đi qua, giống như một đầu dữ tợn hắc long, tiếng gọi có thể so với long ngâm. Mấy chục tiết nối liền cùng một chỗ toa xe như hắc long vẫy đuôi giống như quét ngang mà tới. A a a, vô số tiếng kêu thảm thiết cùng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Hơi nước xe lửa lấy gió thu quét lá vàng chi thế, lại trực tiếp đem 200 gen chiến sĩ quét bay ra ngoài, một kích qua đi chỉ còn giải rác mười mấy người còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, một chút vận khí không tốt gen chiến sĩ thậm chí tại chỗ hóa thành một đoàn huyết vụ. Mắt thấy Dương Kiệt sắp vào sân động, lúc này, một đạo gợi cảm xinh đẹp thân ảnh thuấn di giống như xuất hiện tại Dương Kiệt trước người. Ngân Xà thẹn thùng dùng tay che lấy miệng nhỏ, cười duyên nói, "Bạo quân ca ca, người ta đối ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ." Ầm. Một tiết toa xe từ hơi nước trên xe lửa thoát ly, hoành không mà đến, hung hăng đem Ngân Xà đụng bay, đem nó nện vào trong lòng núi. Nàng cùng xe lửa toa xe cùng nhau khảm nạm ở bên trong. Đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm, hai vị 12 cầm tinh cộng thêm 200 gen chiến sĩ liên thủ mà ngay cả để Dương Kiệt dừng bước lại đều làm không được. Vừa cảm thấy mình lại đi lệ yêu, trong nháy mắt tâm lệnh thấu. Lệ yêu, ta nhìn 10 vương giã không gì hơn cái này, hắn ngay cả để Minh Hổ đám người cận thân cũng không dám, khẳng định thân thể 10 phần yếu đuối, nếu không ngươi thừa dịp hiện tại cho hắn một phi tiêu, nói không chừng ngươi liền thành. Bạch Giã ở một bên cho Lệ Kiêu bày mưu tính kế. Lệ Kiêu, hắn hiện tại vô cùng muốn đem Bạch Giã miệng cho chán, kia là không dám cận thân sao? Rõ ràng là bọn hắn ngay cả cận thân đều làm không được, ta mẹ nó cho hắn một phi tiêu, ta là thành quỷ. Khi hỉ. Khảm nạm tại ngọn núi xe lửa toa xe đằng sau truyền ra một đạo tiếng cười duyên. Ầm. Kinh khủng cự lực trực tiếp đem toa xe tung bay ra ngoài, Ngân Xà yêu nhã từ đó đi ra, nàng vỗ nhẹ nhẹ đi bụi bặm trên người, cười nói, "Bạo quân ca ca không khỏi quá không hiểu thương hương tiếc ngọc." Ồ. Dương Kiệt lần thứ nhất dừng bước lại, nhìn về phía Ngân Xà trong ánh mắt hiện ra một vòng cảm thấy hứng thú thân sắc. Thế nhân giai truyền đầu voi đuôi chuột, hiện tại xem ra, truyền ngôn cũng không có thể tin. Ngân xả Tiếu Dung càng phát ra kiểu diễm, cặp kia hẹp dài đôi mắt lóe ra giống như rắn độc cu quang, Bạo Quân ca ca quá khen, so với ngươi, ta còn là kém xa. Dương Kiệt bình tĩnh nhẹ gật đầu, xác thực. Ngân xả Tiếu Dung trì trệ, nhưng rất nhanh hoàn hồn, tiếp tục cười nói, ta mặc dù không cách nào thắng ngươi, nhưng ngươi nghĩ đánh bại ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Có lẽ thực lực của ngươi mạnh hơn Minh Hổ, nhưng lại quá mức ngu xuẩn. Ngân xả Liễu Mi hơi nhíu, ta ngu xuẩn. Ngươi lại còn nói ta so Minh Hổ ngu xuẩn. Nàng vừa nói, một bên không để lại dấu vết luốt luốt bím tóc đuôi ngựa bên trên tơ hồng mang. Ứng ca ca, ngươi làm sao còn không xuất thủ a? Dương Kiệt đạm mặt nói, biết rõ năng lực của ta là khống chế kim loại, nhưng như cũng mang theo kim loại tới gặp ta, chẳng phải là thật quá ngu xuẩn. Ngân xả bỗng nhiên sửng sốt, kim loại? Ta mang theo kim loại? Không có khả năng a, ta ngay cả am hiểu nhất ngân xả roi đều không mang, từ đâu tới kim loại? Nàng vô ý thức nhìn mình trên thân, khi ánh mắt rơi vào trước ngực lúc, cả người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Nàng không thể tin ngẩng đầu, thép vòng. Đáp lại nàng là Dương Kiệt hư không một nắm. Phanh phanh. Hai đạo trầm muộn tiếng nổ từ ngân xả trước người vang lên. A. Giống như nữ cao âm giống như chói tai thét lên từ ngân xả trong miệng phát ra, trước ngực nàng một mảnh máu thịt bé bé, mơ hồ có thể thấy được hai cái mơ hồ lỗ máu. Tại nàng tụ trọng thương sát na, một tiết xe lửa toa xe bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng phía nàng tiểu nộn thân thể hùng hăng đánh tới. Ngân xả bị đụng bay xa mấy chục thước, toàn thân huyết đục văng tung tóe, gân cốt đứt đoạn, cả người ngay tiếp theo toa xe cùng một chỗ lăn xuống núi, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chương 61, chúng ta cùng nhau tiến lên, Dương Kiệt tinh thần lực hao hết trước đó. Chương 61, chúng ta cùng nhau tiến lên, Dương Kiệt tinh thần lực hao hết trước đó. Ngân xả. Minh Hổ muốn rách cả mí mắt, hắn sinh sinh khiêng người máy một kích, như bị điên đến bọn tới Dương Kiệt trước mặt, song quyền nắm chặt thành truy, trùng điệp đập xuống. Dương Kiệt tinh hồng giáp vai tự động chọc ra, ý mắng lơ lửng, dễ như trở bàn tay liền ngăn trở Minh Hổ trọng truy. Hắn hai mắt đỏ như máu, quyền như mưa rơi, mà Dương Kiệt trên người giáp trụ từng mảnh chọc ra, như vô số xoay tròn tung bay hoa hồng đỏ cánh hoa, chặn Minh Hổ tất cả công kích. Nơi xa mọi người vây xem còn đắm chìm trong ngân xà bị miểu sát trong rung động. Tiêu Nhất lơ ngơ, đây là có chuyện gì a? Ngân xà trên thân mang theo bom sao? Làm sao đột nhiên trước ngực liền nổ tung? Bạch Giá cũng đồng dạng nghi hoặc, cuối cùng là Lý Bái Thiên vị này lâu dài trà trộn tại tiểu quán thợ săn tiền thưởng một câu nói toạc ra thiên cơ, xem xét các ngươi liền không hiểu nữ nhân. Có ý tứ gì? Bạch Giá có chút không phục, hắn cái gì chưa thấy qua, mặc dù là cách màn hình. Các ngươi có biết nữ nhân bên trong dựng bên trong có thép vòng? Thép vòng? Cái gì thép vòng? Muốn đổ chơi kia làm cái gì? Lý Bái Thiên nhìn một phía, thấp giọng nói, thép vòng có thể tố hình, có trèo chống lực, càng lộ vẻ thẳng tắp. Bạch Giá lại là học được kiến thức mới một ngày. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao ngân xà sẽ nổ tung, bởi vì Dương Kiệt khống chế thép vòng. Vừa nghĩ đến đây, hắn cúi đầu nhìn một chút tự mình, tê, không hiểu cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức. Đau nhức, quá đau, ngân xà ngươi chết thật thê thảm. Mấy người phụ cập khoa học thời khắc, giữa sân chiến đấu lại lần nữa phát sinh biến hóa mới. Minh Hổ vậy mà đối cứng lấy tinh hồng giáp phiến, hai tay gắt gao kèm ở Dương Kiệt, thân thể của hắn bị giáp phiến vạch ra mấy đạo lỗ hổng, không ít giáp phiến thậm chí khảm vào da thịt bên trong, máu me đầm địa. Nhưng Dương Kiệt quả thật bị hắn hạn chế lại, kinh khủng tố chất thân thể ôm chặt lấy Dương Kiệt, trên cánh tay nổi gân xanh. Hai tay tại Dương Kiệt phía sau gắt gao khấu chặt, mà ở trong tay của hắn thỉnh lình còn nắm chặt từ trên quần kéo xuống đến một khối vải dài đầu, ngay tại theo gió phiêu lãng. Ứng Thiên, nhanh nổ súng a. Minh Hổ trong lòng hò hét, hắn đã đem hết toàn lực vì Ứng Thiên chuẩn bị xong tốt nhất đánh lén thời cơ, hiện tại chỉ cần Ứng Thiên một thương, liền có thể giết chết Bạo Quân. Cho dù bị chế trụ, Dương Kiệt vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, thậm chí không cách nào từ trên mặt hắn nhìn thấy bất luận cái gì phí sức, lấy Minh Hổ lực lượng, chính là sắt thép cũng có thể khóa ôm biến hình, có thể hắn lại lông tóc không thương. Trên thân còn sót lại tinh hồng áo giáp tại siêu phàm vĩ lực ra chỉ dưới, hoàn toàn chặn Minh Hổ lực lượng. Đồng thời cỗ lực lượng này ngay tại tiếp tục tăng lớn, Minh Hổ khấu chặt ngón tay sớm đã trắng bệnh, phát ra không chịu nổi gánh nặng nứt xương thanh âm, cùng Dương Kiệt thong dong so sánh, hắn lộ ra quá mức chật vật, có thể hắn không chút nào không hoảng hốt, ngược lại cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn tin tưởng vững chắc, đem nhiệm vụ nhìn so sinh mệnh còn nặng Ứng Thiên, nhất định sẽ bắt hắn lại sáng tạo cơ hội, mở ra hoàn mỹ một thương. Lúc này, Dương Kiệt chậm rãi cúi đầu xuống, đạm mạc ánh mắt rơi vào Minh Hổ trên gương mặt dữ tợn, ngươi đang chờ mong cái gì? Cái gì? Minh Hổ sắc mặt đổi biến, một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng cự lực từ Dương Kiệt tinh hồng trên khải giáp bạo chán mà ra, hắn cũng nhịn không được nữa, cả người như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Phi hành quá trình bên trong, hắn còn đang suy nghĩ, vì cái gì không bắn súng? Ầm. Minh Hổ hung hăng khảm nạm lên núi trong cơ thể, vô số cự thạch vỡ vụn lăn xuống, đem hắn vùi lấp ở bên trong. Toàn trường lặng ngắt như tờ, 12 cầm tinh bên trong hai vị liên thủ cũng không cách nào cho Dương Kiệt lưu lại mảy may thương thế, thậm chí ngay cả 2 phút đồng hồ đều không kiên trì được. Bạo Quân vô cùng cường đại trực quan khắc vào đám người trong óc. Giải quyết hai người Dương Kiệt, bình tĩnh đi vào sân động, ngân sắc người máy nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Bầu không khí quỷ dị lâm vào yên lặng. Hắc sơn đỉnh, mây mù lượn lờ bên trong, một chỗ vách đá vạn trượng như ẩn như hiện. Vách đá cự thạch như ưng miệng nghiêng dò xét, rêu ngấn pha tạp mặt đá bên trên đứng thẳng ôm một giá vẽ, trắng đoán vải vẽ bị gió núi kéo vi vi phát run. Tại ôm một giá vẽ phía trước, một tên thân hình thẳng tắp như tùng áo trắng nho nhã nam tử đang tay cầm ôm một bút vẽ, thần sắc chuyên chú vẽ tranh. Chỉ là, hắn vẽ cũng không phải là trước mắt nguy nga vách đá vạn trượng, mà là nhân vật họa. Rõ ràng là đối mặt không có một hai vách đá vạn trượng, có thể trong mắt của hắn lại phảng phất phản chiếu lấy vô số bóng người, những bóng người kia thuận ôm một bút vẽ tọa lạc đang vẽ trên bài. Họa bên trong nhân vật chính là một vị người mặc tinh hồng áo giáp kiệt ngạo nam tử, hắn sừng sững vị trí trung tâm, bên người bầy địch vây quanh, có hổ, có rắn, còn có người. Lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên nhấc bút, tại vải vẽ bên trên bên cạnh nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt giống như đạn bộ dáng bút tích chậm rãi thành hình, trực chỉ họa bên trong nhân vật chính. Có thể một giây sau, hắn khẽ di một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, bởi vì viên kia đạn bút tích lại hư không tiêu thất. Thế nào họa sĩ? Một vị người mặc câu phục màu đen, mang theo bao tay trắng nam tử đột ngột xuất hiện đang vẽ nhà sau lưng. Toàn thân hắn tựa như là bị một tầng đồng hậu dày đặc mực bao trùm, có vẻ hơi mơ hồ không rõ, duy nhất rõ ràng đại khái chính là mặt của hắn, như chết người giống như mặt tái nhợt. Họa sĩ mỉm cười, thất bại. Âu phục đen nam tử vẫn như cũ mặt không biểu tình, dù sao đối thủ là Bạo Quân, thất bại rất bình thường. Họa sĩ lắc đầu, ta biết ứng giết không được Bạo Quân, một màn này bất quá là mở màn, một trận thịnh đại diễn xuất, tự nhiên muốn từ Bạo Quân chi huyết tới kéo mở màn che, đáng tiếc Bạo Quân cũng không đổ máu. Ứng cũng đã chết. Chết rồi. Âu phục đen nam tử ngữ khí nghi hoặc, có thể hết lần này tới lần khác bộ mặt cứng ngắc không có bất kỳ cái gì biểu lộ, âm họa không đồng bộ, liền phảng phất cái này âm thanh nghi vẫn không phải hắn phát ra tới. Cây bên này có thể giết ứng người đều tập trung ở 189 tị nạn sở cửa vào, ứng là đi phía sau núi, tại sao lại chết? Họa sĩ nhìn về phía sâu không thấy đáy vách núi, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng nghiến ngẫm, xem ra trận này trò hay bên trong tựa hồ ra một cái kịch bản bên ngoài người. Người nào? Không biết. Là không biết. Vẫn là không muốn nói. Họa sĩ buồn cười nhìn hắn một cái, vải bét cư như vậy lớn, ta lại há có thể họa tận chúng sinh. Vận mệnh vô thường, ta chúng đích định cũng chỉ có thể quyết định một bộ phận. Bất quá, người kia là ai cũng không trọng yếu, Bạo Quân tử cục không người có thể đổi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, an tĩnh chờ đợi là đủ. Bạo Quân Dương Kiệt vào sơn động sau một hồi lâu. Làm sao bây giờ? Có người hỏi. Người máy thủ vệ đã bị Bạo Quân giải quyết, bên trong hợp kim đại môn khẳng định cũng ngăn không được hắn, hiện tại đương nhiên là đi theo tiến vào 189 tị nạn sở a. Ngươi thật đúng là dám vào đi. Bạo Quân thực lực ngươi cũng nhìn thấy, vạn nhất hắn người chết vì tiền chim chết vì ăn, bây giờ Bảo Sơn đang ở trước mắt, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn một cái Bạo Quân. Nghe đám người kịch liệt thảo luận, Bạch Giã cũng qua đi tiếp cận cái náo nhiệt. Khí thế của hắn rào rạt hô, nói không sai, chỉ cần chúng ta cùng nhau tiến lên, hắn Bạo Quân Dương Kiệt tại tinh thần lực hao hết trước đó, cũng chưa chắc có thể đem chúng ta đều giết sạch. Chương 62, Laser thông đạo chương 62, Laser thông đạo kịch liệt tiếng thảo luận im bặt mà dừng, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút kẻ ngắt. Bọn hắn thật vất vả nâng lên tới dũng khí, bị Bạch Giã một câu cho đánh chìm. Bầu không khí xấu hổ thật lâu. Có người do dự nói, Bạo Quân khẳng định chướng mắt tị nạn sở bên trong tạp vật, hắn cũng vô pháp mang đi bên trong tất cả mọi thứ, đã như vậy, để hắn cầm đầu chính là, chúng ta nhặt chút phế liệu cũng sẽ không phạm vào kỵ huy. Mẹ nó, làm đi. Gan lớn chết nó gan nhỏ chết đói. Mấy tên thợ săn tiền thưởng cắn răng một cái dậm chân một cái liền từ trong rừng cây đi ra ngoài, thẳng đến sân động. Lần này liền cùng quân bài đố mỹ nổ giống như, lên phản ứng dây chuyền, người có thể không phát tài, nhưng nếu là trơ mắt nhìn người khác phát tài, vậy đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Càng ngày càng nhiều người lên núi động đi đến. Chúng ta làm sao bây giờ? Cao Bán Thành quay người đối Lệ Tiêu đám người hỏi. Lệ Tiêu trầm mặc không nói, cũng không trả lời. Những người khác cũng mặt lộ vẻ vẻ do dự, ánh mắt không tự chủ tập trung đến Lý Hữu trên thân, hiển nhiên đem hắn vị này cường giả bí ẩn trở thành chủ tâm cốt. Lý Hữu sững sờ, không phải đều nhìn ta làm gì, dù sao ta là không đi bảo, đi vào muốn chết ta, cái kia Bạo Quân căn bản không phải người a. Hắn muốn nhìn Bạch Giã, nhưng lại không dám quá rõ ràng. Người khác sợ Bạo Quân, có thể Bạch Giã không chút nào không sợ, hắn vẫn chờ đi theo Bạo Quân sau lưng kiếm tiện nghi đâu. Sơn động hắn là nhất định phải đi. Vạn nhất bên trong có cái khác lối đi bí mật đâu? Bạo Quân tìm tới bản cổ USB về sau, trực tiếp từ lối đi bí mật đi làm sao bây giờ? Hay là Bạo Quân tìm tới USB về sau, trực tiếp ngồi phi thiên xe lửa bay mất, hắn chính là mở ra thời gian đình chỉ cũng không biết bay a lý do an toàn, hắn nhất định phải nhìn tận mắt Bạo Quân cầm tới bản cổ USB, sau đó hắn lại từ Bạo Quân trong tay đoạt lại, dạng này mới yên tâm. Về phần vì sao không tự mình cầm? Cái này còn phải nói sao, tị nạn sở bên trong người thời đại trước đều chết sạch, bên trong làm sao có thể một điểm nguy hiểm đều không có, mạo hiểm sự tình vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Hắn chỉ phụ trách thu hoạch. Thế là, tại mọi người do dự thời khắc, Bạch Giã trực tiếp mở ra bộ pháp, từ trong rừng cây đi ra. "Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi muốn đi à?" Cao Bán Thành kinh hô, hắn không nghĩ tới trong này là gan lớn nhất lại là yếu nhất Bạch Giã. Bạch Giã cũng không quay đầu lại nói, "Ngang, đến đều tới." Đám người nao nao, không biết tại sao, Bạch Giã câu này đến đều tới, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng quỷ dị, "Đúng vậy à, đến đều tới, vì cái gì không vào xem?" Lý Hữu giữ im lặng đứng dậy, đi theo Bạch Giã rời đi, hắn nhưng là biết chân chính đuổi là ai. Thấy một lần Lý Hữu bực này cường giả cũng đi, những người khác lập tức đã có lực lượng. Tiểu Bạch huynh đệ nói rất đúng, đến đều tới, cái này nếu là không đi bảo, ta sợ rằng sẽ hối hận cả một đời. Tiêu Nhất theo sát lấy đi ra ngoài. Chúng ta thợ săn tiền thưởng vốn là trên mũi đao liếm huyết chi người, chỉ cần có thể từ bên trong tìm tới mấy món thời đại trước bảo vật, vậy chúng ta đời này đều không cần buồn. Các huynh đệ, làm đi. Lý Bái Thiên đối mấy vị thợ săn tiền thưởng nói. Thợ săn tiền thưởng nhóm nhau nhau đứng dậy, ánh mắt lửa nóng mà kiên định. Lý Bái Thiên hào sảng cười một tiếng, các huynh đệ, chúng ta cuối cùng lại làm cái này một phiếu. Làm xong về sau liền có thể an ổn về hưu. Còn không có xuất phát đâu, hắn trước cho mình dựng lên một cái flag. Báo đen mấy người cũng đi theo hưởng ứng. Cao Bán Thành thấy mọi người như thế phong khoáng, không khỏi đông nhiên vô bộ ngực, Hoa Thiên tiểu địa thời gian ta đã quang án, lần này tới Hắc Sơn một là vì kết giao bằng hữu, hai chính là vì tìm kích thích, đã các bằng hữu đều quyết định tiến vào, vậy ta há có thể không cùng. Tiểu Quỷ, chúng ta đi. Hắn bỗng nhiên nhảy đến tiểu quỷ nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, giơ cao năm đấm. Lúc này chỉ còn lại Lệ Kiêu còn chưa tỏ thái độ, vị này tâm cao khí ngạo ảnh người, tựa hồ còn đắm chìm trong bạo quân kinh khủng bên trong. Đừng quên mục tiêu của ngươi, ngươi là vì cái gì tới? Trong lòng của hắn gầm thét liên tục, cuối cùng gia nhập đội ngũ. Một mảnh đen kịt trong sân động, không ít người móc ra chiếu sáng trang bị, làm quang mang như tinh hỏa giống như thắp sáng, trong đám người vang lên mấy đạo tiếng kinh hô. Trong sơn động thế mà không phải trong tưởng tượng ngọn núi, mà là ngân sắc hợp kim bao trùm tại trên vách động, tạo thành một đầu mười phần có khoa huyễn sắc thái ngân sắc kim loại thông đạo. Thông đạo rất dài, không thể nhìn thấy phần cuối, đồng thời mười phần khúc chiết. Bạch Giá cùng Cao Bán Thành đám người đi theo đám người đằng sau, một chút xíu tiến lên. Đi tới, Bạch Giá khẽ nhíu mày, các ngươi có phát hiện hay không lối đi này là hướng phía dưới? Đúng là hướng phía dưới, ta được đến tình báo biểu hiện, 189 tị nạn sở liền kiến tạo tại ngọn núi phía dưới, cho nên chúng ta hiện tại là tại đi xuống dưới. Cao Bán Thành rụt lại đầu, tận lực để cho mình thân thể mập mạp trốn ở tiểu quỷ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể về sau. Nhưng hắn thực sự quá béo, có một loại bị thai mà đi trộm chung đã thị cảm. Hợp kim cửa bị mở ra. Đội ngũ phía trước nhất, có người cuồng hỉ hô. Cuối lối đi là một cái bị bạo lực phá hư hợp kim đại môn, trọn vẹn 20cm dày, cao mấy mét đại môn lúc này chính bận bèo khảm nạm tại bức tường bên trong. Phía sau cửa vẫn như cũng là thật dài ngân sắc kim loại thông đạo. Không hổ là bạo quân, thuốc nổ đều nổ bất động hợp kim đại môn, thế mà để hắn đơn giản như vậy liền mở ra. Đừng nói nhảm, mau để cho mở đường, để cho ta đi vào. Một vị mang theo bịt mắt độc nhãn nam tử không kịp chờ đợi xông vào phía sau cửa. Có mấy người đi theo hắn cùng nhau vào bảo, dường như sợ có bảo vật bị người khác vượt lên trước. Nhưng cũng không ít người lựa chọn tại chỗ chờ đợi, quan sát một điểm tình huống. Người với người ý nghĩ là khác biệt, tại chỗ chờ đợi người sợ phía sau cửa sẽ có nguy hiểm, mà xông đi vào người cũng chưa chắc chính là ngốc, bọn hắn cảm thấy, bạo quân đều đi vào thời gian dài như vậy, cho dù có nguy hiểm, bạo quân khẳng định cũng toàn bộ giải quyết, không bằng sớm đi vào sớm một chút tìm tới bảo bối. Ai đúng ai sai, chỉ có kết quả có thể bình phán. Làm độc nhãn nam tử tiến vào phía sau cửa thông đạo ước chừng 2 mét khoảng cách, đột nhiên, màu bạc vách tường kim loại phía trên nổi lên một vòng u lam dòng điện, như là sóng nước quét tán, thoáng qua truyền khắp toàn bộ thông đạo, giống như là cái gì trang bị bị mở điện kích hoạt lên. Độc nhãn nam tử mấy người sắc mặt đại biến, bọn hắn ẩn ẩn ý thức được không ổn, vội vàng ngừng lại bước chân, nhưng vì lúc đã muộn. Một giây sau, bên trái trên vách tường đột nhiên nổ bắn ra ba đạo tinh hồng laser, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía mấy người phóng tới. Cháy mau! Độc nhãn nam tử thậm chí chưa kịp nuốt trong cổ họng kinh hô, bạch! Ba đạo laser chớp mắt đã tới. Đạo thứ nhất laser từ vai trái nghiêng sâu đến phải bụng, kịch liệt đau nhức chưa chuyển, liền gặp độc nhãn nam tử xương vai xanh ngay tiếp theo nửa mảnh xương bả vai như nhiệt độ cao hòa tan nhựa tợ lặt tiệp giống như của lại, bong ra từng mảng, lộ ra trong lở ổ gờ ngực trái tim đang đập. Đạo thứ hai laser cắt ngang qua cái rốn, nửa người trên cùng nửa người dưới tại 0.1 giây bên trong tách rời, cuộc sống đứt gãy chỗ bạo khởi một chuỗi huyết châu, những cái kia huyết châu còn chưa tới kịp bởi ra, trong khoảnh khắc liền bị laser bốc hơi. Đạo thứ ba dọc theo bổ về phía phải hông, máy móc đã sửa chữa lại đùi phải giống như giấy, rơi xuống tại ngân sắc hợp kim trên mặt đất. Chương 63, Hắc kỵ sĩ chương 63, Hắc kỵ sĩ tại độc nhãn nam tử sau lưng mấy người bị hù vong hồn đại mạo, thân thể của bọn hắn tại kinh lịch ngắn ngủi cứng ngắc về sau, vội vàng quay người chạy trốn, có thể laser tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn hắn quay người chỉ chuyển một nửa, mấy người liền trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Ba ba ba. Khối thịt rớt xuống đất trên mặt, phát ra mấy đạo tiếng vang trầm nặng. Tử vong phát sinh quá nhanh, cũng quá mức thảm liệt, bên ngoài cửa chính đám người trọn vẹn sửng sốt mấy giây, lúc này mới kinh hãi hoàn hồn, trước đó ngừng chân không tiến lên mắt người bên trong lộ ra một vòng lòng còn sợ hãi chi sắc, còn kém một điểm. Vẹn vẹn một ý nghĩ sai lầm, quả nhiên là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Là laser thông đạo. Cao Bán Thành hãi nhiên kinh hô, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Đáng chết. Nơi này thế mà còn có laser thông đạo, bạo quân là thế nào qua đi? Bạch Giác chậm rãi nói, bạo quân có thể thông qua laser thông đạo cũng không đáng giá ngoài ý muốn, chân chính ngoài ý muốn chính là, bạo quân rõ ràng có thể khống chế kim loại, có thể tùy tiện phá hủy tất cả laser máy phát xạ, có thể hắn hết lần này đến lần khác không có làm như vậy, xem ra hắn cũng không muốn người khác đi vào. Hắn hẳn là khinh thường đối những người khác xuất thủ, nhưng cũng không có nghĩa vụ trợ giúp người khác bài trừ nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Cao Bán Thành đã bắt đầu rút lui, cái này laser thông đạo căn bản không phải hắn một người bình thường có thể xông qua được. Tiêu Nhất nhìn chằm chằm mấy người tản mát thi khối, trầm giọng nói, ta vừa mới quan sát một phen, cái này laser sắc thực bá đạo, nhưng tốc độ di chuyển cũng không phải là mắt thường không thể bắt giữ, nếu như thân thủ đầy đủ nhanh nhẹn lời nói, có lẽ có thể vượt qua. Hắn rõ ràng có chút ý động, đối với mình thân thủ có chút tự tin, bất quá hắn cũng không lập tức đến thử, bởi vì không biết trong thông đạo còn có bao nhiêu đạo laser, cùng tất cả laser quy tích vận hành. Phương pháp tốt nhất là chờ những người khác đi vào trước, thăm dò xuất xứ có laser quy tích, mới có thể vạn vô nhất thất. Có thể loại này dùng sinh mệnh thay người khác dò đường mua bán ai sẽ đi làm. Có thể làm loại sự tình này người, hoặc là đối tự thân thực lực tự tin vô cùng, như bạo quân Dương Kiệt. Hoặc là chính là vô tư không sợ, cam nguyện sung phong đi đầu. Lúc này, không ít người mịt mờ hướng sắt thép huynh đệ hội huấn luyện viên Hạc Thiên Quân trên thân nhìn lại. Vị này danh xưng 10 vạn thiết vệ tổng giáo đầu lão giả, một thân khí huyết võ đạo vang vọng bất mang, qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu cường đại siêu phẩm giả, ghen cải tạo giả chết trên tay hắn. Cho dù mạnh như Minh Hổ, cũng đối Hạc Thiên Quân khách khí dị thường, hắn thực lực có thể thấy được luồn lổn. nếu như nói ai có khả năng nhất xông qua laser thông đạo, cái kia không thể nghi ngờ là Hạc Thiên Quân. Hạc Thiên Quân cảm nhận được tầm mắt của mọi người, thần sắc hắn không thay đổi, chỉ là đứng an tĩnh, cũng không khai thác bất luận cái gì hành động. Đám người rằng co thời khắc, một đạo không tưởng tượng được thân ảnh chậm rãi từ trong đám người đi ra. Rõ ràng là y mắng tòa án kỵ sĩ thiếu nữ. Vị này lẻ loi một mình đến đây thiếu nữ, cứ như vậy không nói một lời bước vào laser thông đạo, nàng liền phảng phất một khối nam châm, một mực dẫn dắt ánh mắt của mọi người. Tiểu xảo kỵ sĩ giày đen nhẹ nhàng giẫm tại kim loại trên mặt đất, phát ra tiếng bước chân rất nhỏ. Là y mắng tòa án hắc kỵ sĩ. Nàng thế mà cái thứ nhất tiến vào laser thông đạo. Có người thấp giọng kinh hô. Hắc kỵ sĩ luôn luôn xuất quỷ nhập thần, là y mắng tòa án trừng trị tội phạm một thanh lưới dao, nghe nói thậm chí có treo thưởng phá ước tội phạm truy nã cũng chết tại trong tay của nàng, chắc không được dám cái thứ nhất tiến lên. Y mắng tòa án. Hắc kỵ sĩ. Bạch gia khe như mày, nghe vào không giống nữ hải tử danh hào a. Hắn đối với vị này không biết tính danh thiếu nữ ấn tượng, còn dừng lại tại hôi thổ tiểu trấn, đối phương một kiếm diệt sát mấy trăm hôi tước. Khi đó hắn liền biết thiếu nữ thực lực rất mạnh, nhưng hiện tại xem ra còn đánh giá thấp. Kỵ sĩ thiếu nữ động, nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh như ưu linh xâm nhập laser trong thông đạo, váy đen và táo tại khí lưu bên trong dơ lên như mực gợn sóng. Laser thông đạo tựa hồ cảm ứng được người xâm nhập, laser chớp mắt đã tới. Đạo thứ nhất laser từ nghiêng phía trên đánh rất lúc, nàng đã như hắc miêu giống như linh xảo kề sát đất lướt qua, tinh hồng trùm sáng sát nàng mặt nạ màu bạc biên giới lướt qua. Đạo thứ hai laser chặn ngang chém tới, bàn tay của nàng đối mặt đất dùng sức khẽ chống, thân thể nhảy lên một cái, vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đúng đường cong, thành công vượt qua quá kích ánh sáng. Đạo thứ ba laser từ thiếu nữ hướng trên đỉnh đầu sáng lên, cơ hồ muốn đem nàng một phân thành hai, có thể khí tức của nàng không chút nào loạn, như trong sàn nhảy ưu nhã vũ giả, nhẹ nhàng hoạt bộ, laser liền cùng nàng gặp thoáng qua. Như thế gọn gàng mà linh hoạt tránh thoát ba đạo laser, không ít người âm thầm kinh hô. Thiếu nữ bước chân không ngừng, thậm chí tốc độ trở nên càng thêm mau lẹ, càng ngày càng nhiều laser sáng lên, cơ hồ không phân tuần tự đánh tới, có thể nàng lại luôn có thể bắt lấy cái kia cực kỳ nhỏ khoảng cách, nhẹ nhõm xuyên qua. Đám người mắt không chấp nhìn chằm chằm, bất quá bọn hắn nhìn không phải thiếu nữ, mà là laser. 18 đạo laser. Trọn vẹn 18 đạo laser, có ngang qua, dọc theo, nghiêng xuyên, còn có kể sát đất 20 cm, bọn hắn điên cuồng ký ức thiếu nữ thăm dò ra laser quy tích. Lúc này, thiếu nữ đã đi tới thông đạo biên giới, đang lúc nàng muốn rời khỏi thông đạo lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp nàng dưới chân lại đột ngột sáng lên một đạo tinh hồng chi quang. Đang lúc đám người coi là thiếu nữ hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, nàng lại như cùng sớm dự báo đồng dạng, đột nhiên một cái nhảy lùi lại lên không, tránh thoát hẳn phải chết laser. Có thể cái này vẫn chưa xong, kinh khủng nhất một màn xuất hiện, nàng trước kia tránh thoát 18 đạo laser lại lúc này đồng loạt thay đổi phương hướng, đồng thời hướng nàng sau lưng mà tới. Xong, nàng chết chắc. Tất cả mọi người không cho rằng thiếu nữ có thể tránh thoát 18 đạo laser. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng chính là làm được, ở vào giữa không trung không chỗ mượn lực nàng, eo thon chỉ bỗng nhiên phát lực, cái kia một bộ váy đen như xoay tròn màu đen yêu cơ giống như lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh thoát trước 8 đạo laser. Chợt, nàng dùng vỏ kiếm đối vách tường một điểm, thân hình lại lần nữa cùng giữa không trung lướt ngang, hiểm lại càng hiểm sát mấy đạo laser mà qua. Làm nàng từ bên trái vách tường đi vào phía bên phải vách tường lúc, kia đôi thon dài chân cùng vách tường tiếp xúc, lại giống như là dưới chân có nam châm giống như, ở trên vách tường chạy nửa tròn. Đến tận đây, nàng đã tránh thoát 17 đạo laser, có thể cuối cùng này một đạo lại vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi, bởi vì theo tránh né cái khác laser, nàng đường chạy trốn đã bị hoàn toàn phong kín. Đối mặt cái này tất sát thứ 18 đạo laser. Bang! Thiếu nữ trong tay thuần ngân thập tự kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như ngân hà treo ngược, diệu chi hảo điên nên tiếp laser, vô kiên bất tồi laser trong nháy mắt bị thân kiếm phản xạ ra ngoài. Từ xa nhìn lại, cái kia bỏng mắt hồng quang tựa như đốt sáng lên thân kiếm, đồng thời cũng đốt sáng lên trong mắt mọi người nhìn thoáng qua ngân bạch mặt nạ. Thừa dịp lúc này khoảng cách, thiếu nữ lại lần nữa đi vào thông đạo biên giới, lần này nàng đổi một cái phương hướng phá vây, nhưng mà dưới chân lại độ xuất hiện như viên đạn bắn ra laser. Lần này nàng đã sớm chuẩn bị, thuần ngân thập tự kiếm nhất chấn, tinh chuẩn ngăn trở cái kia đạo laser, lập tức như quỷ mị lóe ra thông đạo, không có một giây dừng lại biến mất tại thông đạo chỗ sâu. Đám người lặng ngắt như tờ, đều bị thiếu nữ thân thủ rung động. Chương 64, không phải, ngươi cũng có sống a. Chương 64, không phải, ngươi cũng có sống a. Sau một hồi lâu mới có người lẩm bẩm nói, kiếm của nàng đến cùng là tài liệu gì chế tạo, thế mà ngay cả laser đều có thể ngăn trở. Mau nhìn, Hạc Thiên Quân đã hành động. Một mực không có động tác Hạc Thiên Quân lúc này cũng chắp tay sau lưng, còn lưng bước vào laser thông đạo. Có hắc kỵ sĩ dò đường, hắn đã hoàn toàn thăm dò laser thông đạo quy luật, tự nhiên không cần thiết chờ đợi, lại không đi vào nhanh một chút, liền bị người khác vượt lên trước. Các ngươi trên thân có những thứ này vũ khí sắt, laser thông đạo là không qua được, ở lại bên ngoài tiếp ứng lao phu đi. Vâng, huấn luyện viên. Hơn 10 người máy móc cải tạo giả lớn tiếng trả lời. Hạc Thiên Quân nhẹ gật đầu, lúc này mới yên tâm tiến vào trong thông đạo. Đối mặt đánh tới laser, hắn biểu hiện so kỵ sĩ thiếu nữ càng thêm thong dong bình tĩnh, thời gian sử dụng cũng càng thêm ngắn, rất nhanh liền tới đến laser thông đạo bên dưới. Bất quá người sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra, Hạc Thiên Quân sở dĩ thời gian sử dụng ngắn hơn, chưa chắc là thực lực của hắn so kỵ sĩ thiếu nữ mạnh bao nhiêu, càng nhiều hơn chính là bởi vì sớm biết được laser quy tích. Đến biên giới lúc, tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn không có thiếu nữ kiếm như thế nào thông qua cửa ải cuối cùng, có thể Hạc Thiên Quân lại đứng vững bất động. Hắn chậm rãi thẳng tắp sống lưng, trên người cơ bắp trong nháy mắt hở ra, nguyên bản gầy còm thân thể vậy mà trở nên như là tiểu cự nhân. Lập tức, hắn đột nhiên phát lực, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Khi hắn lướt qua biên giới lúc, dưới chân cảm ứng thức laser trong nháy mắt sáng lên, cơ hồ không đến 0.1 giây liền kích phát mà ra, có thể laser nhanh, Hạc Thiên Quân càng nhanh, laser cơ hồ là dán phía sau lưng của hắn sát qua. Hắn rơi xuống laser thông đạo bên ngoài, sau lưng 18 đạo laser lúc này mới san san tới chậm, nhưng lại căn bản đủ không đến hắn. Đám người ngạc nhiên, không nghĩ tới Hạc Thiên Quân biện pháp chính là dựa vào so laser phát xạ tốc độ nhanh hơn quá quan. Hạc Thiên Quân giống như so Hắc Kỵ Sĩ mạnh a. Bạch Giã cảm khái nói. Một bên Tiêu Nhất lại lắc đầu, ai mạnh ai yếu khó mà nói, Hắc Kỵ Sĩ tốc độ cũng rất nhanh, chỉ bất quá cuối cùng cái kia đạo laser rất bí mật, là đột nhiên cảm ứng phát động, Hắc Kỵ Sĩ bị đánh một trở tay không kịp, cho nên mới bị ép trở về, không thể không đối mặt 18 đạo laser. Mà Hạc Thiên Quân đã sớm biết cuối cùng một đạo laser sẽ đánh lén, đã sớm chuẩn bị phía dưới, tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng đối, đừng nói hắn, liền xem như ta cũng có thể qua đi. Ngươi? Bạch Giã hồ nghi nhìn hắn một cái, ai, chuyện cũ kể tốt, gần son thì đỏ gần mực thì đen, ngươi xem một chút ngươi cùng Lệ Tiêu Lợi, đều học xong thổi ngữ bước. Tiêu Nhất lông mày nhướng lên, không tin. Ngươi lại nhìn xem. Nói xong, hắn lại trực tiếp hướng laser thông đạo đi đến. Ngươi đến thật à? Bạch Giã vội vàng hô, ngươi đầu tiên chờ chút đã, đừng như vậy xúc động. Tiêu Nhất quay đầu cười một tiếng, nghĩ không ra tiểu Bạch huynh đệ quan tâm ta như vậy, yên tâm, không có niềm tin tuyệt đối, ta là sẽ không. Ngươi trước tiên đem cái kia 200 vạn chi phiếu giao cho ta đảm bảo, sau đó ngươi lại đi, cũng đừng làm cho laser đem chi phiếu làm hỏng. Tiêu Nhất. Cuối cùng, hắn mặt đen lên đi. Sự thật cũng đúng như hắn nói, phía trước tất cả laser đều không thể ngăn lại hắn. Tiêu Nhất thân thủ đồng dạng cũng kém, dù là không bằng Hắc Kỵ Sĩ cùng Hạc Thiên Quân, nhưng ứng đối laser lại đầy đủ. Bất quá cuối cùng một đạo laser lại không dễ đối phó như vậy, thuần phát cảm ứng thức laser tốc độ quá nhanh, nó không giống cái khác laser như thế sớm xuất hiện, như đao kiếm giống như hướng ngươi bổ tới, mà lại như thương giới giống như, làm ngươi đạt tới vị trí, bất thình lình cho ngươi một súng. Đối mặt cuối cùng này một đạo laser, Tiêu Nhất chạy lấy đà tiến lên, trong miệng hô to, dừng tay. Một câu dừng tay kêu tất cả mọi người mộng, để laser dừng tay. Đầu óc bị lửa đá đi. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, keng. Tên là dừng tay bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, bắn ra. Mà Tiêu Nhất thì thừa cơ bắt lấy chuôi kiếm, như ngự kiếm phi thiên kiếm tiên giống như mèo một cái sông ra thông đạo. Cái này cũng được. Bạch Giã sững sờ, không nghĩ tới kiếm còn có thể như thế dùng. Nhiều như vậy án lệ thành công bày ở phía trước, càng ngày càng nhiều người không nhẫn lại được, nhao nhao tiến hành nếm thử. Bất quá, bọn hắn rõ ràng đối với mình mù quáng tự tin, có xông qua 3 năm đạo liền chết rồi, có thì là chết tại cuối cùng một đạo. Nhưng cũng có thành công, thì như U Linh Rồ Kẻ. Vị này Rồ Kẻ cùng bạn gái tay trong tay, như là tiến vào công viên trò chơi đồng dạng, một bên vui cười, một bên thông qua được laser thông đạo. Hắn đứng tại laser thông đạo bên kia, cười đối một bên không khí hỏi, chơi vui sao ý đi ý đi. Ngươi còn phải lại chơi một lần a, vậy được rồi, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Sau đó, làm cho người trợn mắt ốc mồm sự tình phát sinh, vị này Rồ Kẻ vậy mà lại lôi kéo bạn gái vòng trở lại, vừa đi vừa về mấy lần, lúc này mới hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Có đôi khi, giữa người và người chênh lệch chính là như thế lớn, đối với người khác tới nói cựu tử nhất sinh laser thông đạo, đối Rồ Kẻ tới nói chỉ là sân chơi, hắn chỗ cho thấy tốc độ, không thể so với Hạc Tiên Quân chênh lệch. Bạch Giã càng phát ra càng khái, quả nhiên là Hắc Sơn đại võ đài, không có sống ngươi đừng đến, đám người này quá mẹ nó có công việc. Hắn thọc Lệ Yêu, uy, hài hước phi tiêu người, những thứ này có danh tiếng cường giả đều tiến bảo, ngươi được hay không à? Hừ, chỉ là laser thông đạo, lệ mỗi chỉ cần một giây là đủ. Lệ Tiêu hừ lạnh nói, ngươi nhìn, lại hài hước không phải. Lệ Tiêu không để ý đến Bạch Giã trào phúng, sải bước hướng laser thông đạo đi đến. Dưới chân hắn cái bóng im ắng đứng thẳng, lập tức bèo một cái ném ra một đạo ám ảnh phi tiêu, cái này phi tiêu vô hình vô chất, lại không có gây nên bất luận cái gì laser. Đang phi tiêu cùng Lệ Tiêu ở giữa còn kết nối lấy một đầu bóng ma, theo khoảng cách tăng lớn, đầu này bóng ma không ngừng bị kéo dài, giống như một đầu màu đen tuyến. Đợi phi tiêu bay qua laser thông đạo sát na, Lệ Tiêu dưới chân cái bóng đông nhiên đụng vào trên người hắn, hắn trong nháy mắt bị cái bóng bao khỏa, sau đó liền thuận bóng ma tuyến biến mất không thấy gì nữa. Mà viên kia đã thông qua ám ảnh phi tiêu đột nhiên y mắng phun trào ra đại lượng mực nước giống như bóng ma, ngay sau đó hóa thành hình người, đợi bóng ma rút đi, lộ ra Lệ Tiêu thân ảnh. Ngoa tạo, không phải ngươi cũng có sống a? Bạch Giã ngạc nhiên. Cùng lúc đó, sơn động bên ngoài, hơn 10 người ghen chiến sĩ phí sức dọn dẹp cự thạch, đột nhiên, cự thạch đống nhiên vỡ ra, hơn 10 người ghen chiến sĩ bị chấn bay ra ngoài. Bùi đất tung bay ở giữa, sắc mặt âm trầm Minh Hổ chậm rãi đi ra. Trong rừng cây, mấy ghen chiến sĩ xốc lên biến hình xe lửa toa xe, khi thấy bị xe lửa đè ép ngân xà lúc, không khỏi nhao nhao hít sâu một hơi. Thảm, quá thảm rồi. Ngân xà gương mặt quyến rũ sớm đã biến hình, trước ngực máu thịt bé bét, tứ chi được không quy tắc chạm vặn vẹo lên, đơn giản chết không thể chết lại. Vì ngân xà đại nhân nhặt sắp đi. Một tên ghen chiến sĩ dùng sức đem ngân xà từ dưới đất cái hố bên trong móc ra. Chương 65, chờ ngươi chết ta khóc càng thương tâm. Chương 65, chờ ngươi chết ta khóc càng thương tâm a. Ngân xà đại nhân đầu lâu bên trên rõ ràng có dài như vậy một vết nước, làm sao không thấy bóc? Các ngươi có người nhìn thấy ngân xà đại nhân nó sao? Đám người nhìn chung quanh, hai mặt nhìn nhau. Kỳ quái, đầu lâu đều rách ra, làm sao không thấy bóc? Chẳng lẽ? Ghen chiến sĩ sắc mặt đại biến nói, ngân xà đại nhân không có đầu bóc. Nói ai không có đầu bóc đâu? Ngân xà biến hình thi thể đột nhiên phát ra thanh âm, cho đám người giật nảy mình, ngay cả thi thể đều nhét vào trên mặt đất. Tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ gặp ngân xà đầu lâu bên trên vết nứt càng lúc càng lớn, tóc con nứt từ bên trong một chút xíu gặt ra, còn kèm theo làn da xé rách, thân thể tại dịch nhờn bên trong ma sát phát ra tư tư thành. Dần dần, một viên làn da trắng bệnh mỹ nhân đầu chui ra, sau đó là mảnh khảnh cánh tay, thân thể, hai chân thon dài, chân bóng bàn chân. Chính là ngân xà. Chân chuông ngân xà chậm rãi đứng dậy, bị nàng rút đi làn da trong nháy mắt khô quắt trong suốt, giống như là rắn đang lột da. Ghen các chiến sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng, đại não có chút đứng máy. Xem được không? Ngân xà thoải mái biểu hiện ra, mặt mũi tràn đầy yêu kiểu cười. Được. Đẹp mắt. Một người nuốt ngụm nước nói. Ngân xà tiếu dung càng phát ra kiểu diễm, người ta sẽ không sót một chữ nói cho hổ ca ca u người kia trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, đội vàng bị giảm xuống đất, gắt gao cúi đầu, ngay cả trong tầm mắt cặp kia ướt xuống chân nhỏ cũng không dám nhìn nhiều. Những người còn lại cũng giống như thế, nhao nhao cúi đầu xuống, không còn dám nhìn. Đại nhân tha mạng a, ta không nhìn. Thử. Vậy còn không mau đem quần áo trên người cởi ra cho ta. Một lát sau, Minh Hổ cùng Ngân Xà tụ hợp. Thương thế thế nào? Minh Hổ âm trầm nói. Ngân Xà đem rộng lượng quần áo đi lên kéo, ngăn trở trần trụi bay, không có gì đáng ngại, chính là thoát một lớp ra. Minh Hổ nhẹ gật đầu, ứng tiên tên phế vật này, ta rõ ràng cho hắn sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, hắn thế mà không có nổ súng. Ngân Xà miệng nhỏ một xẹp, trong hốc mắt có lệ thủy đang đánh chuyển, ứng ca ca khẳng định là xảy ra chuyện, bằng không thì hắn không có khả năng không bắn súng. Ô ô ô. Đừng khóc. Ngân Xà hút trượt một chút cái mũi, quái sáng giọng, ăn dấm rồi. Yên tâm đi, chờ ngươi chết thời điểm ta cam đoan khóc càng thương tâm. Minh Hổ giận tí mặt, ngậm miệng. Người tiện nhân này, chán ghét, ngươi hù đến người ta, hiện tại việc cấp bách là bản cổ USB. Nguyên kế hoạch là giết chết Bạo Quân, dạng này liền không ai có thể từ chúng ta trong tay cướp đi USB, Hạc Thiên Quân bọn hắn nhân thủ không đủ, không tạo thành uy hiếp. Nhưng là kế hoạch thất bại, chúng ta nếu là dạng này trở về, công ty tuyệt sẽ không buông tha chúng ta, không, có ba hình thuốc biến đổi gen, người ta không có mấy tháng tốt sống. Khoảng chừng đều là chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Ngươi định làm gì? Việc quan hệ sinh tử, Ngân Xà cũng không khỏi chỉnh trọng lên. Đương nhiên là tiến vào 189 tỷ nạn sở, đoạt tại Bạo Quân trước đó lấy đi bản cổ USB, ta đã sắp xếp người thông chi công ty điều động nhân thủ, chỉ cần chúng ta ngăn chặn Bạo Quân, chưa hẳn không có cơ hội. Lý tiên sinh, xem ra chúng ta là cùng 189 tỷ nạn sở vô duyên, ngươi liền không cần chờ chúng ta. Cao Bán Thành đám người than thở nói. Lý Hữu sắc mặt hơi cương, trong lòng chửi ầm lên, ai mẹ nó chờ các ngươi, ta nếu có thể đi vào, sớm mẹ nó tiến vào. Cao Bán Thành đám người không biết Lý Hữu suy nghĩ trong lòng, bọn hắn 10 phần chắc chắn thậm chí mù quáng tin tưởng Lý Hữu có thể xông qua La Rẻ thông đạo. Dù sao ngay cả Lệ Kiêu đều có thể đi vào, không có đạo lý tiên sinh vào không được à, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một bên Bạch Dã nhìn ra Lý Hữu khó xử, bất quá hắn tạm thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt, cũng không thể mở ra thời gian đình chỉ khiêng Lý Hữu đi qua đi. La Rẻ thông đạo với hắn mà nói cũng không tính là cái gì, thậm chí có thể nói là như giẫm trên đất bằng, nhưng vấn đề là, cái này chẳng phải bại lộ. Chẳng lẽ lại tự mình tại trước mắt bao người, đột ngột thuần di đến La Rẻ thông đạo bên kia? Lý tiên sinh, ngươi thật không cần chờ chúng ta, lại không đi vào chỉ sợ cũng vất không đến đồ tốt. Cao Bán Thành không ngừng an ủi, đáy mắt chỗ sâu còn toát ra một vòng vẻ cảm động. Lý tiên sinh vì cái gì không đi vào? Rõ ràng là không muốn bỏ xuống chúng ta a. Lý tiên sinh thật sự là người tốt a. Lý Hữu đại não cấp tốc vận chuyển, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dã ca ngươi ngược lại là nói một câu a. Hắn mịt mờ cho Bạch Dã nháy mắt. Bạch Dã lập tức hiểu ý, đang muốn nói sang chuyện khác, lại chợt thấy đám người bạo động. Đám người tự động tách ra một con đường đến. Sắc mặt âm trầm, Minh Hổ cùng Ngân Xà xuất lĩnh còn sót lại ghen chiến sĩ bộ đội khí thế hung hăng đi tới. Lúc này Minh Hổ trên thân vết thương trải rộng, hiện ra điểm điểm vết máu, nhưng từ trên người hắn nhìn không ra mảy may chật vật, ngược lại là bằng thêm mấy phần hung lệ chi khí. Ngân Xà thì là lông tóc không tổn hao gì, trên thân không có một tia vết thương, nàng hất lên một kiện rõ ràng không vừa vặn màu đen chế phục, vai tuyến nông rộng rũ xuống xương quai xanh phía dưới, lộ ra một đoạn trắng non cái cổ, thon dài trắng non chân tại chế phục và áo bên trong trước sau giao thế, trên chân càng là ngay cả giày đều không có. Ngược lại là một màn kiếp như hoa hồng giống như đỏ tươi sơn móng tay phá lệ đáng chú ý, hai người này thế mà không chết. Bạch Giá càng phát ra khẳng định, ứng tiên sinh tuyệt đối là tìm quan hệ tiến 12 cẩm tinh, ta liền nói 12 cẩm tinh bên trong không có diều hâu. Hắn một thương liền chết, lại nhìn người ta Minh Hổ Ngân Xà, đều bị đánh thành dạng gì, vẫn như cũ sinh long hoa hổ, nhất là Ngân Xà. Bạch Giá thật rất khó tưởng tượng, đối với nữ nhân mà nói vết thương chí mạng, Ngân Xà thế mà lông tóc không tổn hao gì. A, không phải lông tóc không tổn hao gì, làm sao cảm giác giống như rút lại rất nhiều? Chẳng lẽ là xí liệt ngược tê, cho nên mới tránh thoát một kích chí mạng. Minh Hổ cùng Ngân Xà đứng tại La Rẻ thông đạo trước đó, ánh mắt lấp lóe, bọn hắn cũng không phải mù lòa, thấy mọi người chỉ trệ không tiến, trên lối đi còn có mười mấy bộ bị cắt La Rẻ thi thể, tự nhiên một mắt liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Minh Hổ tiện tay bắt một tên thợ săn tiền đường, rộng lượng bàn tay gắt gao bóp cổ lại, ép hỏi, đem vừa mới phát sinh hết thảy, một chữ không sót nói ra. Đối mặt Minh Hổ cường thế, cùng phía sau hắn một đám ghen chiến sĩ, mọi người đều là dám giận không dám nói. Tên đưa thợ săn tiền đường dọa đến một năm một mười đem La Rẻ thông đạo sự tình nói ra. Thì ra là thế, ngươi đi vào. Minh Hổ trực tiếp đem tên kia thợ săn tiền thưởng ném vào La Rẻ thông đạo, nhìn đối phương tiến lên thăm dò. Không có gì bất ngờ xảy ra, người kia chết rất thảm. Sau đó hắn lại buộc những người khác tiến vào La Rẻ thông đạo, như thế mấy lần về sau, La Rẻ thông đạo quy luật liền bị hắn thăm dò ra. Đại giới bất quá là chết mấy cái không thể làm trung thợ săn tiền thưởng. Hạc Thiên Quân, Hắc Kỵ Sĩ các loại một đám cường giả sớm đã thông qua La Rẻ thông đạo, Minh Hổ cùng Ngân Xà xem như một nhà độc đại, bọn hắn ngoại trừ không dám chọc Lý Hữu bên ngoài, còn lại ai cũng dám chọc. Các ngươi ở bên ngoài tiếp ứng. Minh Hổ lạnh lùng bước xuống câu nói này về sau, liền cùng ngân xà xâm nhập laser thông đạo, làm có thể cùng bạo quân chiến đấu còn không chết cường giả, chỉ là laser thông đạo tự nhiên không đáng kể, rất nhanh hai người liền biến mất ở cuối thông đạo. Còn lại một đám kẻ yếu hai mặt nhìn nhau, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Chương 66, mạnh miệng. Tin hay không Lý Tiên Sinh để ngươi toàn thân đều cứng rắn. Chương 66, mạnh miệng. Tin hay không Lý Tiên Sinh để ngươi toàn thân đều cứng rắn. Laser thông đạo liền như là cường giả sàng chọn khí, đừng nhìn đám người này từng cái danh hào vang động trời, đều có cường giả chi tư, thật là đến thủy triều thối lui về sau, mới biết được ai tại lóa lặn. Lý Hưu ngay tại lóa lặn, hắn cảm giác tự mình giống như là bị lột sạch dán tại trước mặt mọi người giống như, vô số đạo ánh mắt nghi hoặc hướng hắn quan tới, có loại xã chết cảm giác. Không chỉ Cao Bán Thành bọn người ở tại nghi hoặc, cái khác người qua đường cũng đang nghi ngờ. Đường đường ma thuật tay Lý Hưu, để 12 cẩm tinh minh hổ cũng không dám cản rỡ nhân vật, vì sao còn không tiến vào laser thông đạo. Tiểu Bạch, ngươi qua đây một chút. Lý Hưu thực sự không có cách, đành phải kiên trì kêu Bạch Giã một tiếng. Hắn mang theo Bạch Giã hướng góc tối không người đi đến, đám người nhìn ở trong mắt, nhưng người nào cũng không dám theo tới nghe lén, sợ chọc giận tới Lý Hưu. Lý Hưu nhìn nó nghiêng hai phía một mắt, gặp phụ cận không người lại trong sơn động một mảnh đen kịt, sắc mặt hắn trong nháy mắt một đổ, cường giả hình tượng khoảnh khắc sụp đổ. Giã ca, làm sao bây giờ a? Đám biến thái này đều có biện pháp xông qua laser thông đạo, liền ngay cả hài hước phi tiêu người đều có sống, liền ta không có sống a? Bạch Giã chân mày gảy nhẹ, khoe miệng giơ lên, ngươi còn không có sống. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, toàn bộ Hắc Sơn bên trong, kỳ thật liền ngươi nhất có sống. Đem tất cả mọi người lừa gạt xoay quanh. Lý Hưu khẩn trương, Giã ca, đến lúc nào rồi, ngươi cũng đừng nói giỡn, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à. Đừng nóng nổi, ta đã có biện pháp, không chỉ có thể cho ngươi đi qua, còn có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể tới. Biện pháp gì? Túi thai tới. Một lát sau, Lý Hưu hoàn toàn yên tâm, có lòng tin gia trì, trên người cường giả khí thế càng hơn một bậc, hắn đệ bước cường giả bộ pháp chậm rãi hướng laser thông đạo đi đến, những nơi đi qua, người bên ngoài đều tránh lui. Lý Tiên Sinh, ngươi rốt cục muốn lên đường sao? Cao Bán Thành vui mừng, ngươi vì chờ chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian, nhanh hành động đi. Lý Hưu đạm mạc ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thản nhiên nói, ai nghĩ xông qua laser thông đạo, nhấc tay. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại dường như sấm sét vang vọng trong lòng mọi người. Đám người thậm chí hoài nghi mình lỗ tai, Lý Tiên Sinh đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn trợ giúp chúng ta vượt qua laser thông đạo? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Tại mọi người kinh ngạc thời khắc, Bạch Giã cái này kẻ lừa gạt, cái thứ nhất giơ tay lên. Ta muốn đi qua. Cao Bán Thành lập tức kịp phản ứng, vội vàng nhấc tay, còn có ta cũng là. Báo đen đám người nhao nhao nhấc tay, như là từ chúng hiệu ứng đồng dạng, nhấc tay người càng đến càng nhiều, không ít người sắc mặt cổ quái, có loại khi đi học, lao sư để trả lời vấn đề xấu hổ cảm giác. Nói cách khác người là ma thuật tay Lý Hữu, đổi lại những người khác, căn bản sẽ không có người nhấc tay, thậm chí xem như trò cười. Lý Hữu lạnh lùng nhẹ gật đầu, Tiểu Bạch lấy tiền. Được rồi Lý Tiên Sinh. Bạch Giã tùy tiện đối không rõ ràng cho lắm mọi người nói, Lý Tiên Sinh thiệt tâm, không muốn nhìn các ngươi không công mà lui, cho nên đặc địa giúp các ngươi thông qua laser thông đạo. Các ngươi chỉ cần nỗ lực mỗi người 1 vạn tiền vé vào cửa là được, đều thất thần làm cái gì, tranh thủ thời gian bỏ tiền a. Tiền vé vào cửa? Ngươi làm đây là điểm du lịch a? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, trải qua sóng to gió lớn, núi lao biển lửa bọn hắn, cái gì đều gặp, duy chỉ có chưa từng gặp qua tị nạn sở thu vé vào cửa tao thao tác, đây là người bình thường có thể làm ra tới sự tình sao? 1 vạn khối liền có thể thông qua laser thông đạo. Làm sao lại có đồ đần giao tiền? Tiểu Bạch huynh đệ, đây là 20 vạn chi phiếu, các huynh đệ tiền ta đều rút. Cao Bán Thành từ trong ngực móc ra chi phiếu, đưa cho Bạch Giã. Đáng người. Bạch Giã nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nhận chi phiếu về sau, hắn dẫn theo bao tải liền hướng phía sắt thép huynh đệ hội người đi đến, đối mặt hơn 10 người cao lớn máy móc cải tạo giả, hắn thoải mái vươn hát thủ, thất thần làm gì, bỏ tiền a. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn Hạc Thiên Quân ở bên trong tứ cố vô thân? Một tên máy móc cải tạo giả trần chờ nói, Lý Tiên Sinh thật có thể giúp chúng ta đi vào. Bạch Giã không nhịn được nói, ta nào biết được. Tiền là Lý Tiên Sinh để cho ta thu, nếu là hắn làm không được, các ngươi tìm hắn đi a. Các ngươi cái này nhiều người, chẳng lẽ còn sợ hắn giựt nợ sao? Lý Hữu, máy móc cải tạo giả do dự mãi, cuối cùng vẫn rút tiền, 1 vạn khối đối với hắn mà nói cũng không nhiều, không bằng tin tưởng Lý Hữu vị này cường giả bí ẩn, coi như mua cái tưởng niệm. Nhìn xem bao tải càng chứa càng đầy, Bạch Giã trong bụng nở hoa, hắn phát hiện mình thật sự là một cái một lòng nam nhân tốt, đời trước liền kiên trinh không đổi thích tiền, không nghĩ tới đời này vẫn là như thế. Sự thật chứng minh, chân thành tha thiết thích là sẽ không theo thời đại biến thiên mà biến hóa. Kỳ thật Bạch Giã cũng nghĩ thu nhiều ít tiền, nhưng vấn đề là không có địa phương chưa à, không phải tất cả mọi người như Cao Bán Thành như vậy, mang theo trong người chi phiếu, càng nhiều người mang đều là tiền mặt. Giao tiền người càng đến càng nhiều, bởi vì bọn hắn đều không kém cái này 1 vạn khối. Nhưng cũng có chút người ngay cả 1 vạn khối đều không muốn giao, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi Lý Hữu tại thừa cơ vơ vét của cải. Tiểu huynh đệ, ta lần này đi ra ngoài không mang tiền, ngươi nhìn. Một tên mang theo nón cao bồi thợ săn tiền thưởng cười ngây ngô nói. Giang giác. Nạp đạn lên nòng thanh âm vang lên, Bạch Giã súng ngắn đã đè vào trên đầu của hắn. Không có tiền. Không có tiền còn dám tới Hắc Sơn du lịch. Xéo đi nhanh lên. Người kia giận mà không dám nói gì, sợ đắc tội Lý Hữu. Bạch Giã tiếp tục nói, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, Lý Tiên Sinh nói, nơi này không chào đón bị nghèo, chưa đóng nổi vé vào cửa người đều sớm làm xéo đi, nếu ai không phục, liền đi tìm Lý Tiên Sinh lý luận. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, Lý Tiên Sinh tính tình không tốt, nếu ai để hắn không cao hứng,
vậy hắn liền để cả nhà các ngươi đều không cao hứng. Lý Hưu trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, cảm thụ được ánh mắt của mọi người, trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, đành phải tiếp tục duy trì cường giả nhân vật, giả trang ra một bộ không đem đám người để ở trong mắt tư thái. Không ít người còn liền thật dính chiêu này, nhao nhao bỏ tiền. Nón Cao Bồi Cương cười nói, tiểu huynh đệ, ta thật không mang tiền. Bạch Gia trong mắt lóe lên một vòng kiên nạo, còn mạnh miệng đúng hay không? Tin hay không Lý Tiên Sinh để ngươi toàn thân đều cứng rắn. Không dám không dám, ta đột nhiên nhớ lại, ta trên đường tới nhặt được một vật hối, cái này giao, cái này giao. Bạch Gia dạo qua một vòng, bao tải cơ hồ đều tràn đầy, nhưng còn có mấy người không có giao tiền, mấy người kia là thật không có mang tiền. Bằng không thì bọn hắn không đáng vì một vạn khối đắc tội ma thuật tay Lý Hữu. Một người vẻ mặt đưa đám nói, ta thật không có mang tiền, cũng không có nhặt được tiền. Ta cũng vậy, tiểu huynh đệ có thể đánh phiếu nợ sao? Nếu không ngài cùng Lý Tiên Sinh nói một chút, dàn xếp một cái đi. Bạch Giã lông mày nhíu lại, đồng hồ. Cái gì đồng hồ? Mấy người sắc mặt cứng đờ, mười phần không tình nguyện lấy xuống đồng hồ đưa tới, không có đồng hồ thì là móc ra một chút súng đạn. Bạch Giã lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, kéo lấy nặng nghề bao tải đi đến Lý Hữu bên người, Lý Tiên Sinh, tiền vé vào cửa đều thu đủ, bắt đầu đi. Chương 67, cũng liền 10 vương chi lưu phối cùng Lý Tiên Sinh đánh đồng. Chương 67, cũng liền 10 vương chi lưu phối cùng Lý Tiên Sinh đánh đồng. Lý Hữu khẽ miệng vi vi run rẩy, được. Hắn chậm rãi đi đến đám người trước người, laser thông đạo cửa vào, cho đám người lưu lại một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. Tại trước mắt bao người, vị này ma thuật tay một chút xíu giải khai tự mình trên tay phải băng vải, động tác chậm chạp mà trầm ổn, như là xé mở ma vương phong ấn. Bầu không khí không tự chủ ngưng trọng lên, trong sơn động hắc ám như mặt nước chảy xuôi, kiềm chế. Tràn đầy vết máu băng vải như bốn lượn tiểu xà, chậm rãi rơi xuống đất, một bàn tay trắng xám ánh vào đám người tầm mắt. Lý Hưu cẩn thận hồi tưởng đến bạo quân như thế, sau đó đối laser thông đạo hư không một nắm. Thời gian đình chỉ, làm to lớn kim sắc đồng hồ bao phủ thế giới, chạy xuôi thời gian bị thần minh đè xuống tạm dừng khóa. Bạch Giã bèo một cái vọt ra ngoài, như giống trên đất bằng giống như bước vào laser thông đạo. Hắn trợ giúp đám người vượt qua laser thông đạo biện pháp rất đơn giản, đó chính là hủy đi laser thông đạo. Chính như lúc trước hắn suy nghĩ, hắn không thể tại trước mắt bao người hư không tiêu thất, sau đó vượt qua laser thông đạo, dễ dàng bại lộ tự thân, nhưng lại không có kỵ sĩ thiếu nữ như vậy thân thủ nhanh nhẹn, đã không cách nào giải quyết vấn đề, vậy liền đành phải giải quyết chế tạo vấn đề thủ phạm. Hắn quan sát hồi lâu, laser trong thông đạo laser là từ laser máy phát xạ phát xạ, mà laser máy phát xạ liền giấu ở ngân bạch vách tường nội bộ, phía trên có thật nhiều rất sâu lỗ nhỏ, từ khía cạnh là căn bản không cách nào phá hủy, sẽ bị vách tường ngăn trở. Muốn phá hủy chỉ có thể cùng lỗ nhỏ mặt đối mặt, chỉ khi nào mặt đối mặt, tất nhiên sẽ bị laser xuyên thủng. Bất quá đây hết thảy đối với Bạch Giã tới nói đều không phải là sự tình, thời gian đình chỉ phía dưới, laser cũng không bị kích phát. Hắn móc ra chùy thủ, xuyên thẳng lỗ nhỏ, dễ như trở bàn tay liền đem bên trong laser máy phát xạ phá hư. Sau đó bắt chước làm theo, vẹn vẹn tốn hao 14 giây thời gian, tiểu tiểu laser thông đạo cầm xuống. Bạch Giã làm đây hết thảy cũng không vẹn vẹn vì thu tiền vé vào cửa, cũng không muốn bại lộ tự mình, càng nhiều hơn chính là vì để cho những người này cho mình đánh nhiệm trợ. 189 tị nạn sở ngay cả nhập môn đều như thế khó khăn, có thể nghĩ bên trong còn có bao nhiêu nguy hiểm chờ lấy hắn. Lúc này có người dò đường tầm quan trọng liền thể hiện ra. Đồng thời, hắn đối bản cổ USB nhất định phải được, nếu như liền hắn cùng Dương Kiệt, Hạc Thiên Quân, Minh Hổ đám người tiến vào tị nạn sở chờ hắn từ Dương Kiệt trong tay cướp đi USB, rất dễ dàng bị hoài nghi. Đến lúc đó toàn thế giới đều biết, bản cổ USB liền tại bọn hắn trong mấy người đó một vị trong tay, hắn cũng không muốn bởi vì người mang trong bảo, trêu đến các đại thế lực truy sát. Cho nên, càng nhiều người, hắn càng dễ dàng đục nước béo cò. Làm xong đây hết thảy, Bạch Giã trở về chỗ cũ, thời gian của hắn còn lại 3:30. Thời gian khôi phục lưu động. Đám người mắt không chấp nhìn chằm chằm Lý Hưu tay phải, theo hắn hư không một nắm, chỉ nghe mấy đạo vỡ vụn âm thanh liên tiếp vang lên, trang bị laser máy phát xạ lỗ nhỏ bên trong đống nhiên bạo chán ra nhỏ bé hỏa hoa. Ngân bạch trên vách tường, một đạo màu u lam dòng điện như thiếu điện giống như chớp liên tiếp, cuối cùng hoàn toàn mở đi xuống dưới. Lý Hưu chậm rãi thu tay lại, đám người lặng ngắt như tờ. Thành, là được rồi. Lý Tiên Sinh đây là đem laser thông đạo phá hủy. Cái này sao có thể a? Hắn bẹn bẹn khoát tay liền phá hủy. Hắn siêu phàm năng lực đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ giống như bạo quân? Không hổ là ma thuật tay, đơn giản thần hồ kỳ thần. Đám người kinh hãi nhìn xem Lý Hưu tay phải, Lý Hưu lúc này đã đem băng vải nhặt lên, một lần nữa quấn quanh ở trên tay, sắc mặt vẫn như cũ lanh khốc vô cùng, phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lý Hưu xoay người lại, đạm mạc ánh mắt liếc nhìn đám người, kỳ thực là vì lễ giá. Gặp Bạch Giã mịt mờ nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn đại định, lạnh lùng nói, "Chư vị, mời đi." Nói xong, hắn liền một ngựa đi đầu bước vào laser thông đạo, hắn đi rất chậm, bởi vì trong lòng không chắc, nói thật hắn cũng không rõ ràng Bạch Giã siêu phàm năng lực đến cùng là cái gì. Luôn cảm giác giống đến đạt đến bản ma thuật tay, hắn suy đoán, trước đó phá hư Minh Hổ chén rượu chính là Bạch Giã rôi ra đến đạt đến bản ma thuật tay, cách thật xa cho chén rượu làm hư. Hiện tại phá hư laser thông đạo cũng thế, Bạch Giã rôi ra mấy cái ma thuật tay, đem laser máy phát xạ đồng thời phá hư. Tại hắn não bổ bên trong, Bạch Giã hẳn là có vô số đầu có thể vô hạn kéo dài ma thuật tay, đồng thời so với mình tốc độ tay càng nhanh, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể vận dụng. Lý Hưu chậm chạp tiến lên, sợ Bạch Giã lọt một cái laser máy phát xạ không có phá hư, nhưng tại trong mắt mọi người, Lý Tiên Sinh thần bí khó lường bóng lưng là như vậy cao lớn, bước tiến của hắn lại là như thế mây trôi nước chảy, hiển thị rõ thông dong. Rốt cục, hắn thành công xuyên qua laser thông đạo, trong lúc đó một đạo laser cũng không có phát động. Trong đám người có người phát ra hưng phấn reo hò, Lý Tiên Sinh quá lợi hại. Đây là Lý Tiên Sinh chân thực thực lực sao? Theo ta thấy, cái gì 12 cầm tinh, y mắng tòa án đều không sánh bằng Lý Tiên Sinh ma thuật tay. Không tệ, bọn hắn chỉ có thể độc thân tránh thoát laser, có thể Lý Tiên Sinh lại có thể dẫn đầu tất cả mọi người thông qua, lập tức phân cao thấp. Nói cái gì đó? Cầu thí 12 cầm tinh cùng y mắng tòa án cũng tới tìm Lý Tiên Sinh người giả bị đụng. Toàn bộ Bắc Mang cũng liền 10 vương chi lưu phối cùng Lý Tiên Sinh đánh động. Nghe được những thứ này thổi phồng chi tử, Lý Hữu người đều tê, chớ khen, nếu thật là để bạo quân nghe được, ta mẹ nó chết chắc. Ngươi không phải nói hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, vì sao lại bắt đầu họa? Hắc Sơn Đỉnh, Âu phục đen nam tử mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên múa bút thành văn họa sĩ. Họa sĩ vớt một cái mồ hôi trên trán, cười khổ nói, loạn, toàn loạn, cái kia kịch bản bên ngoài người lại làm cho tất cả mọi người đều tiến vào tị nạn sở, nguyên bản tị nạn sở một màn này bên trong, chỉ có những cường giả kia phần diễn, có thể theo vài trăm người tràn vào trong đó, vô số vận mệnh tuyến đan vào một chỗ, quả nhiên là các không đứt lý còn loạn. Còn tại nắm giữ sao? Tại, tự nhiên là đều ở trong lòng bàn tay, bất quá cần tốn nhiều một phen công phu, xem ra nhất định phải giải quyết cái này kịch bản bên ngoài người, bằng không thì vận mệnh quỹ tích sợ rằng sẽ chết đi. Đám người thuận lợi thông qua laser thông đạo, thận trọng hướng chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, từng dãy từ lơ lửng quỹ đạo đập vào mi mắt, bọn chúng chỉnh tề bày ra tại thông đạo mặt đất, phía trên tràn đầy cho bụi cùng vết gì, bất quá nhưng không có xe. Người thời đại trước hẳn là từ nơi này ngồi xe, sau đó tiến về dưới mặt đất tị nạn sở, bất quá xe giống như không có, chúng ta chỉ có thể đi bộ. Cao Bán Thành giải thích nói. Mọi người tại trên quỹ đạo bắt đầu chạy, có quỹ đạo, cần ngồi xe, nói rõ nơi này khoảng cách tị nạn sở còn có đoạn khoảng cách, nếu không chạy nhanh lên, nói không chừng đồ tốt đều bị Minh Hổ bọn hắn cầm đi. Chạy sau một hồi lâu, đám người rốt cục tại quỹ đạo cuối cùng thấy được báo phế quỹ đạo xe, cùng một tòa cự hình bình đài giống như thang máy, chỉ bất quá nơi này tựa hồ phát sinh qua đổ sụp, thang máy bị vùi lấp hơn phân nửa, căn bản là không có cách sử dụng. Nơi này có đường hầm khẩn cấp. Có người chỉ vào bên cạnh thang máy một cái cửa nhỏ hô, phía trên treo một khối bông lỏng lét bảng hiệu, bên trong là hình quang lục bốn chữ, đường hầm khẩn cấp. Bất quá bởi vì tuyến đường đứt gây nguyên nhân, bốn chữ này sớm đã ảm đạm vô quang. Chương 68, ngoa tạo. Thật nhiều trông trôn. Chương 68, ngoa tạo. Thật nhiều trông trôn. Đường hầm khẩn cấp cửa nhỏ đã bị bạo lực phá hư, vết tích rất mới, khẳng định là Dương Kiệt đám người làm. Đám người tràn vào đường hầm khẩn cấp, bên trong con đường rất dốc cơ hồ là 30 độ hướng phía dưới, đồng thời không ngừng chuyển biến, hiện lên xoắn ốc hướng phía dưới tư thái. Theo không ngừng tiến lên, bọn hắn phát hiện thông đạo lại càng ngày càng hẹp, càng ngày càng sâu, đám người từ nguyên lai sóng vai đồng hành, dần dần biến thành một chữ trường xà hình. Cái này sợ không phải thâm nhập dưới đất vài trăm mét đi. Trong bóng tối có người nhỏ giọng nói thầm. Không chỉ đi, đều đi thời gian dài như vậy, ta cảm giác được hơn ngàn mét. Các ngươi mau nhìn, phía trước có ánh nắng. Ánh nắng? Dưới mặt đất làm sao có thể có ánh nắng, hẳn là chiếu sáng công trình a. Đi ở trước nhất mấy người hướng phía sáng ngời sờ soạn, phát hiện sáng ngời lại đến từ cuối lối đi, bọn hắn híp mắt thích đứng một hồi sáng ngời, đợi thấy rõ sáng ngời phía sau cảnh sắc về sau, mấy người giật nảy cả mình, bước nhanh tiến vào sáng ngời bên trong. Bên trong là cái gì? Người phía sau không có lập tức đi vào, mà là cao giọng hô to. Sau một hồi lâu, sáng ngời bên trong mới truyền đến những người kia khiếp sợ thanh âm, thành thị, là một tòa thành thị, Thái Dương. Nơi này còn có Thái Dương. Cái này mẹ nó làm cho ta lấy ở đâu rồi? Đây là dưới mặt đất sao? Mấy người lời nói không có mạch lạc kinh hô. Người phía sau thấy không có nguy hiểm, nhao nhao đi vào sáng ngời bên trong, sau đó liền tiếp tiếng kinh hô. Không chỉ có Thái Dương, còn có bầu trời, ngoa tạo, cái kia phiêu phủ ở giữa không trung, mọc ra tóc đỏ đồ vật là cái gì? Vật kia giống như chôm chôm a, đường kính mấy chục mét chôm chôm. Bạch Dã nao nao, chôm chôm cái quỷ gì? Hắn nhận biết chôm chôm, thậm chí còn đến qua, chôm chôm là một loại nhiệt đới hoa quả, màu đỏ hình cầu tròn, trên thân mọc đầy tóc đỏ, cho nên cứ gọi chôm chôm, cái đồ chơi này còn không rẻ đâu. Nhưng vấn đề là, lớn một chút chôm chôm cũng bất quá lớn cỡ bàn tay, từ đâu tới đường kính mấy chục mét chôm chôm. Hắn càng phát ra hiếu kỳ mọi người thấy cái gì, liên tục đưa tay xô đẩy ngăn tại đám người trước mặt, đi nhanh điểm a, lớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi. Một hồi bảo bối đều để bọn hắn đoạt xong. Bị hắn đẩy người quay đầu trợn mắt nhìn, kết quả xem xét là Bạch Dã, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, không dám phát tác. Bây giờ người nào không biết, vị này quần áo tả tơi đất chết thiếu niên đứng sau lưng ma thuật tay Lý Hữu, không thể trêu vào không thể trêu vào. Trên lần nước chừng 2 phút đồng hồ, Bạch Dã rốt cục tiến vào sáng ngời, tầm mắt của hắn rộng mở trong sáng, như là xuyên qua đến một cái thế giới khác. Ngoa tạo, thật nhiều trông chôn. Nguyên lai những người kia không có nói sai, nơi này thật ẩn giấu đi một tòa thành thị, cùng đến không hết phiêu phù ở giữa không trung trông chôn. Đây là một tòa một mắt nhìn không thấy bờ hiện đại hóa thành thị, vẻ con khuynh đảo nhà chọc trời san sát, chỗ xa nhất khu kiến trúc đã đổ sụp thành liên miên đồi núi, tường đổ ở giữa bốn lượn lấy bức bỏ từ lơ lửng quỹ đạo, như chết cứng cự mãng quay quanh tại bê tông thi hải bên trên. Cao mấy trăm thước viết hoàn vũ chi nhãn ngắm cảnh thác, nghiêng cắm vào đã khô cạn hồ nhân tạo bên trong, pha lê màn tường đều chốc ra, trần trụi ra nội bộ tổ ong giống như bộ khung kim loại. Mái vòm phía trên là lam thiên bạch vân, còn có một viên tản ra ánh sáng cùng nhiệt thái dương. Bắt mắt nhất vẫn là phiêu phù ở vứt bỏ thành thị giữa không trung chôn chôn cùng nó nói là chôn chôn, không bằng nói là bị phóng đại ước vạn lần virus, tinh hồng sắc khối cầu cực lớn bên trên mọc đầy lít nha lít nhít gai nhọn. Gai nhọn vô hạn kéo dài, càng ngày càng mạnh, cuối cùng thậm chí có thể so với cọng tóc, những thứ này cọng tóc qua lại cấu kết, giống như một trường to lớn lưới đỏ bao phủ cả tòa thành thị. Mọi người đều bị một màn này rung động. Chôn chôn đây là 189 tị nạn sở. Người thời đại trước vậy mà tại Hắc Sơn phía dưới kiến tạo một tòa thành thị. Thế nhưng là Thái Dương cùng bầu trời lại là chuyện gì xảy ra? Lý Bái Thiên hoảng sợ nói. Bạch Giã quan sát một hồi bầu trời, hắn phát hiện đó căn bản không phải bầu trời, mà là một khối bao phủ thành thị màn ảnh khổng lồ. Lam Thiên Bạch Vân bất quá là biểu hiện trên màn ảnh hình tượng. Những thứ này khoa học kỹ thuật mặc dù rung động, nhưng hắn còn có thể tiếp nhận, duy chỉ có chôn chôn không tiếp thụ được. Lít nha lít nhít như vi rút giống như to lớn tinh hồng hình cầu, thấy thế nào đều không giống khoa học kỹ thuật tạo vật, chẳng lẽ người thời đại trước thẩm mỹ đã vặn bẹo đến tình trạng như thế? Có lẽ, những thứ này chôn chôn chính là tạo thành tị nạn sở bên trong người, nguyên nhân của cái chết. Bạch Giã nhìn chăm chú lên chôn chôn, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có một loại ảo giác, chôn chôn cũng đang nhìn chăm chú hắn, thứ này tựa như là sống. Đông dưng, một cỗ cảm giác quái dị tại trong lòng hắn quyết tán, đồng thời theo nhìn chăm chú thời gian gia tăng, cảm giác quái dị càng ngày càng mạnh. Bạch Giã ánh mắt một trận mơ hồ, hắn vô ý thức trừng mắt nhìn, nhưng khi mở mắt trong nháy mắt, chôn chôn thay đổi. Vô số trắng bệnh oán độc ánh mắt từ trên người chôn chôn mọc ra, chuẩn xác mà nói là gặt ra, nương theo lấy nồng lục dịch nhận, còn có tư tư chân nhắn tiếng ma sát, một viên, hai viên, ba viên. Vô số viên, ánh mắt lít nha lít nhít xếp cùng một chỗ, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Có thể theo Bạch Giã lại một cái trước mắt, tất cả ánh mắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, như là ảo giác. Ảo giác sao? Nhàn nhạt kinh dị quỷ dị cảm giác quanh quẩn trong lòng, hắn thu tầm mắt lại không còn đi xem, nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào trên người mình lúc, vẫn không khỏi sửng sốt. Cảm giác xa lạ rất mãnh liệt không ngừng kích thích đại não. Cái này, đây là thân thể của ta sao? Vì cái gì như thế lạ lắm? Bạch Giã nhìn chăm chú hai tay của mình, rõ ràng vô cùng quen thuộc tay, hắn lại cảm thấy mười phần lạ lắm, tựa như là có người cưỡng ép lắp đặt trên người mình giống như. Trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng bực bội cùng buồn nôn, hắn nghĩ sẽ nát mình tay, lộ ra bao khỏa ở bên trong, chân chính chính mình. A. Tiêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh đánh thức Bạch Giã. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện thật nhiều người lại cũng giống như mình, tất cả đều là một bộ từ trong cơn ác mộng đánh thức thân xác. Chôn chôn có vấn đề lớn. Hắn không kịp suy tư, liền gặp tiểu quỷ trên lưng cao bán thành ngã xuống, mập mạp hai tay đang không ngừng xé rách thân thể của mình, bắt lấy đạo đạo huyết ngân. Nguyên lai kêu thảm là cao bán thành phát ra, bởi vì hắn là người bình thường nguyên nhân, đối chôn chôn sức chống cự rất yếu, đã bắt đầu biến thành hành động. Đang lúc Lý Bái Thiên đám người muốn ngăn cản cao bán thành tự mình hại mình lúc, cái tên mập mạp này trước ngực bỗng nhiên phát ra một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cao bán thành như ở trong mộng mới tỉnh, đình chỉ tự mình hại mình, hắn nghe răng quét miệng từ dưới đất bò dậy, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, thở hổn hển mắng, ngày hắn tiên nhân, kém chút đi gặp ta thái mãi. Cái này chôn chôn có gì đó quái lạ, không thể nhìn thẳng. Hắn vừa nói, một bên bắt lấy trên cổ dây đỏ, một viên màu đồng cổ đồng tiền bị móc ra. Hắn đối đồng tiền manh thân mấy miệng, lòng vẫn còn sợ hay nói, bảo bối tốt, lại cứu ta một mạng. Đây là cấm kỵ vật. Bạch Giã hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 69, kẻ có tiền chuyên trúc cấm kỵ vật chương 69, kẻ có tiền chuyên trúc cấm kỵ vật dọa đến cao bán thành nội vàng đem đồng tiền bỏ vào trong ngực, giao cấp cấm kỵ vật mua mệnh tiền một khi gặp được chí mạng thương hại, liền có thể dùng nó đến mua mệnh. Bạch Giã trong mắt quang mang hừng hực, còn kém đem chiếm làm của riêng bốn chữ viết lên mặt. Cao bán thành lui lại nửa bước, tiểu Bạch huynh đệ, ngươi cũng không nên đánh ta mua mệnh tiền chủ ý, thứ này coi như cho ngươi, ngươi cũng không dùng đến. Ngươi không cho ta, làm sao biết ta không dùng đến? Ta nói chính là thật, mua mệnh tiền thu nhận điều kiện ngươi không thỏa mãn được. Cấm kỵ vật ta cũng không phải không thu nhận qua, cực mệnh hải cốt chi tức đều không đáng kể, chỉ là mua mệnh tiền. Thân gia quá trăm triệu. Ngậy. Bạch Giã bị chẹn họng một chút, lập tức giận tí mặt, đây không phải khi dễ người nghèo sao? Không chỉ như vậy, mỗi tháng còn phải cho nó bảy đồ cúng 100 vạn, một khi gặp được nguy hiểm khác tính tiền, nguy hiểm càng lớn tiền càng nhiều, cũng tỉ như vừa rồi, ta trong vòng một tháng nhất định phải lại cho nó bảy đồ cúng 300 vạn, bằng không thì nó liền sẽ phản vệ. Ngươi nói ngươi, giải thích cặn kẽ như vậy làm cái gì, ta là loại kia đoạt bằng hữu cấm kỵ vật người sao? Bạch Giã một mặt trách cứ. Cao Bán Thành, ha ha. Cao Bán Thành nói không chỉ để Bạch Giã tắt tâm tư, cũng làm cho cái khác để mắt tới Cao Bán Thành người tuyệt tưởng nghiệm. Bảo mệnh cấm kỵ vật hai cũng chê ít, nhưng ngươi muốn nói sử dụng cấm kỵ vật còn phải tiên nghiệm tư 100 triệu. Phi. Rác rưởi cấm kỵ vật, chó đều không cần. Qua chiến dịch này, đám người cũng biết chôn chôn nguy hiểm, không tiếp tục nhìn chằm chằm bọn chúng đi xem. Lúc này Bạch Giã rốt cuộc minh bạch vì cái gì Cao Bán Thành một người bình thường dám đến Hắc Sơn mạo hiểm, nguyên lai là có cấm kỵ vật hộ thân. Hắn chính suy tư thời khắc, đột nhiên phát hiện người bên cạnh càng ngày càng ít, ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là những người này sớm đã không kịp chờ đợi thoát ly đội ngũ, nhao nhao bước vào thành thị tìm kiếm bảo vật đi. Lý Tiến Sinh, Cao lão bản, chúng ta cũng lên đường đi. Hung thần ác sát báo đen đội vàng thúc giục nói. Cao Bán Thành nhìn Lý Hữu một mắt, gặp Lý Hữu nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới vung tay lên, xuất phát. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xâm nhập vứt bỏ thành thị trong đám, khi bọn hắn tiếp xúc gần gũi đến thành thị lúc mới phát hiện, những thứ này vứt bỏ kiến trúc bên trên lại bò đầy như mạch máu giống như bốn lượn màu đỏ dây nhỏ. Những thứ này dây đỏ lớn có nhỏ có, thô như là bạch tuộc xúc tu, mảnh giống như cọng tóc, bất quá bọn chúng đều có một cái cộng đồng nơi phát ra, đó chính là phiêu phủ ở thành thị giữa không trung chôn chôn. Không chỉ kiến trúc bên trên, liền cả mặt đất bên trên cũng không ít, nhìn trong lòng người một trận ác hàn. Mọi người để ý cẩn thận tránh né lấy trên đất cơ hồng tuyến, ánh mắt không ngừng liếc nhìn bốn phía kiến trúc. Một tên thợ săn tiền thưởng gặp một gian nhà dân cửa mở ra liền muốn đi vào, bất quá lại bị Lý Bái Thiên ngăn trở. Vị này kinh nghiệm phong phú trung niên thợ săn tiền thưởng giải thích nói, 189 tị nạn sở quá lớn, chân chính có giá trị đồ tốt không có khả năng tại nhà dân bên trong, chúng ta mỗi người có thể mang theo đồ vật có hạn, cho nên không thể ở loại địa phương này lãng phí thời gian. Các ngươi nhìn phía trước tòa kia mái vòm hình kiến trúc, ở trong đó khẳng định đồ tốt không ít. Hắn thắng được đám người đồng ý, bọn hắn bước nhanh hướng mái vòm hình kiến trúc đi đến. Tòa kiến trúc này rất kỳ lạ, tựa như là một nửa hình tròn móc ngược trên mặt đất, ngân bạch hợp kim bức tường rách nát không chịu nổi, lối vào trên mặt đất còn có một khối vứt bỏ bảng hiệu. Gen, cái gì chỗ? Cao Bán Thành cẩn thận phân biệt ô chọc không chịu nổi bảng hiệu, cũng liền nhận ra ba chữ này, còn lại đều thấy không rõ. Thần sắc hắn vui mừng, trong này có lẽ cùng thuốc biến đổi gen có quan hệ, dù sao đại thai biến thời đại gen kỹ thuật chính là đến từ thời đại trước. Đám người đại hỉ, ai không biết gen kỹ thuật cường đại, đại thai biến thời đại bất quá là kế thừa thời đại trước một bộ phận gen kỹ thuật, liền để thế gian hiện ra vô số cường đại người cải tạo gen, 12 cẩm tinh chính là trong đó người nổi bật. Nếu như có thể lấy được đến thời đại trước toàn bộ gen kỹ thuật, siêu việt 12 cẩm tinh còn không phải dễ như trở bàn tay. Đường cao hưng quá sớm, 100 năm đi qua, bên trong liền xem như có thuốc biến đổi gen cũng đã sớm quá hạn. Bạch Dã cho đám người tạt một chậu nước lạnh. Sự chú ý của hắn cũng không tập trung ở gen cái gì chỗ bên trên, mà là không ngừng tại thành thị chỗ sâu liếc nhìn, muốn nhìn một chút Dương Kiệt bọn hắn ở nơi nào. Thuốc biến đổi gen tính là cái gì chứ a, bàn cổ USB mới thật sự là đồ tốt. Chỉ là đáng tiếc, Dương Kiệt đám người tiến vào tị nạn sở về sau, tựa như là nhân gian búp hơi đồng dạng, căn bản không thấy tung tích. Không được, một hồi đến nghĩ biện pháp rời đi đội ngũ, Dương Kiệt bọn hắn khẳng định tại thành thị chỗ sâu. Báo đen không kịp chờ đợi đi về phía cửa chính, hắn mặc kệ qua không có quá thời hạn, dù là liền xem như quá hạn, cầm tới bên ngoài đi bán. Đồng dạng có thể bán ra giá tiền rất lớn. Chờ đến cùng lúc, hắn lại có chút do dự, bởi vì đại môn lại bị vô số đỏ sầm mạch máu bao trùm ở, những cái kia mạch máu giống như vật sống, còn tại vi nhúc đích. Hắn không dám dùng tay đi đụng vào, sợ nhiễm cái gì virus, thế là liền móc ra bên hông thường, đối đại môn ngay cả bắn mấy phát, đánh huyết nhục về ra, đại môn chỗ lom xuống mấy cái hố nhỏ, có thể căn bản là không có cách hoàn toàn phá hư. Để cho ta tới đi. Lý Bái Thiên đi ra phía trước, trong tay lại thêm ra một thanh đại đường kính một phát thức súng trường. Nhìn Bạch Dã âm thầm lấy làm kỳ, đem Lý Bái Thiên toàn thân đánh giá một mấy lần. Đối phương liền có một cái ba lô hành quân, có thể làm sao cùng mèo máy giống như thế lớn thương là từ đâu móc ra. Thiết tích rắn cạp nong mở cờ 03. Báo đen kinh hô một tiếng, thương này tại trên chợ đen đều rất ít gặp, không nghĩ tới lao lý ngươi thế mà lấy được. Lý Bái Thiên hào sảng cười một tiếng, vì lần này hát sơn hành trình, ta thế nhưng là dùng toàn bộ thân gia mới đổi lấy thanh thương này mặc dù chỉ có thể một phát, tầm bắn cũng không phải rất xa, nhưng uy lực to lớn, có thể so với tiểu bạch minh đệ trong tay hải cốt chi tức đương nhiên cũng chỉ có uy lực so ra mà vượng, phương diện khác tự nhiên không bằng cầm kỵ vật thần dị. Vừa dứt lời, chỉ nghe oanh, to lớn ánh lửa phun ra, giống như lựu đạn phát xạ đồng dạng, cái kia cũ nát đại môn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phía trên bám vào mạch máu cũng hóa thành đầy trời bọt máu. Đợi bọt máu tan đi, đám người vội vàng tiến vào căn chỗ. Bên trong một mảnh hỗn độn, khắp nơi là vỡ vụn pha lê, bình bình lọ lọ, còn có các loại gì xét dụng cụ. Đám người như cá giết sang sông đồng dạng tìm kiếm hết thảy vật có giá trị. Ai cũng không có chú ý tới, chỗ cửa lớn bị Lý Bái Thiên đánh nát những cái kia mạch máu cặn bã, ngay tại trên mặt đất không ngừng nhúc nhích, giữa bọn chúng tựa hồ có một loại nào đó qua lại lực hấp dẫn. Chính thúc đẩy những thứ này cặn bã không ngừng hội tụ vào một chỗ. Giữa không trung, một viên to lớn chôm chôm hướng phía Genjo y mắng đồng bền tới, ngàn vạn máu đỏ quản từ trên người nó rủ xuống, cùng Genjo chăm chú tương liên. Rất hiển nhiên, vừa mới bị đánh nát mạch máu liền đến từ này khóa chôm chôm. Chương 70, tị nạn sở áo trong lấy bại lộ nữ nhân chương 70, tị nạn sở áo trong lấy bại lộ nữ nhân Bạch Dã dẫm lên pha lê tiến lên, dưới chân không ngừng phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn, hắn ngắm nhìn một phía, không khỏi chau mày. Thế nào Dã ca? Lý Hưu tại bên cạnh hắn nhỏ giọng nói, bây giờ tất cả mọi người vội vàng tìm kiếm khắp nơi bảo vật, cũng không có người chú ý bọn hắn trò chuyện. Ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Lý Hưu thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, xác thực kỳ quái, trên đường phố không có thi cốt còn chưa tính, có thể trong phòng vẫn không có thi cốt. Bạch Dã kinh ngạc nhìn hắn một mắt, đây là lần đầu hai người nghĩ đến cùng nhau đi. Dã ca ngươi đừng có dùng yêu mến tiểu năng ánh mắt nhìn ta được hay không? Ta dù sao cũng là một tên gian lận bại bạc, khác không dám nói, sức quan sát tuyệt đối vượt qua thường nhân. Lý Hưu liếc mắt, ngươi nói không sai, mặc dù trôi qua thời gian rất lâu, dù là 189 tị nạn sở người chết sớm hết, vậy cũng chí ít lưu lại thi của ta, chúng ta cùng nhau đi tới, trên đường cái mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng duy chỉ có không có bất kỳ cái gì thi cốt, liền ngay cả trong phòng cũng không có. Dựa theo tòa thành thị này quy mô đến xem, 189 tị nạn sở bên trong nói ít cũng phải sinh hoạt hơn 10 vạn người, cái này hơn 10 vạn bộ hải cốt đi đâu? Lý Hưu nghĩ nghĩ, có thể hay không? Đây là ta phát hiện trước. Buông tay. Người máy này là ta. Lầu 2 kịch liệt tiếng cãi vã đánh gây hai người giao lưu. Bạch Dã cùng Lý Hưu liếc nhau, lập tức hướng lầu 2 đi đến. Bọn hắn đi vào một gian cùng loại phòng ngủ gian phòng, gặp báo đen đang cùng một tên thợ săn tiền thưởng tranh chấp. Dơ giấy bẩn thỉu nằm trên giường một cái quần áo hở hàng nữ nhân, báo đen dắt lấy nữ nhân cánh tay, tên kia thợ săn tiền thưởng thì là dắt lấy nữ nhân mảnh khảnh mắt cá chân, hai người không ngừng tranh đoạt. Nữ nhân? Nơi này tại sao có thể có nữ nhân? Bạch Dã sững sờ, hắn nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện không đúng, nữ nhân này mặc dù mười phần tinh xảo lại sinh động như thật, nhưng ánh mắt bên trong không có chút nào sức sống, không lúc đích. Lại nhìn nữ nhân trên người quần áo kiểu dáng, cái này mẹ nó không phải cái kia bút bê sao? Xem ra dù là khoa học kỹ thuật tái phát đạt, nhân loại căn bản nhất nhu cầu vẫn là tuyên cổ bất biến. Hai vị chờ ồn ào, tị nạn sở bên trong người máy còn nhiều, không cần thiết đoạt cái này một cái, mà lại cái người máy này rõ ràng không phải chiến đấu hình. Cao Bán Thành ở một bên xung làm hòa sự lão. Báo đen lại cười lạnh một tiếng, người máy này mặc dù không phải chiến đấu hình, nhưng lại so chiến đấu hình còn muốn chân quý, ta trước kia tại chợ đen đấu giá hội bên trên tận mắt nhìn đến qua cùng loại người máy, đấu giá danh hiệu hô nàng vì làm bạn búp bê, làn da cùng chân nhân không khác, biểu lộ động tác lại thật sự người còn muốn phong phú. Một vài đại nhân vật vì tranh đoạt nàng, hô lên mấy trăm vạn giá cao. Đây là ta phát hiện trước. Tên kia thợ săn tiền thưởng trợn mắt nhìn, nếu không phải đánh không lại báo đen, chỉ sợ sớm đã móc súng. Ngươi phát hiện trước thì thế nào? Bảo vật tự nhiên là năng giả cư chi. Báo đen mảy may không có ý định buông tay. Ngươi người này làm sao một điểm lý đều không nói? Bạch Giá khẽ lắc đầu, cảm khái nhân tính thú vị, trước đó không lâu vẫn là nâng ly cạn chén bằng hữu, bây giờ vì lợi ích đã bắt đầu bạch mặt. Hắn cũng không thất vọng, bởi vì hắn biết, nhân tính xưa nay không phải là hắc tức bạch, mà là một vòng tình xảo lợi mình xám. Bất quá cũng may, cũng không phải là tất cả mọi người như thế. Cái này đủ. Cao Bán Thành lại bắt đầu móc chi phiếu, tất cả mọi người là bằng hữu, không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ cãi lộn, như vậy đi. Bạch Giá vươn tay khoác lên Cao Bán Thành trên bờ vai, cao mập mạp, ngươi phải biết không phải tất cả mọi người có thể trở thành bằng hữu, nhất là bị khúc cầu toàn đổi lấy. Cao Bán Thành khẽ giật mình, nhìn xem thiếu niên trầm tĩnh ánh mắt, hắn trầm mặc một lát, thu hồi chi phiếu, ngươi nói đúng. Bạch Giá cho Lý Hữu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Hữu giữ im lặng tiến lên một bước, lạnh lùng nói, có chút nhao nhao. Thanh âm đạm mạc để lửa nóng cãi lộn im bặt mà dừng. Báo đen sắc mặt thay đổi liên tục, kiêng kỵ nhìn về phía Lý Hữu, hung thần ác sát trên mặt gạt ra một vòng mỉm cười, thật có lỗi Lý tiên sinh, là ta đường đột. Cao lão bản nói rất đúng, bảo bối nơi này còn nhiều, không cần thiết tranh đoạt. Bạch Giá kém chút cười ra tiếng, ngươi xem một chút, ai nói báo đen không nói lý. Người ta nhiều rõ lý lẽ a Lý tiên sinh, Cao lão bản, 189 tỷ nạn sở như thế lớn, chúng ta tập hợp một chỗ siêu tầm hiệu suất quá thấp, không bằng chia ra hành động. Báo đen ánh mắt lấp loé nói. Được. Lý Hữu bình tĩnh nói. Cáo tử. Chúng ta đi. Báo đen lập tức chào hỏi một đám tiểu đệ rời đi, không có chút nào dừng lại. Cao Bán Thành thần sắc vi vi ảm đạm, hắn tự nhiên minh bạch báo đen đám người vì sao rời đi. Bạch Giá không có rảnh phản ứng báo đen mặt hàng này, mà là tìm kiếm lên trong phòng những bậc khác. Vừa mới ánh mắt của mọi người đều tập trung ở làm bạn bút bê trên thân, cũng không cẩn thận lục soát gian phòng này. Gian phòng này hẳn là ở lại ghen chỗ một vị nào đó cao tầng, bởi vì gian phòng rất lớn, cũng có thể nhìn ra một tia xa hoa. Đương nhiên mấu chốt nhất là chỉ có gian phòng này có làm bạn bút bê. Rất nhanh, hắn liền từ trong tủ treo quần áo tìm được một cái gì xét tủ sắt. Mật mã là cái gì tới? Ầm. Hai cốt chi tức họng súng bốc lên khói lửa, mật mã chính xác. Một chi màu xanh nhạt ống tiêm ống trích cùng một cái hư thối thí nghiệm bản ghi chép. Tiếng súng đưa tới chú ý của mọi người, Lý Bái Thiên đám người hâm mộ nhìn xem Bạch Giá, có thể tìm tới hoàn chỉnh thời đại trước thuốc biến đổi gen, khẳng định phát tài. Bạch Giá đầu tiên là cầm lấy ống trích dò xét, bên trong màu xanh nhạt dược tề tựa hồ sớm đã biến chất, 10 phần đục ngầu, nổi lơ lửng không ít dạng đông vật, nhìn qua có chút buồn nôn. Bên cạnh còn có mơ hồ không rõ nhãn hiệu. Tinh, độc, thanh. Bạch Giá lẩm bẩm, hắn chỉ có thể nhận ra ba chữ này. Tinh hồng vị rút huyết thanh. Cao Bán Thành hai mắt tỏa sáng, đây cũng là tinh hồng vị rút huyết thanh, khẳng định là đại thai biến thời kỳ, người thời đại trước vì ứng đối tinh hồng bệnh đặc địa chế tạo huyết thanh. Cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền? Cao Bán Thành duỗi ra một ngón tay. Bạch Giá giật mình, 100 triệu. Cao Bán Thành khẽ lắc đầu. 1000 vạn. Hắn lại lần nữa lắc đầu. Bạch Giá sắc mặt cổ quái nói, 100 vạn. Không đáng một đồng. Cao Bán Thành cười nói. Bạch Giá giận dữ, vì cái gì không đáng một đồng? Bởi vì hiện tại người đã cùng tinh hồng bệnh cùng tồn tại a, những cái kia không có thích ứng tinh hồng bệnh người biến thành dị hóa người, cũng sớm đã bị giết tới diệt tuyệt. Ân, có lẽ một chút nghiên cứu cơ cấu nguyện ý dùng tiền thu chi này quá thời hạn huyết thanh. Bạch Giá không cam lòng đem huyết thanh thu vào, chân mũi cũng là thịt, vạn nhất có oan đại đầu đâu. Hắn lại cầm lấy thí nghiệm bản ghi chép, kết quả vừa cầm lấy, vợ liền rơi mất trở về, chỉ để lại một bộ phận màu đen cặn bã còn bóp ở trong tay của hắn. Hư thối quá nghiêm trọng. Bạch Giá xoa xoa đôi bàn tay, đành phải thận trọng lật xem bản ghi chép. Biến dị, tinh hồng, bản nguyên, thứ 34, thí nghiệm thần, hàng mẫu, thí nghiệm sinh, cự đại hóa tinh hồng, ngụy nhân thí nghiệm tổ, so sánh tổ, thần kỵ vật số hiệu chương 71, thần kỵ vật chương 71, thần kỵ vật cái này đều cái gì cùng cái gì a? Thần, ngụy nhân, thần kỵ vật, tinh hồng bản nguyên. Bạch Giá bắt đầu chơi bổ khuyết đặc câu. Thí nghiệm bản ghi chép bị hư thối quá nghiêm trọng, thật nhiều trang sách đều dính cùng một chỗ. Thần kỵ vật. Cao Bán Thành vội vàng chen lên trước, nhìn chòng chọc vào thần kỵ vật ba chữ. Ngươi biết thần kỵ vật? Cao Bán Thành ngưng trọng nhẹ gật đầu. Phía trên viết đại bộ phận dành từ ta cũng không nhận ra, nhưng duy chỉ có thần kỵ vật, ta tại chăn phú thương hội tình báo tổn chữ chỗ gặp qua không chỉ một lần. Bạch Giá lập tức hứng thú, thần kỵ vật là cái gì? Tiểu Bạch huynh đệ nhưng biết cấm kỵ vật đẳng cấp. Gián, dao, long. Không tệ, cấm kỵ vật từ thấp đến cao tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, theo thứ tự là gián cấp cấm kỵ vật, dao cấp cấm kỵ vật cùng long cấp cấm kỵ vật, mà thần kỵ vật thì là siêu biệt long cấp cấm kỵ vật, bởi vì quá mức cường đại, danh xưng sẽ khiến thần mình kiêng kỵ, cho nên cứ gọi là thần kỵ vật. Bạch Giá đôi mắt sáng lên, nói như vậy, 189 tỷ nạn sở bên trong tồn tại một kiện thần kỵ vật. Chỉ sợ còn không chỉ. Cao Bán Thành chỉ thí nghiệm bản ghi chép bên trên chữ viết, ngươi nhìn phía trên này xuất hiện không chỉ một lần thần kỵ vật, thậm chí còn có số hiệu, điều này nói rõ tỷ nạn sở bên trong chỉ sợ có bao nhiêu kiện. Ai ai, Tiểu Bạch huynh đệ ngươi đi đâu? đã chạy đến đầu bậc thang Bạch Giã cũng không quay đầu lại nói nhảm, đương nhiên là đi tìm thần kỵ vật. Tiểu Bạch huynh đệ ngươi chậm một chút, ta cũng chỉ là suy đoán, trên lý luận tới nói, không có khả năng tất cả thần kỵ vật đều đặt ở trung phòng tị nạn sở. Đang đang đang. Đáp lại hắn là Bạch Giã nhẹ nhàng tiếng bước chân. A. Chói hai tiếng kêu thảm thiết để trên bậc thang Bạch Giã bước chân dừng lại. Thanh âm này là báo đen bọn hắn. Cao Bán Thành biến sắc, đám người nhao nhao từ trên thang lầu xuống tới. Trước hết nhất đến lầu một tự nhiên là Bạch Giã, đến trong nháy mắt, hắn khỏe mắt liếc qua lầu một cửa sổ, chính là như vậy nhìn thoáng qua, nhìn thấy cảnh sắc để hắn mí mắt chừng ngày. Một viên to lớn, tinh hồng, toàn thân mọc đầy màu đỏ gai nhọn chồm chồm tại chỗ cửa sổ lộ ra một góc. Ngàn vạn tinh hồng tơ máu rủ xuống, bên ngoài giống như rơi ra một trận hồng vũ. Hồng vũ như chút nước ở giữa, báo đen đám người điên cuồng giãy giụa, liều mạng muốn chặt đứt hồng vũ trói buộc. Báo đen một tên tiểu đệ bị màu đỏ tơ máu quấn quanh thành kén, những cái kia nhỏ như sợi tóc tơ máu điên cuồng tràn vào hốc mắt của hắn, miệng mũi, lỗ tai, cho đến bao phủ hoàn toàn. Đây là thứ quỷ gì? Cao Bán Thành sắc mặt trắng nhợt, kém chút sủi lơ tại tiểu quỷ cứng rắn nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể. Bạch Gia nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ đến thí nghiệm bản ghi chép bên trên không chọn mặt chữ, biến dị, cự đại hóa, tinh hồng virus. Chẳng lẽ chôm chôm chính là biến dị về sau tinh hồng virus? Nhanh cứu người! Lý Bái Thiên khẽ quát một tiếng, giơ lên thiết tích rắn cạp nong mở cờ không ba xuyên thấu qua pha lê bắn một phát. Uy lực cường đại trực tiếp đánh gãy vô số tơ máu, báo đen mấy tên tiểu đệ hoảng sợ chạy ra. Mà báo đen bản nhân không hổ là ba châm cảnh gen cường giả, hắn bắp thịt cả người bệnh, trong miệng phát ra không phải người thú giống, lại sinh sinh xé rách quấn quanh ở trên người tơ máu tránh thoát mà ra. Nhìn xem chết thảm tiểu đệ, báo đen muốn rách cả mí mắt, móc ra phía sau mini đột kích đối tinh hồng vi rút chính là một trận bắn phá. Lao tử giết chết ngươi! Cốc cốc cốc. Một con toy đạn đánh xong, to lớn tinh hồng vi rút mặt ngoài bị đánh ra lít nha lít nhít vết đạn, có thể một giây sau, theo nó một trận núp đích, vết đạn trong nháy mắt khép lại. Thảo. Báo đen trực tiếp khẩu súng quăng ra, lập tức tứ chi chạm đất, bén nhọn móng tay như ưng câu giống như lóe ra lanh quang. Tứ chi dậm mặt đất, vốn là mục nát mặt đất trong nháy mắt dạn nước chỗ giống mạng nện đường vân, một vòng lôi cuốn lấy bụi mù màu trắng khí lãng lấy hắn làm trung tâm nhộn nhạo lên. Báo đen phảng phất thật hóa thân một con hung ác báo, nhảy lên mấy mét độ cao, song chảo đột nhiên nô ra, hung hăng khảm nạm tại tinh hồng vi rút ra bên trong. Hắn đột nhiên phát lực, thân thể mượn nhờ trọng lực trượt, cặp kia lợi chảo từ trên xuống dưới trực tiếp đem tinh hồng vi rút mở ngược bổ bụng. Hắn tiêu sái nửa ngồi trên mặt đất, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú lên thụ trọng thương tinh hồng vi rút. Trên đó ướt vạn tơ máu xúc tu điên cuồng vặn bẹo nhúc nhích, nguyên bản hình tròn thân thể cũng bắt đầu bất uy tắc lõm, biến hình. Lộc cộc, lộc cộc. Tinh hồng vi rút nội bộ hình như có thứ gì đang cuộn trào. Báo đen chậm rãi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, ngay cả ta một kích cũng đỡ không nổi, thử, bộ dáng hàng mà thôi. Sau một khắc, ầm. Tinh hồng vi rút như là bị chọt rách bóng da đồng dạng, ầm vang bạo liệt, đầy trời huyết thủy cùng tơ máu bể ra, lần này là chân chân chính chính rơi ra một trận hồng vũ. Có thể sắc mặt của mọi người lại đại biến. Làm tinh hồng vi rút vỡ tan về sau, bọn hắn rốt cục thấy rõ cái này khối cầu cực lớn nội bộ đến cùng là cái gì. Thi thể. Lít nha lít nhít xếp cùng một chỗ thi thể. Những thi thể này như là bị một bàn tay cực kỳ lớn đoàn vò cùng một chỗ, sau đó nhét vào tinh hồng vi rút thể nội, hiện tại theo vi rút vỡ tan, toàn bộ hiện lộ ra. Thi cầu tại dưới tác dụng của trọng lực cấp tốc từ không trung rơi xuống, hung hăng ngã tại trên mặt đất, thi cầu phía dưới cùng nhất thi thể trong nháy mắt hóa thành từng bãi thịt nát. Thật giống như đem một khối bò bít tết ném đến phủ kín nước tương trong mâm, bộ một tiếng, màu mỡ kình đạo thịt cùng nước tương va nhau, trong nháy mắt nước canh văng khắp nơi. Thi cầu cứ như vậy quỷ dị vừa sợ sợ tĩnh đưa trên mặt đất, nó độ cao thậm chí so bốn phía một chút nhà lầu còn phải cao hơn không ít. Nguyên lai tị nạn sở thi thể đều tại tinh hồng thể vi rút bên trong. Bạch Giã thấp giọng nỉ non. Mà lúc này, những đầy trời đó phiêu tán bọt máu cùng tơ máu lại quỷ dị núp đích, bọn chúng điên cùng tụ tập, không cắt thành hình, trong khoảnh khắc hóa thành vô số phiên bản thu nhỏ tinh hồng vi rút phiêu phủ ở giữa không trung. Tựa như là mạn thiên phi vũ màu đỏ bổ công anh, yêu diễm mà quỷ dị. Ta cảm giác có chút không ổn a, chúng ta vẫn là nhanh. Cao Bán Thành chạy chữ còn chưa nói ra miệng, chỉ gặp cái kia to lớn thi cầu bên trên vô số thi thể đột nhiên mở hai mắt ra. Từng đôi bị tơ máu bao trùm ánh mắt nhìn chòng chọc vào đám người, khủng hoảng trong nháy mắt lan tràn. Chạy! Lý Bái Thiên hét lớn một tiếng, liên tục thúc giục đám người chạy trốn. Bọn hắn đoạt mệnh phi nước đại, phía sau vang lên từng đợt tứ chi ma sát, bỏ thanh âm. Tiểu quỷ trên lưng Cao Bán Thành thừa dịp khoảng cách nhìn lại, lập tức một cỗ khí lạnh thuận đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Những thi thể này lại từng cái từ thi cầu bên trên dãy khỏi rơi, bọn hắn bề ngoài cùng nhân loại cũng không khác biệt, duy chỉ có cặp kia tinh hồng hai mắt bên trong tràn đầy khát máu điên cuồng. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Dị hóa người sao? Nhưng thân thể nhưng không có rõ ràng nhiều sóng, vẫn như cũng là hoàn chỉnh hình người. Cao Bán Thành kinh nghi bất định nói: "Mẹ nó, dị hóa người sợ cái giám a, cho láo tử đánh." Báo đen nghe răng cười một tiếng, móc ra súng lục bên hông đối giống như thủy triều đánh tới dị hóa người liền bắt đầu xạ kích. Các tiểu đệ của hắn thì là giơ lên mini đột kích gia nhập chiến đấu, họng súng bên trong ngọn lửa không ngừng phun ra, trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo bão kim loại đem mấy trăm dị hóa người xé nát. Chương 72, Lý Hữu, hết lần này tới lần khác là lúc này. Chương 72, Lý Hữu, hết lần này tới lần khác là lúc này. Dẫn đầu, dị hóa người nhược điểm là đầu lâu. Lý Bái Thiên móc ra song súng, đạn tinh chuẩn không sai bắn vào dị hóa đầu người sọ bên trong, bị đánh trúng dị hóa người ứng thanh ngã xuống đất. Đối mặt từ bên cạnh đánh tới dị hóa người, hai tay của hắn bỗng nhiên vung đẩy, vàng cam cam đạn lại giữa không trung xẹt qua hai đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vòng qua che chắn công trình kiến trúc, đánh trúng dị hóa người. Thương đấu thuật. Bạch Giã cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một mực tồn tại cảm không cao Lý Bái Thiên còn có dạng này một tay tuyệt chiêu, không hổ là thâm niên thợ săn tiền thưởng. Cương đại hỏa lực trong nháy mắt đem dị hóa đại quân người áp chế, có thể dần dần, bọn hắn ý thức được không thích hợp, những cái kia bị nổ đầu dị hóa người vậy mà lại từ trên mặt đất bò lên. Đầu lâu bên trên giữ tận huyết động bên trong, vô số nhỏ bé huyết tuyến lúc đích, lập tức vết thương tự động và kín lại. Cái này sao có thể? Báo đen giật nảy cả mình, dị hóa người không phải so bình thường dị hóa thú còn muốn yếu nhiều không? Làm sao hiện tại ngay cả đạn đều đánh không chết? Hắn vừa kinh vừa sợ, trực tiếp vứt bỏ thương không cần, đầu ngón tay nô ra móng vuốt sắc bén, hai tay ở không trung giao thoa vạch ra một đạo giao nhau nghiêng thập tự, một tên dị hóa người tại chỗ bị tháo thành tám khối. Tứ tán tàn chi trên mặt đất không ngừng nhúc đích, vô số tơ máu từ trong vết thương kéo dài mà ra, như biên bánh quay trèo đồng dạng đan vào một chỗ. Hai giây về sau, tên này dị hóa người lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Báo đen lại lần nữa ra tay, lần này trực tiếp đem dị hóa người băng thành trên trăm khối, vẩy xuống khối thịt trên mặt đất nhảy lên mấy lần, triệt để không một tiếng động. Mặc dù thành công giải quyết một con dị hóa người, nhưng mọi người lại đáy lòng phát lạnh, những thứ này dị hóa người cùng bọn hắn nhận biết bên trong dị hóa người hoàn toàn khác biệt, cơ hồ có thể so với bất tử chi thân. Thế nhưng là, ngay cả những cường đại đó dị hóa thú đều chưa từng có được khủng bố như thế sức khôi phục, càng thêm yếu đối dị hóa người dựa vào cái gì? Bạch Gia hai mắt nhắm lại, trong đầu đột nhiên hiện lên trước đó nhìn thấy chữ. Nguyên nhân, bọn chúng không phải dị hóa người, là thí nghiệm bản ghi chép nâng lên đến nguyên nhân. Kịch chiến đám người căn bản nghe không rõ Bạch Gia lời nói, hoặc là nói không có rảnh để ý trước mắt bất tử quái vật đến cùng cái gì. Vô luận là dị hóa người hay là nguyên nhân, đều là địch nhân. Mái vòm phía trên Thái Dương bắt đầu biến sắc, từ lúc đầu nóng sáng chuyển biến làm mờ nhạt, hoàn mỹ bắt trước trời chiều. Trời chiều dư huy đem tòa này vứt bỏ thành thị tường đổ nhuộm thành đỏ sậm, bọn chúng bỏ ra bóng ma càng phát ra hắc ám, như là trong lòng người vẻ lo lắng. Ầm. Một phát tinh hồng đạn từ hài cốt chi tức bên trong bắn ra, một tên ngụy nhân đầu lâu như dưa hấu rơi xuống đất giống như nổ tung, mà lần này, nó sau khi ngã xuống đất cũng rốt cuộc chưa thức dậy. Bạch Gia trong mắt tinh quang lóe lên, ẩn ẩn bắt lấy điểm mù. Hải cốt chi tức bắn ra đạn cùng bình thường đạn bản chất khác nhau chính là khí huyết. Khí huyết là ngụy nhân nhược điểm. Báo đen nghe vậy do dự một chút, lập tức quanh thân đột nhiên phát lực, điều động thể nội khí huyết tụ tập tại song trảo phía trên. Hắn đem một tên ngụy nhân ném lăn trên mặt đất. Quả nhiên, tên này ngụy nhân thể nội huyết tuyến không còn xuất hiện. Bất quá hắn trên mặt nhưng không có mảy may vui mừng, ngược lại càng phát ra khó coi, bởi vì người khí huyết là có hạn, dù là hắn thân là ba châm cảnh cường giả, khí huyết xa so với những người khác hùng hồn, nhưng cũng căn bản giết không hoàn thành trên bạn ngụy nhân. Một chút thợ săn tiền thưởng càng là sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn khí huyết quá yếu, căn bản không đủ để như báo đen như vậy khí huyết ngoại phóng. Kỳ thật liền ngay cả Bạch Giã cũng làm không được khí huyết ngoại phóng, hắn sở dĩ có thể sát thương nguyên nhân là bởi vì hải cốt chi tức trực tiếp rút lấy hắn khí huyết. Người ở chỗ này bên trong có thể làm được khí huyết ngoại phóng chỉ có hai người, báo đen cùng Lý Bái Thiên. Báo đen là ba châm cảnh người cải tạo gen, nhục thể cường độ không thể coi thường, thể nội khí huyết càng là tràn đầy, có thể làm được ngoại phóng rất bình thường. Có thể Lý Bái Thiên cũng không phải là người cải tạo gen, nhưng hắn cho thấy thủ đoạn lại so báo đen còn cường đại hơn. Báo đen chỉ có thể đem khí huyết bám vào tại song chảo phía trên, mà Lý Bái Thiên thì là đem khí huyết bám vào tại đạn, tạo thành cùng loại hải cốt chi tức hiệu quả, chỉ bất quá uy lực không bằng hải cốt chi tức lớn. Hai người bọn hắn lại thêm miễn cưỡng tính nửa cái Bạch Giã, đối mặt đến hàng vạn mà tính ngụy nhân đại quân không khác hạt cát trong sa mạc. Mắt thấy ngụy nhân đại quân dần dần đem mọi người vây quanh, lúc này tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Hữu. Tuyệt cảnh tự nhiên muốn nhìn Lý Tiên Sinh, chỉ là hiện tại Lý Tiên Sinh so với ai khác đều hoảng. Lý Tiên Sinh, ngài mau ra tay đi, ngài lại không ra tay chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Báo đen xé nát hai tên ngụy nhân, quay đầu đội bằng nói, hắn khí huyết tiêu hao quá mức nghiêm trọng, sắc mặt sớm đã trắng bệnh. Đúng vậy, A Lý Tiên Sinh, mau ra tay đi. Cao Bán Thành đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, chỉ bất quá hắn là dọa đến, chiến đấu đến bây giờ, vị này có tiền mập mạp cũng không thụ thương, người máy của hắn hầu gái tiểu quỷ thể hiện ra kinh khủng lực sát thương. Cái kia sắt thép tạo thành thân thể, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng cự lực, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh bay mấy ngụy nhân, nếu như không phải nàng không còn khí máu, tuyệt đối có thể mang theo đám người rết ra một đường máu. Lý Hưu cảm giác tự mình đang bị gác ở lửa trên cây nướng, việc đã đến nước này, hắn đành phải xuất thủ. Chỉ gặp hắn vung tay lên, con kia vô hình ma thuật tay bỗng nhiên phát lực, một cái quét ngang liền đem mấy chục tên ngụy nhân tung bay, bọn chúng đánh vỡ bốn phía kiến trúc, bị rơi xuống kiến trúc hải cốt vùi lấp, trong lúc nhất thời không cách nào leo ra. Không hổ là Lý Tiên Sinh. Đám người tinh thần chấn động, nhìn về phía Vân Đạm Phong Khinh Lý Hưu, mặt lộ vẻ vẻ sùng kính. Phất tay đập bay mấy chục tên ngụy nhân, vậy còn dư lại ngụy nhân cũng bất quá là nhiều đến mấy bàn tay sự tình. Có thể Lý Hưu nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. Vừa mới một kích kia hắn nhưng là cắn răng toàn lực đánh ra, tinh thần lực kém chút bị rút sạch, hiện tại đại não còn một mảnh mê muội đâu. Hắn cố nén mê muội, mặt mũi tràn đầy lánh khốc lại lần nữa giơ tay lên, đúng dừng, hắn đột nhiên thấp giọng kêu lên một tiếng đau đớn, gắt gao che lấy tự mình quấn đầy băng vải tay phải. Cao Bán Thành đám người quá sợ hãi, Lý Tiên Sinh ngươi thế nào? Hết lần này tới lần khác là lúc này. Lý Hưu tay phải bất lực rủ xuống, trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng. Bạch Giã lập tức phối hợp nói, Lý Tiên Sinh trước đó nhận qua rất nghiêm trọng tổn thương, không thể tấp nập xuất thủ. Cao Bán Thành bọn hắn trong nháy mắt tâm lạnh một nửa, lúc này bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Lý Hữu một mực quấn lấy băng vải, nguyên lai là trước đó bị thương. Đến tột cùng là bực nào tồn tại, vậy mà có thể đánh tổn thương Lý Tiên Sinh. Chẳng lẽ là cái khác mười vương? Lý Tiên Sinh cho dù trọng thương mang theo, vẫn như cũ có thể một chiêu miểu sát dị hóa thú du chuẩn, uy hiếp 12 cẩm tinh một trong minh hổ, cái kia thời kỳ toàn thịnh Lý Tiên Sinh nên mạnh bao nhiêu? Phải làm sao mới ổn đây a? Không có Lý Tiên Sinh xuất thủ, ai tới đối phó Ngụy Nhân đại quân? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chạy. Lý Bái Thiên trầm giọng nói. Nhưng vào lúc này, báo đen lại thống khổ vì giảm xuống đất, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, lập tức sinh lòng hãi nhiên. Không biết lúc nào, báo đen trên thân lại mọc đầy trông trôn. Trước đó những cái kia nhỏ bé tinh hồng vi rút thế mà y mắng bám vào đến trên người hắn, nó bên ngoài thân tinh hồng gai nhọn hung hăng đâm vào da của hắn, như lúc nhích mầm thịt, điên cuồng hướng thể nội sinh trưởng. Chương 73, Giá Ca, ta giống như có chút phải chết. Chương 73, Giá Ca, ta giống như có chút phải chết à. Báo đen thống khổ gào thét, hai tay không ngừng xé rách lấy thân thể của mình. Da thịt bị hắn lợi chảo xé rách, huyết nhục trần trụi trong không khí, tại sợi cơ nhục bên trong, từng cây quặng tóc giống như phẩm chất huyết tuyến không ngừng nhúc nhích. Hắn hoảng sợ dùng ngón tay lấy ra tơ máu, có thể tơ máu không có đứt gãy, ngược lại càng kéo càng dài, đã hoàn toàn vượt qua cánh tay hắn có khả năng kéo dài tới chiều dài. Cứu, cứu ta. Hắn run rẩy hướng đám người xin giúp đỡ, cặp kia tràn đầy cầu khẩn cùng hoảng sợ ánh mắt bên trên, lại đột ngột bò lên trên mấy cái tơ máu. Trong chốc lát, cặp mắt của hắn hoàn toàn bị tơ máu bao trùm, một mảnh tinh hồng. Liền như là có người dùng châm cột dây đỏ, một châm châm đem hắn hai mắt may bên trên. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, báo đen tứ chi vặn bẹo chậm rãi đứng dậy, tinh hồng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào đám người, cùng Ngụy Nhân không khác nhau chút nào. Cùng lúc đó, trong không khí trôi nổi ánh mắt lớn nhỏ tinh hồng bị rút, như con muỗi bầy giống như hướng đám người bay tới. Đám người tâm thần hoảng hốt, nguyên bản Ngụy Nhân liền khó mà ứng đối, không nghĩ tới bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, những thứ này tinh hồng vi rút có thể đem người chuyển hóa làm Ngụy Nhân, đơn giản khó lòng phòng bị. Phá vây ra ngoài, Bạch Giá Tử phá trong bao bố móc ra một đầu chân cơ giới ném ra ngoài, đây là sĩ quan một đầu cuối cùng chân. Theo súng lục đạn trúng đích chân cơ giới trôi nối tiếp, sĩ quan phát huy sau cùng nhiệt lượng thừa, vì mọi người tại trong vòng vây nổ ra một con đường sống. Thợ săn tiền thưởng nhóm cũng móc ra áp đáy hòm lựu đạn một trận điên cuồng công kích, đánh lui truy binh sau lưng. Đang lúc bọn hắn cho là mình có thể đào thoát lúc, vận mệnh lại cùng bọn hắn mở một cái nho nhỏ trò đùa. Chỉ gặp đường đi bên kia, vậy mà tuôn ra càng nhiều Ngụy Nhân đại quân cùng ánh mắt lớn nhỏ tinh hồng bị rút. Hai sóng Ngụy Nhân đại quân một trước một sau thành giáp công chi thế từ đường đi hai đầu vào tới, tinh hồng thành đầu này lờ mở đường đi chủ sát thái. Khẳng định là những người khác cũng phá vỡ tinh hồng bị rút, thả ra Ngụy Nhân. Lý Bái Thiên sắc mặt trắng bệnh, hắn không chút do dự, một đầu phá vỡ đường đi bên cạnh một chỗ nhà dân pha lê, phi thân mà vào. Đám người triệt để hoảng hốt chạy bừa, bọn hắn chạy tứ tán, học Lý Bái Thiên dáng vẻ, như bị điên đến xông vào hai bên trong kiến trúc. Nhiều như vậy Ngụy Nhân, cho dù là Bạch Giá cũng không khỏi tê cả da đầu, dù là mở ra thời gian đình chỉ, hắn cũng giết không hết. Bên này, Lý Hữu một quyền oanh phá một cái đại môn, đối Bạch Giá gấp hô. Hai người cấp tốc chui vào trong môn, không có chút nào dừng lại, từ phòng ở khác một bên trong cửa sổ lộn ra ngoài, một đường phi nước đại. Tại bọn hắn lật ra phòng trong nháy mắt, lít nha lít nhít tinh hồng vi rút cùng Ngụy Nhân liền đem căn phòng này lấp đầy, không phải người tiếng gào thét bén nhọn giống như móng tay tại trên bảng đen ma sát, gây nên người mãnh liệt sinh lý khó chịu. Liên tiếp vượt qua mấy đống phòng ở, phía sau bọn họ tiếng gào thét rốt cục từ từ đi xa. Hô, Lý Hưu thở dài ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hay nói, kém chút liền chết, Hắc Sơn thật không phải là người tới địa phương, cũng không biết Cao Bán Thành bọn hắn ra sao. Yên tâm đi, Cao Bán Thành có cấm kỵ vật hộ thể, lại thêm hắn như vậy có tiền, còn có chiến đấu hầu gái người máy bảo hộ, khẳng định không chết được. Bạch Giá thở hổn hển nói, cái kia những người khác chỉ sợ cũng muốn nhìn bất khí, bất quá ta cảm giác Lý Bái Thiên hẳn là không chết được, người này trên đường đi đều mười phần khiêm tốn, có thể thời khắc mấu chốt triển lộ thực lực cũng không yếu, tinh thông thương đấu thuật và khí huyết võ đạo, thật đánh nhau ba châm cảnh báo đen đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Giá Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Câu nói này vừa nói ra, Lý Hữu Đông cảm giác thể xác tinh thần nhẹ nhõm, không nói lời nào chứa cao thủ thời gian cố nhiên thoải mái, khả thi ở giữa một dài cũng kìm nén đến hoảng. Tiếp tục chạy, tinh hồng vi rút cùng Ngụy Nhân khẳng định sẽ hướng xung quanh quyết tán, trước rời xa bọn chúng. Bạch Giá đẩy ra phòng ốc cửa sổ, nhảy ra ngoài. Lý Hữu nhẹ gật đầu, theo sát phía sau. Bạch Giá rất chạy mau đến lại một tòa phòng ốc trước, dự định xâm nhập trong phòng, muốn trốn tránh tinh hồng vi rút cùng Ngụy Nhân, biện pháp tốt nhất chính là từ trong phòng ghé qua, lợi dụng công trình kiến trúc trở ngại hành động của bọn nó. Lúc này trời chiều đã chìm vào nhà lầu bầy hải cốt, cả tòa thành thị như là ngâm mình ở mực nước bên trong, chỉ có phế tích hình dáng trong bóng đêm lúc đích. Ầm. Bạch Giá một cước đá vang đại môn, trong phòng tối như mực một mảnh, đại môn ngã xuống đất tóe lên cho bụi trong phòng bốc lên, hóa thành mờ mịt khói đen. Hắn đi đến trong phòng, bước chân nhưng trong nháy mắt cứng đờ. Tinh hồng bị rút, khắp phòng tinh hồng bị rút. Bọn chúng phiêu phủ ở trong phòng, gần như nắm giữ tất cả không gian, Bạch Giá giống như đâm đầu thẳng vào màu đỏ bổ công anh biển hoa. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng một cái tinh hồng vi rút rơi vào chóp mũi của mình, sau đó không chút kiêng kỵ rũa ra hơn 10 đầu nhỏ bé xúc tu, hung hăng đâm xuống. Thảo. Bạch Giá giận mắng một tiếng, một phát bắt được trên mũi tinh hồng vi rút liền ném ra ngoài. Lúc này, cái khác tinh hồng vi rút cũng đem hắn triệt để vây quanh. Thời gian tĩnh, Giá Ca cẩn thận. Phía sau hắn vang lên Lý Hữu la hét, ngay sau đó, bốn phía tinh hồng vi rút giống như là bị một con bàn tay vô hình quái bắt lấy, bóp nát. Bạch Giá bốn phía bỗng nhiên bị thanh ra một đạo chân không. Hắn không chút do dự, quay người chạy ra phòng ốc. Hai người không ngừng phi nước đại, rẽ trái rẽ phải về sau, tìm một gian an toàn phòng lẩn trốn đi. Vừa rồi gian kia phòng ở khẳng định có những người khác đi qua, người kia hẳn là đem tinh hồng vi rút dẫn vào gian phòng, sau đó nhảy cửa sổ đào tẩu, đem vi rút nhốt ở bên trong, mẹ nó, thật sự là không may. Bạch Giá chửi rủa hai câu, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có trầm mặc. Bạch Gia khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu. Chỉ gặp Lý Hữu chính gắt gao che lấy tay phải của mình, trên trán hiện ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sắc mặt trắng bệch. Hắn thuận Lý Hữu tay phải nhìn lại, cái kia dài 3 mét vô hình ma thuật tay lúc này đã không còn vô hình, mà là nhiều hơn một vòng tinh hồng, giống như là bị phun lên không đều đều dầu đỏ. Giá ca, ta giống như có chút phải chết. Lý Hữu cười thảm một tiếng. Ngươi bị tinh hồng virus lây nhiễm. Lý Hữu lắc đầu, ta không có tiếp xúc đến tinh hồng virus, chỉ là dùng ma thuật tay nắm chết bọn chúng. Ta vốn cho rằng cách ma thuật tay không có việc gì, dù sao ma thuật tay cũng không phải thân thể của ta bộ phận, nhưng ai nghĩ được. Hắn cúi đầu nhìn một chút tự mình ma thuật tay, những cái kia tinh hồng sắc màu như đỏ mực nước tại trên trang giấy choáng mở đồng dạng, đã đem ma thuật tay toàn bộ nhuộm đỏ. Đây cũng là Lý Hữu ma thuật tay lần thứ nhất hoàn toàn bày ra, dài hơn 3 mét, bàn tay to lớn, giống như titan cánh tay. Bạch Giác mặt trầm như nước, có ta ở đây, ngươi không chết được. Hắn móc ra trước đó tìm tới tinh hồng vi rút huyết thanh, chuẩn bị vì Lý Hữu đâm một châm, mặc dù đã sớm quá hạn, nhưng chỉ có thể chết ngựa làm ngựa sống. Ý đi đang muốn tiêm vào thời khắc, một cái tay lại chặn Bạch Giá. Lý Hữu bờ môi đã mất đi huyết sắc, thanh âm hắn phát run nói, vô dụng Giá ca, ta có thể cảm giác được thân thể của mình cũng không có bị tinh hồng vi rút xâm lấn, ngươi nhìn ta trên thân nơi nào có tơ máu. Chương 74, Lý Hữu nguyện vọng cùng hoang nôn. Chương 74, Lý Hữu nguyện vọng cùng hoang nôn. Bạch Giá cầm ống tiêm tay có chút dừng lại, bây giờ Lý Hữu triệu chứng xác thực cùng báo đen hoàn toàn khác biệt. Virus lây nhiễm chính là ma thuật tay, mà ma thuật tay lại cùng ta tinh thần lực cùng một nhịp thở. Virus thuận ma thuật tay bỏ vào trong tinh thần của ta, ta không cứu nổi. Vậy ta liền đưa cho ngươi ma thuật tay tiêm vào huyết thanh. Hắn đẩy ra Lý Hữu tay trái, sau đó đối tinh hồng ma thuật tay một đâm. Giang giác, kim tiêm bẻ gãy. Hắn quên đi, Lý Hữu ma thuật tay cứng rắn như sắt, căn bản là không có cách bị kim tiêm đâm rách. Nhìn xem chỉ còn một nửa kim tiêm, Bạch Giá lâm vào trầm mặc. Lý Hữu là vì cứu hắn mới có thể sắp gặp tử vong, dù là hắn căn bản không cần bất luận kẻ nào cứu viện, nhưng Lý Hữu vẫn là cứu được. Lý Hữu mặt tái nhợt phản chiếu tại trong con mắt hắn, thân thể nhiệt độ từ từ xuống thấp, lộ ra mấy phần cùng loại thi thể băng lãnh. Hắn sau khi xuyên biệt, gặp phải đối thủ thứ nhất, người bạn thứ nhất, bây giờ sẽ chết tại cái này âm u, vứt bỏ nơi hẻo lánh, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giả thiết người có thể sống 60 tuổi, cái kia cả đời có chừng 18921600 cái 10 giây đồng hồ. Vận mệnh luân bản. Ta thua không an, bảo trọng. Ta mặc dù tham sống sợ chết, nhưng ta càng sợ về sau quãng đời còn lại một mực sống ở vứt xuống bằng hưu chạy trốn mốt mình hối hận cùng tự trách bên trong. Đã từng lời nói bây giờ còn tại Bạch Giá lần quần bên hai, để hắn vi vi hoảng hốt. Giá ca. Lý Hữu hư nhược thanh âm đánh gãy Bạch Giá hoảng hốt. Trước khi chết, ta còn có một cái tâm nguyện. Bạch Giá hít sâu một hơi, hắn tự nhiên biết Lý Hữu tâm nguyện là cái gì, chăm chú cam kết, yên tâm, mẹ của ngươi ta nhất định sẽ thay người chiếu cố. Lý Hữu chật vật lắc đầu, không, không phải tâm nguyện này. Bạch Giá lập tức sững sờ, không phải. Chẳng lẽ tại Lý Hữu trong lòng, còn có cái gì tâm nguyện so với hắn mâu thân quan trọng hơn? Cái gì tâm nguyện? Ngươi nói đi, ta nhất định sẽ thay ngươi hoàn thành, mẫu thân ngươi ta cũng sẽ chiếu cố tốt. Giá ca, mẹ ta không cần chiếu cố. Bạch Giá khẽ nhíu mày, vì cái gì? Ta không có mẹ. Bạch Giá, hắn trừng to mắt nhìn xem Lý Hữu, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Không phải, ngươi không có mẹ là có ý gì? Hắc hắc. Lý Hữu suy yếu cười một tiếng, kỳ thật ta lừa ngươi, mẹ ta tại ta lúc nhỏ liền sinh bệnh qua đời, trước đó một mực nói như vậy, bất quá là vì mạng sống. Bạch Giá lớn thụ rung động, xuất sinh a? Xuất sinh sao? Ta không cảm thấy, nếu là mẹ ta trên trời có linh, biết nàng cứu mình nhi tử nhiều lần như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Lý Hữu im lặng mà cười cười, ánh mắt dần dần tăng dã, hắn kinh ngạc nhìn một mảnh đèn kịt trần nhà, ánh mắt dần dần mơ hồ. Mẹ, nhi tử nhớ ngươi, rốt cục có thể gặp lại ngươi. Tỉnh. Bạch Giá vội vàng lay động Lý Hữu, tâm nguyện của ngươi là cái gì? Lý Hữu trong mắt khôi phục một tia thanh minh, hắn nhìn về phía Bạch Giá, há to miệng, cũng rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Đông Dương, Bạch Giá cảm giác bắp chân của mình bị nhẹ nhàng đụng một cái, hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là Lý Hữu chân tại đá tự mình, một chút, hai lần, ba lần, động tác im bặt mà dừng. Bạch Giá ngu ngơ một lát, lúc này mới phản ứng lại, trực tiếp bị Lý Hữu cho khí cười, hắn biết Lý Hữu tâm nguyện là cái gì, đó chính là báo trước đó ba cước mối thủ. Tại Hôi Thổ tiểu trấn lúc, Lý Hữu vừa trở thành siêu phàm giả, nửa đêm truyền tờ giấy nhỏ hẹn mình gặp mặt, lúc ấy tự mình dùng thương chế trụ hắn về sau, cho hắn cái mông ba cước, không nghĩ tới Lý Hữu vậy mà nhớ cho tới bây giờ. Lý Tả, tâm nhãn của ngươi so châm. Bạch Giá há to miệng, phía sau thanh âm lại không có thể phát ra. Bởi vì Lý Hữu đã chậm rãi nhắm mắt lại, cái kia trắng bệnh trên mặt, khóe miệng ngậm lấy một vòng cười yếu ớt. Bạch Giá gắt gao nắm tay bên trong băng lanh ống tiêm, lửa giận dần dần tràn ngập bộ ngực của hắn, nhưng khi hắn ánh mắt liếc về ống tiêm thời điểm lại đột nhiên sửng sốt. Hắn dường như ý thức được cái gì, liền tranh thủ ống tiêm nhắm ngay Lý Hữu tinh hồng ma thuật tay, chỉ bất quá lần này hắn cũng không kim kim, mà là trực tiếp thôi động ống tiêm, đem đục ngầu chất lỏng màu xanh biết nhỏ tại ma thuật trên tay. Đã tinh hồng virus có thể thẩm thấu đến ma thuật trên tay, cái kia vì sao huyết thanh không được? Theo thứ nhất tích màu xanh nhạt giọt nước rơi vào phía trên, thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ gặp những cái kia tinh hồng giống như là gặp thiên địch, lại trực tiếp bị chất lỏng màu xanh biết xua tan không ít, mặc dù chất lỏng màu xanh biết rất nhanh bị tiêu hao hầu như không còn, nhưng tinh hồng cũng thay đổi phai nhạt không ít. Lúc này, Lý Hữu LOG ngực xuất hiện rất nhỏ chập trùng. Bạch Giá đại hỉ, tiếp tục nhỏ máu thanh, hắn không dám duy nhất một lần tích xong, là thuốc 3 phần độc, vạn nhất dùng quá lượng đem Lý Hữu cho thuốc chết làm sao bây giờ. Đợi 1/3 huyết thanh tích xong, Ma thuật đồng hồ trên mặt tinh hồng triệt để rút đi, nhưng nội bộ lại còn sót lại lấy như cành cây đồng dạng tinh hồng mạch lạc, tựa như người mạch máu. Huyết thanh tựa hồ không cách nào thẩm thấu tiến ma thuật trong tay bộ, hắn lại nhỏ mấy dọn, có thể nội bộ tinh hồng mạch lạc không hề động một chút nào. A. Lý Hữu đằng một chút này lên khỏi mặt đất, ánh mắt kinh dị ngắm nhìn bốn phía, trong miệng thở hổn hển, một bộ chưa tỉnh hồn nhưng lại sinh long hoạt hổ bộ dáng. Đây là địa phủ sao? Ngoa tạo. Dã ca ngươi chừng nào thì chết? Bạch Dã mặt không thay đổi đi đến Lý Hữu bên người, sau đó, phanh 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 ba cước. Ai u, ngươi đạp ta làm gì? Đau chết. Chờ một chút, người chết cảm giác không thấy đau, ta đây là lại còn sống. Lý Hữu ngạc nhiên nhìn xem thân thể của mình, cuối cùng ánh mắt rơi vào nội bộ mọc đầy tinh hồng mạch lạc ma thuật trên tay. Cái này, đây là. Hắn phất phất tay cánh tay, đột nhiên ma thuật tay lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ duỗi dài, từ lúc đầu 3 mét biến thành 5 mét, 8 mét, 10 mét. Hắn càng phát ra kinh hỉ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ma thuật tay lại bắt đầu thu nhỏ, dần dần rút ngắn thành thường nhân cánh tay lớn nhỏ. Co duỗi tự nhiên. Ta ma thuật tay có thể co duỗi, mà lại nó giống như trở nên càng thêm linh hoạt, càng cứng rắn hơn. Đừng cao hứng quá sớm, tinh hồng vi rút còn sót lại tại ngươi ma thuật trong tay, thơ máu chính là chứng minh tốt nhất, nó mặc dù để ngươi siêu phàm năng lực phát sinh biến dị, nhưng chỉ sợ sẽ có di chứng. Bạch Dã cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Lý Hưu trên mặt vui mừng thoáng rút đi, nhìn xem ma thuật trong tay dày đặc mạch máu có chút phát sầu, ma thuật tay lớn nhất công năng chính là ẩn hình, bây giờ mặc dù mạnh hơn, nhưng lại đã mất đi ẩn hình công năng, có chút được không bù mất. Ta thử một chút có thể hay không đem mạch máu ẩn nấp. Hắn cắn chặt hàm răng, như là táo bón đồng dạng toàn thân dùng sức, mặt đều nghẹn đỏ lên, rốt cục, ma thuật trong tay bộ mạch máu bắt đầu co vào, vô số nhỏ bé chặt cây về tới trụ cột phía trên. Chương 75, nhằm vào Bạch Dã sát kiếp chương 75, nhằm vào Bạch Dã sát kiếp hô. Lý Hưu thở hổn hển, trong mắt lại tràn đầy kinh hỉ, quá tốt rồi Dã ca. Mạch máu có thể thu hồi đi, chỉ bất quá ta hiện tại còn không quá thuần thục, không có cách nào một chút thu hết, chờ ta luyện nhiều mấy lần, nhất định có thể. Hắn ngạc nhiên thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt rung động nhìn chằm chằm Bạch Dã hai con ngươi. Dã ca ngươi, con mắt của ngươi. Bạch Dã trong lòng đống nhiên dâng lên dự cảm bất tường. Con mắt của ta thế nào? Tơ máu. Trong ánh mắt của ngươi có tơ máu. Lý Hưu đối rối hô to, thanh âm đều có chút biến hình. Thảo. Bạch Dã thầm mắng một tiếng, trực tiếp móc ra chủy thủ nằm ngang ở trước mắt mình, mượn nhờ chủy thủ thân đao quan sát. Trong trẹo trên thân đao mơ hồ không rõ phản chiếu ra đôi mắt của hắn, chỉ gặp một đầu dây đỏ trùng giống như huyết tuyến ngay tại tròng trắng mắt bộ phận lúc đích. Nhìn thấy một màn này, Bạch Dã không chút do dự, giơ tay lên chỉ đối ánh mắt hung hăng cầm tới. Ngón tay tiếp xúc đến ánh mắt tầng ngoài, hắn cố nén nhắm mắt xúc động, ngón tay hung hăng bóp, nắm đang núp nhích huyết tuyến, lập tức đống nhiên dùng sức. Một đầu dài nửa mét tơ máu bị sinh sinh từ trong hốc mắt nắm chặt ra liên đối lấy còn có một vòng huyết hoa. Bạch Dã mắt phải tầm mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng, mãnh liệt kịch liệt đau nhức kích thích hắn đóng chặt mắt phải. Nhưng hắn cũng không đình chỉ, mà là không ngừng mà ở trên người tìm kiếm. Hắn biết rõ, nhất định là vừa bạn bị tinh hồng virus vây công lúc, có virus thừa cơ xâm lấn thân thể của hắn, khi đó tinh hồng virus nhiều lắm, cho dù là hắn cũng vô pháp chú ý tới tất cả virus. Vốn nên sớm một chút phát hiện, nhưng mới rồi vì cứu Lý Hữu, căn bản không có chú ý tới tự thân dị thường. Phía sau lưng của ngươi lên. Lý Hữu kinh hô. Bạch Dã phía sau lưng quần áo lô rách chỗ, một con tinh hồng virus như địa giống như bám vào trên da, vô số nhỏ bé huyết tuyến cắm rễ trong đó. Để cho ta tới. Lý Hữu ma thuật tay trong nháy mắt thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ, tinh chuẩn không sai nắm tinh hồng virus. Sau đó hung hăng kéo một cái, ầm, làm cho người dùng mình ra thịt vỡ tan tiếng vang lên. Tinh hồng vi rút mặc dù bị nắm chặt ra, nhưng vẫn có hơn 10 đầu tơ máu kết nối tại Bạch Dã phía sau lưng. Lý Hưu cố nén sinh lý khó chịu, một bên túm một bên lui lại, tơ máu càng kéo càng dài, hắn thậm chí sinh ra một loại nắm chặt túm Bạch Dã mạch máu ảo giác. Bởi vì tơ máu cùng mạch máu quá giống nhau, đơn giản liền như là bắt lấy một tiết mạch máu, sau đó sinh sinh từ thân thể người bên trong bắt tới giống như. Theo bùm một tiếng, tơ máu từ Bạch Dã trên lưng lôi xuống, lúc này miệng vết thương của hắn chỗ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, hình thành một cái lỗ máu. Bên trong huyết đục thối nát, liền giống bị người dùng châm chọc lấy mấy trăm hạt. Dã ca, ngươi khá hơn chút nào không? Lý Hữu Ân cần nói. Bạch Dã cắn chặt hàm răng, trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc, miệng vết thương chuyển đến kịch liệt đau nhức không ngừng mà kích thích thần kinh của hắn. Vô dụng, virus xâm lấn thời gian quá dài. Bạch Dã vừa mới há miệng, liền cảm giác yết hầu chỗ một trận ngứa, giống như là có vô số tiểu côn trùng tại trong cổ họng lúc đích. Những cái kia tiểu côn trùng không ngừng sinh sôi, rất nhanh liền thuận đầu lưỡi của hắn, leo ra hàm răng. Bạch Dã hung hăng khẽ cắn, cảm giác mười phần tình đạo, như cắn đứt mị sợi giống như. Phi. Hắn hướng trên mặt đất phun một cái, mười mấy đầu một nửa huyết tuyến cùng huyết thủy rớt xuống đất. Nhìn xem trên mặt đất nhúc nhích huyết tuyến, Bạch Dã bản năng có chút buồn nôn, vừa nghĩ tới trong cơ thể mình tất cả đều là những vật này, hắn càng buồn nôn hơn. Cũng may tinh hồng vi rút huyết thanh còn thừa lại một nửa, đã có thể trị hết Lý Hữu ma thuật tay, cái kia hẳn là cũng có thể trị tốt chính mình. Hắn giơ lên ống trích, đem đứt gây ống tiêm hung hăng đâm vào cánh tay, theo màu xanh nhạt chất lỏng tiêm vào, trong cơ thể hắn dị dạng cảm giác lập tức giảm bất khuyết, miệng bên trong huyết tuyến co đầu rút cổ đến phần bụng. Lý Hữu ở một bên khẩn trương nhìn xem, muốn hỗ trợ lại không biết có thể làm thứ gì, có vẻ hơi chân tay luôn uống. Dã ca, ngươi khá hơn chút nào không? Bạch Dã chật vật gật đầu, đang muốn mở miệng, lại sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, hắn gắt gao che lấy bụng của mình, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đem hắn nuốt hết. Dã ca, ngươi thế nào? Lý Hưu quá sợ hãi, có phải hay không huyết thanh không đủ, ta hiện tại lập tức đi cho ngươi tìm thuốc. Bạch Dã há to miệng, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lo lắng Lý Hữu thậm chí ngay cả không có cửa đâu mở, trực tiếp đụng đầu vào trên cửa, sau đó cùng cửa cùng một chỗ té ngã trên đất. Hắn không lo được đau đớn, vội vàng từ dưới đất bò dậy, vọt tới trên đường cái, tùy tiện tìm một cái phương hướng liền chạy như điên. Hắn không biết đi nơi nào tìm huyết thanh, nhưng hắn cũng không dám dừng bước lại. Chỉ ít tìm liền mang ý nghĩa hy vọng, mà dừng lại thì hy vọng hoàn toàn không có. Đen nhánh trong phòng, Bạch Giã đơn bạc thân thể phảng phất muốn bị hắc ám thôn vệ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tinh hồng vi rút ngay tại một chút xíu lây nhiễm thân thể của hắn. Tử vong không ngừng tới gần, cảm giác như bị cất vào một cái từ từ nhỏ dần băng lãnh hộp sắt, dưỡng khí một tia rút ra, màng nhị ông tác hưởng, cuối cùng chỉ có thể mạch đập va chạm huyệt thái dương quanh mình. Cùng một chi huyết thanh, chữa khỏi Lý Hữu lại không cách nào chữa khỏi hắn. Có thể là huyết thanh liều lượng không đủ, có thể là một cái lây nhiễm tinh thần, một cái lây nhiễm nhục thể, cũng có thể là thể chất khác biệt, bởi vì hắn không phải siêu phẩm giả. Nguyên nhân đã không trọng yếu là ta đi mẹ nó. Bạch Giã bỗng nhiên gầm thét, u ám trong hai con ngươi tràn đầy kiên nạo, hắn không có đối tử vong sợ hãi, có chỉ là vô tận phẫn nộ. Muốn giết lao tử trước mẹ nó giết chết ngươi. Thời gian đình chỉ. Ông sáng chói kim quang chợt hiện, thiếu niên như bị tổn thương sắp chết cô lang, ánh mắt kiệt ngạo mà cố chấp đứng tại to lớn kim sắc mặt đồng hồ phía trên. Theo thời gian bắt đầu đứng im, hắn phần bụng bên trong làm loạn huyết tuyến trở nên yên lặng. Bạch Giã mặt không thay đổi giơ chùy thủ lên, hung hăng cắm vào bụng của mình. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc, nhưng động tác trên tay không chút nào chưa ngừng, sắc bén chùy thủ một chút xíu đem phần bụng cắt ngang mở, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ tay của hắn. Hắn đem chùy thủ vứt trên mặt đất, tay phải xuyên thẳng phần bụng. Ấm áp, chân nhắn, sền sệt xúc cảm từ tay phải truyền lại đến đại não vỏ, có thể hắn không chút nào cảm giác không thấy, bởi vì đau đớn chính như thủy triều bao phủ thần kinh của hắn. Hắn cơ hồ muốn cắn nát răng, cố nén kịch liệt đau nhức, tay phải không ngừng tại phần bụng tìm kiếm, rốt cục bị hắn sờ đến một đoàn tơ máu. Hắn hung hăng kéo một cái, trực tiếp đem tơ máu từ trong bụng móc ra vứt trên mặt đất. Hành động này suýt nữa để hắn bất tỉnh đi, bất quá thân thể lại cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Hắn bắt chước làm theo, không ngừng mà đưa tay đi móc tơ máu, móc ra sau đó vứt bỏ, như thế lặp đi lặp lại. Chương 76, ngụy nhân Bạch Giã. Chương 76, ngụy nhân Bạch Giã. Máu tươi tại Bạch Giã dưới chân ngưng tụ thành vũng máu, ấn lý thuyết như vậy thao tác chính là lấy siêu phàm giả tố chất thân thể cũng chống đỡ không nổi, có thể hắn lại vẫn cứ chịu được. Không phải thân thể tố chất của hắn đủ mạnh, mà là tinh hồng vi rút tại phát huy tác dụng. Bị tinh hồng vi rút lây nhiễm ngụy nhân, có được gần như bất tử chi thân kinh khủng sức khôi phục, hiện tại chính từng bước hướng ngụy nhân chuyển hóa Bạch Giã, mặc dù sức khôi phục so ra kém ngụy nhân, nhưng sớm đã siêu việt nhân loại bình thường. Cũng chính là tại loại này sức khôi phục chống đỡ dưới, hắn mới có thể quét sạch thể nội huyết tuyến. Một phút đồng hồ sau, hắn gần như mệt là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tinh hồng vi rút mang tới sức khôi phục không phải động cơ vĩnh cửu, mà là lấy rút ra khí huyết làm đại giá, cái này ngắn ngủi một phút đồng hồ, hắn khí huyết liền bị hao hết. Lúc này Bạch Giã sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, có thể khỏe miệng của hắn lại tại cười. Tiểu vi rút cũng như toàn thí thần. Lao tử thế nhưng là thời đại mới thần. Hắn im mắng mà cười, hắn có thể cảm giác được thể nội huyết thanh đã cùng tinh hồng vi rút đạt thành một loại nào đó cân bằng, trước đó là bởi vì vi rút sinh sôi huyết tuyến quá nhiều, huyết thanh căn bản bất lực chống lại, nhưng theo tơ máu thanh trừ, huyết thanh rốt cục có hiệu quả. Hỏng. Thời gian. Bạch Giã tiếu dung im bặt mà dừng, sắc mặt đại biến, vội vàng quan bế thời gian đình chỉ, lúc này mới thở dài một hơi. Mẹ nó, kém chút lãng phí thời gian. Trong miệng hắn mỉ non, ánh mắt lại dần dần bắt đầu mơ hồ, hắn cuối cùng không phải nguyên nhân, mất lượng lớn máu đưa đến hôn mê. Không biết qua bao lâu, Bạch Giã bị trong miệng truyền đến mãnh liệt cay đắng kích thích tỉnh. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chuyện thứ nhất chính là phi phi phi. Thứ độ gì? Thật mẹ nó khổ a, miệng bên trong làm sao nhiều như vậy bột phấn. Sao? Lý Tả, ngươi chừng nào thì trở về? Lý Hữu một mặt u oán xóa đi trên mặt nước bọn, phàn nàn nói, Giã ca, ngươi chính là đối xử như thế ân nhân cứu mạng. Cái gì ân nhân cứu mạng, ngươi cho ta ăn cái gì rồi? Ta cho ngươi ăn 200 vạn. 200 vạn. Bạch Giã khẽ giật mình, liên tưởng đến trong miệng cay đắng, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, dị hóa nhân sâm. Hắn vội vàng bén áo lên, lộ ra 8 khối cơ bụng, nguyên bản giữ tận máu tanh vết thương cũng không biết khi nào khép lại, chỉ còn lại một đạo thiện dấu đỏ. Hắn nhớ tới, trước đó móc sạch tơ máu về sau, hắn miệng vết thương ở bụng liền bắt đầu khép lại, chỉ bất quá bởi vì khí huyết thâm hụt, vết thương chỉ khép lại một nửa liền đình chỉ, lại sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh. Xem ra hẳn là Lý Hữu trở về, thấy mình mất máu quá nhiều, liền đem nhân sâm đút cho chính mình. Được a Lý Tả, còn biết cho ta ăn nhân sâm. Bạch Giã mừng khấp khởi hít sâu một hơi, hắc hắc. Ngài đoán làm gì? Không chết thành. Ta tìm nửa ngày không tìm được huyết thanh, liền muốn trở về nhà xác cho ngươi, kết quả phát hiện ngươi còn có khí, chỉ là mất máu quá nhiều, ta liền nghĩ nhân sâm hẳn là có thể bổ huyết, liền đút cho ngươi ăn, không nghĩ tới thật cho ngươi cứu sống. Nói đi Giã ca, làm như thế nào cảm tạ ta ạ? Lý Hữu mặt mày hớn hở nói. Cảm tạ. Bạch Giã nghiêng qua hắn một mắt, ta lúc đầu ngủ một giấc liền tốt, ngươi lại lãng phí ta một cây giá trị 200 vạn nhân sâm, bút chướng này ta cho ngươi nhớ kỹ, về sau nhớ kỹ đưa ta 200 vạn. Lý Hữu lập tức mặt tối sầm, ngay sau đó loe sáng con mắt vi vi chuyển động, đột nhiên thần thần bí bí nói, Giã ca, ngươi đoán xem vì cái gì ngươi đã hôn mê còn có thể ăn nhâm sâm. Bạch Giã đầu tiên là sương sở, lập tức sắc mặt trắng bệnh, ngươi, sẽ không phải là. Không sai Giã ca, chính là như ngươi nghĩ, là ta nhai nát một chút xíu đút cho ngươi ăn. Mẹ! Bạch Giã lập tức nằm dạp trên mặt đất nôn ra một trận, hắn đột nhiên cảm thấy còn sống tựa hồ không có ý gì. Ha ha ha! Lý Hữu cười to, đùa ngươi chơi đâu, ngươi nguyện ý ta còn không muốn chứ? ngươi là không biết, lúc ấy ta vừa đem nhân sâm phóng tới ngươi bên miệng, ngươi liền cùng quỷ chết đói đầu thai, từ từ nhắm hai mắt nắm lên nhân sâm liền dồn vào trong miệng. Ngươi mẹ nó. Bạch Giác trợn mắt nhìn, ta phát hiện tiểu tử ngươi miệng bên trong liền không có một câu lời nói thật, bắt người tham gia gạt ta, trước đó còn trang hiếu tử gạt ta, nếu không phải là người chi tướng chết, ta nhìn ngươi đời này cũng không có ý định nói thật. Ngươi có phải hay không còn có chuyện khác cũng gạt ta? Nói. Lý Hưu Tiếu Dung chậm rãi thu lại, hắn chỉnh trọng việc nói, xác thực có một việc.
Chuyện gì?
Có lỗi với Giác ca, ta vừa mới lại lừa ngươi, kỳ thật nhân sâm thật sự là ta cầm miệng, ta giết chết ngươi. Sau một lát, Lý Hưu mang một cái ô nhãn thành, ủy khuất ngồi xổm ở gian phòng nơi nhỏ lánh, dùng ngón tay trên mặt đất vẽ vòng tròn. Xuất khí về sau Bạch Giá thì là nhặt lên trên đất chủy thủ đối với mình cánh tay nhẹ nhàng đạch một cái, lập tức máu me đầm địa. Lý Hưu kinh hãi, Giá ca không đến mức, ngươi muốn cho ta xin lỗi cũng không cần tự mình hại mình à. Xéo đi. Bạch Giá cũng không quay đầu lại nói, hắn nhìn chăm chú lên miệng vết thương của mình, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê ngứa truyền đến, giống như là con kiến tại trên vết thương bò. Ngay sau đó chuyện thần kỳ phát sinh, vết thương kia lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Quả nhiên như ta sở liệu, cái này biến dị tinh hồng virus để cho ta có được cường đại sức hồi phục, mà lại tố chất thân thể tựa hồ cũng tăng lên không ít, chỉ là hy vọng không có gì chứng về sau chứ. Bạch Gia yên lặng thầm nghĩ. Đúng rồi Lý Tả, ta hôn mê bao lâu? Lý Hưu còn tại vẽ vòng tròn, một giờ đi.
Một giờ.
Bạch Gia vội vàng móc ra hoàng kim đồng hồ bỏ túi, lúc này đã ban đêm 8:29. Hỏng, Dương Kiệt sẽ không đã tìm tới bản cổ USB chạy a. Đừng ngồi xổm, lại không đi nhanh lên, đồ tốt đều bị bọn hắn cầm đi. Bạch Gia không dằn nổi liền muốn lao ra cửa đi. Kết quả lại bị Lý Hữu Ma thuật tay kéo lại. Giá ca, hiện tại không thể đi ra ngoài à, bên ngoài tất cả đều là tinh hồng virus cùng nguyên nhân, ra ngoài sẽ chết người đấy. Lý Hữu đội la lên. Ta tự có biện pháp, như vậy đi, ngươi liền lưu tại bực này lấy đi, ta đi một chút liền về. Không kịp quá nhiều giải thích, Bạch Giá mở ra Lý Hữu vừa sửa xong cửa, liền xông ra ngoài, bước ra cửa trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên dừng bước, giống như đi tới một cái thế giới khác, vô số ánh mắt lớn nhỏ tinh hồng virus tràn ngập tại trong thành thị, như là đầy trời màu đỏ bổ cơm anh. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, mấy trăm người tràn vào 189 tị nạn sở, đối mặt cự hình tinh hồng virus xúc tu công kích, mọi người chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, phản kích phía dưới, tự nhiên sẽ dẫn đến cự hình tinh hồng virus vỡ tan, thả ra vô số ngụy nhân cùng cỡ nhỏ tinh hồng virus. Không thể kéo dài nữa, càng kéo càng nguy hiểm chờ tinh hồng virus tràn ngập cả tòa thành thị, cho dù là hắn cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bạch Gia hít sâu một hơi, đang chuẩn bị phát động thời gian đình chỉ đi ngang qua đường đi, lại đột nhiên sử sốt. Chờ chút, những thứ này tinh hồng virus vì cái gì không công kích ta? Hắn ngạc nhiên phát hiện, đầy trời tinh hồng virus hoàn toàn không thấy tự mình tồn tại, liền yên lặng ở giữa không trung trôi nổi. Chẳng lẽ, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, nhất định là mình đã lây nhiễm cũng chưa khỏi tinh hồng virus, thân thể phát sinh biến dị, bị bọn chúng trở thành đồng loại. Chương 77, Phàm Phu Ha biết chúng đích số. Ta nắm nhân quả định càn khôn. Chương 77, Phàm Phu Ha biết chúng đích số. Ta nắm nhân quả định càn khôn. Cái kia Lý Hưu đâu? Giá ca chờ ta một chút, ta và ngươi cùng đi, trên đường còn có thể qua lại chiều ứng. Lý Hưu đội vã chạy tới. Lúc này, trên đường phố trôi nổi tinh hồng virus tựa như phát hiện con mồi phi trùng, quỷ dị đứng im một giây về sau, đồng loạt hướng Lý Hưu bay tới. Ngoa tạo. Giá ca chạy mau. Bạch Giá cũng không chạy trốn, mà là trực tiếp đóng cửa lại, một thân một mình ngăn tại trước cửa. Những cái kia tinh hồng virus ở trước mặt hắn ngừng lại phi hành, bọn chúng ăn tính tại Bạch Giá quanh thân du động, có thậm chí rơi vào trên tay của hắn, nhỏ bé tinh hồng xúc tu theo gió nhúc đích, nhưng không có đâm vào da của hắn. Quả là thế. Bạch Giá càng phát ra cuồng hỉ, không có tinh hồng virus uy hiếp, có thể tiết kiệm quá nhiều thời gian. Thế nhưng là, vì sao Lý Hưu không được? Giá ca, ngươi làm cái gì? Mau bảo a. Trong môn vang lên Lý Hữu thanh âm lo lắng. Ta không sao, tinh hồng vi rút tựa hồ đem ta trở thành nguyên nhân, sẽ không công kích ta. Lý Hữu lập tức kịp phản ứng, là bởi vì ngươi đã lây nhiễm vi rút nguyên nhân. Thế nhưng là vì cái gì ta không được? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta lây nhiễm chính là ma thuật tay, mà không phải thân thể? Giá ca ngươi nhường một chút, ta dùng ma thuật tay thử một chút. Bạch Giá vi nghiêng người, cửa rất nhanh được mở ra một cái khe hở, ngay sau đó chính là mọc ra tinh hồng mạch máu bàn tay vô hình chậm rãi nô ra. Lần này, tinh hồng virus quả nhiên không có công kích ma thuật tay. Quá, cái này không công bằng, đồng dạng lây nhiễm virus, đồng dạng tiêm vào huyết thanh, dựa vào cái gì ngươi toàn thân đều được, ta cũng chỉ có một cái tay có tác dụng. Lý Hữu buồn bực nói. Được rồi, đừng nói nhảm, ngươi nếu là đi liền mau chạy ra đây. Ta không đi, ta đi hoàn toàn chính là cản trở, còn không bằng thừa dịp hiện tại làm quen một chút biến dị về sau ma thuật tay, tranh thủ sớm một chút đem mạch máu che giấu. Bạch Giá nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch vừa mới Lý Hữu muốn đi là không yên lòng tự mình, mà không phải muốn tìm bà bối. Hiện tại thấy mình có thể không nhìn tinh hồng virus, cũng không có đi theo cần thiết. Được, vậy ngươi sẽ chờ ở đây lấy đi. Nói xong, Bạch Giá một đầu xông vào virus trong đám, hắn không ngừng phát tay, đem phụ cận virus hết thảy đuổi đi, lúc này mới chính thức xuất phát. Lúc này, nguyên bản liền vắng vẻ thành thị càng lộ vẻ tĩnh mịch. Trên đường cái không ai, xa xa trong bóng tối thỉnh thoảng sẽ vang lên vài tiếng ngụy nhân gào thét. Tiến đến tầm bảo mấy trăm người chết thì chết, ẩn nút. Hắn đảo mắt thành thị một vòng, mặt lộ vẻ suy tư, hắn cũng không biết bản cổ USB ở đâu, nhưng nghĩ đến sẽ không ở khu dân cư, thương nghiệp đường phố. Thế là hắn liền chạy biên giới thành thị đi đến. Thành thị bị bỏ đi bên trong, Bạch Giá một mình ghé qua, đầy trời màu đỏ bổ công anh như tuyết lớn đầy trời, vì tòa này trăm năm trước thành thị tô điểm lên một vòng quỷ dị tinh hồng. Hắn vượt qua tích xám phi hành ô tô hải cốt, đế giày nghiền nát kệ sắt đất bù công anh, vỡ vụn biển quảng cáo giữa không trung lắc lư, đỏ nhung như ngược dòng huyết hà khắp bên trên khung sắt cầu. Trên trời hư giả minh nguyệt bỏ ra sáng ngời, đem hắn cái bóng đính tại mọc đầy cỏ hoang đường nhựa bên trên. Hắn giống như là trong tòa thành này duy nhất lữ giả, đón đầy trời hồng tuyết đi ngược dòng nước. Còn năm sao? Âu phục đen nam tử một bên nướng thỏ rừng, một bên hướng phía đầu đầy mồ hôi họa sĩ hỏi. Năm. Họa sĩ gấp vây quanh vải vẽ bắt đầu xoay quanh, nắm giữ là nắm giữ, thế nhưng là cái này không nên a. Tông mệnh bận tuyến bên trên nhìn, cái này kịch bản bên ngoài người chính là cái tiểu nhân vật, ta kích thích vận mệnh, dẫn phát sắc cơ, hắn rõ ràng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại hết lần này tới lần khác không chết. Không những không chết, vận mệnh của hắn tuyến ngược lại càng lớn, điểm này cũng không khoa học. Âu phục đen nam tử nghiêng qua hắn một mắt, ngươi một cái đùa bỡn vận mệnh siêu phàm giả cùng ta đàm khoa học, bản thân cái này liền không khoa học. Họa sĩ, hắn dạo bước thật lâu, đột nhiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ta đã biết, là thần kỳ vận. Một tiểu nhân vật tại không có những người khác trợ giúp dưới, có thể cải biến hẳn phải chết vận mệnh tuyến, nhất định là mượn ngoại lực trợ giúp, mà có được như thế vĩ lực, tất nhiên là thần kỳ vật. Lập tức, họa sĩ mặt lộ vẻ vẻ suy tư, lần này phiền thoái, có thần kỳ vật trợ giúp, chúng đích định cũng rất khó giết chết hắn, trừ phi. Trừ phi cái gì? Âu phục đen nam tử bẻ một cây nướng chi kim hoàng đuổi thỏ, đang muốn hướng miệng bên trong đường, kết quả lại bị họa sĩ trước một bước cướp đi. Ừ vân, thật là thơm. Họa sĩ nhai nuốt lấy đuổi thỏ, nói hàm hồ không rõ, trừ phi để hắn bứt bỏ thần kỳ vật. Thật sự là kinh diễm tuyệt luân biện pháp, trải qua ngươi nhắc nhở, ta đột nhiên nghĩ đến một cái có thể càng dễ giết hơn chết bạo quân biện pháp. Biện pháp gì? Âu phục đen mặt không chút thay đổi nói, chúng ta hiện tại liền cai thuốc kiêng rượu, ngủ sớm dậy sớm, sống hắn cái 100 năm sau không cần tốn nhiều sức, bạo quân hẳn phải chết. Hoa sĩ, ta rốt cuộc biết vì cái gì ngươi suốt ngày cùng người chết giao thiệp, bởi vì ngươi cái miệng này có thể đem người sống tươi sống tức chết, cũng liền người chết có thể cùng ngươi giao lưu. Quá khen, ngươi nếu là hiện tại chết bất đắc kỳ tử, có thể chứng minh ngươi lời nói không hoa. Họa sĩ bị chọc giận quá mà cười lên, lười nhắc cùng ngươi tranh luận, biện pháp của ta nhìn như là nói nhảm, kỳ thực chính là nói nhảm. Họa sĩ cả giận nói, kỳ thực đơn giản nhất hiệu suất cao bất kỳ cái gì phức tạp mưu kế suy cho cùng vẫn là vì đạt thành mục đích, người kia có thần kỵ vật hộ thể, muốn giết chết hắn, đương nhiên là để hắn vứt bỏ thần kỵ vật. Vẫn là nói nhảm. Ngươi mẹ nó. Họa sĩ hít sâu một hơi, không ngừng nhắc nhở tự mình phải chú ý hàm dưỡng, hạ trùng không thể ngữ băng. Hắn không tiếp tục để ý Âu phục đen nam tử, mà là chuyên chú nhìn về phía bãi vẽ, trong miệng không ngừng nỉ non. Vận mệnh của hắn tuyến bị thần kỵ vật che lại, đơn nhất sát kiếp không đủ để ứng đối, như vậy chỉ cần đem hắn vận mệnh cùng kẻ chắc chắn phải chết liên hệ với nhau, mượn nhờ đối phương sát kiếp đến xóa đi hắn. Hắn một bên nhắc tới, một bên đang vẽ vải phát hỏa. Không bao lâu, một vị người mặc kỵ sĩ áo giáp, cầm trong tay thuần ngân thập tự kiếm thiếu nữ bị phát hỏa ra. Âu phục đen nam tử nhướng mày, "Hắc kỵ sĩ, ngươi như giết nàng, không sợ y mắng tòa án chính án tìm người phiền phức? Không phải ta muốn giết nàng, mà là nàng mệnh trung chú định phải chết ở chỗ này, chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, đem hai người vận mệnh sợi dây gắn kết cùng một chỗ, để nàng mang theo kịch bản bên ngoài người cũng chết. Vạn nhất người kia dựa vào thần kỵ vật, trợ giúp hắc kỵ sĩ bài trừ sát kia đâu? Đây là ta nói, để hắn vứt bỏ thần kỵ vật ở trên người hắn, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý vứt bỏ, nhưng nếu như hắn không còn là hắn đây, có ý tứ gì?" Họa sĩ mỉm cười, "Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu." Hắn tiện tay đang vẽ bậy lên vẽ ra hai con cười to hầu tử, giống như là tại y mắng trào phúng. Hai lòng thưởng thức tự mình hoa tác, trong miệng mỉm cười tụng niệm, "Phàm phu ha biết chúng đích số, ta nắm nhân quả định càn khôn." Chương 78, Thiên Kim chi tử tọa bất thủy đường, Vạn Thừa chi quân không mạo hiểm cảnh. Chương 78, Thiên Kim chi tử tọa bất thủy đường, Vạn Thừa chi quân không mạo hiểm cảnh. Ầm. A. Mẹ. Họa sĩ kêu đau một tiếng, ôm bụng nôn mửa liên tu, vừa ăn vào đi đuổi thỏ toàn lãng phí. Âu phục đen nam tử yên lặng thu hồi nằm đấm. "Cố Hoàng Tuyển, ta ngươi phát cái gì điên? Vì cái gì đánh ta?" Họa sĩ khí chửi ầm lên. Cố Hoàng Tuyển mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi ăn ta thịt thỏ còn mắng ta, nên đánh. Ta mẹ nó kia là làm thơ đâu?" "Vâng, ngươi làm thơ mắng ta." Đi hơn 20 phút, Bạch Giã phát hiện phụ cận nhiều hơn rất nhiều ngụy nhân thi thể, những thứ này ngụy nhân dường như bị một loại nào đó vũ khí sắc bén chặt đứt thân thể, đều là một kích chí mạng. Đối phương vận dụng khí huyết, một kích liền đem ngụy nhân khí huyết trên người đánh tan, để nó không cách nào khôi phục. Nhìn xem quen thuộc vết thương, trong đầu hắn hiện ra kỵ sĩ thiếu nữ thân ảnh, kiếm này tổn thương rất như là thiếu nữ trong tay thuần ngân thập tự kiếm chém ra tới. Bạch Giã trong lòng kinh hỉ, kỵ sĩ thiếu nữ là bạo quân về sau, cái thứ nhất xâm nhập 189 tị nạn sở người, mục đích của đối phương khẳng định cũng là bản cổ USB, hiện tại phát hiện thiếu nữ tung tích, nói rõ tự mình hẳn là không đi nhầm đường. Hắn bước nhanh, thuận trên đường đi chiến đấu vết tích không ngừng tiến lên. Đột nhiên, một bên hẻm nhỏ trong bóng tối vang lên ngụy nhân gào thét. Bạch Giã khẽ nhíu mày, hai cốt chi tức trong nháy mắt tới tay, họng súng chỉ vào đèn nhánh hẻm nhỏ. Không bao lâu, một đạo dữ tợn thân ảnh từ nhỏ ngõ hẻm trong phi nước đại mà ra, làm đối phương xông ra hẻm nhỏ nhìn thấy Bạch Giã sát na, quỷ dị ngây dại. Bị tơ máu bao trùm tinh hồng hai con người không nháy một cái nhìn chăm chú lên Bạch Giã, dường như đang nghi ngờ người trước mắt có phải hay không đồng loại. Xem ra không chỉ tinh hồng virus, ngụy nhân cũng sẽ không công kích ta. Bạch Giã yên lặng nghĩ đến, vậy nếu là ta công kích nó đâu? Ầm. Vàng cam cam đạn trong nháy mắt quán xuyên ngụy nhân phần bụng, tên này ngụy nhân bị chọc giận, hai mắt càng phát ra tinh hồng, nó gào thét hướng Bạch Giã bắt tới. Xem ra chỉ cần không công kích bọn chúng liền không sao. Ầm. Lại là một tiếng súng vang, một viên tinh hồng đạn đem ngụy nhân nát đầu, nó vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nao đại động mở. Xuyên qua mấy tòa nhà sụp đổ cao lầu về sau, tầm mắt của hắn trống trải, giống như tiến vào thành thị một cái khác khu vực, nơi này mười phần trống trải, ven đường có mấy tòa trạm gác đồng dạng kiến trúc, trên mặt đất còn nằm rất nhiều vứt bỏ người máy. Có chút cùng loại vứt bỏ quân sự trọng địa, mà lại nơi này chiến đấu vết tích càng nhiều. Chính là chỗ này. Bạch Gia ánh mắt sáng rực, vượt qua vứt bỏ chướng ngại vật hướng khu vực chỗ sâu xuất phát, hắn ngạc nhiên phát hiện, nơi này tinh hồng vi rút vậy mà mười phần thưa thớt. Đồng thời theo không ngừng tiến lên, tinh hồng vi rút cơ hồ tuyệt tích, thật giống như phiến khu vực này có bọn chúng e ngại đồ vật, căn bản không dám tới gần. Không biết đi được bao lâu, hắn đột nhiên nghe được rất nhỏ chiến đấu âm thanh. Thanh âm từ chỗ rất xa truyền đến hắn nơi này đã nhỏ không thể thấy. Hắn tìm thanh âm không ngừng tiến lên, rất nhanh, một tòa cự đại căn cứ đập vào mi mắt. Tòa này căn cứ chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ có thành thị 1/4 lớn nhỏ, bị một tòa hình khuyên hợp kim tường vây quanh, trên đầu tường cách mỗi 5 mét liền đứng thẳng một khung cùng loại gạt lỉnh súng máy. Bất quá từ kiểu dáng đến xem, cái này súng máy cũng không phải là truyền thống động năng vũ khí, hình giọt nước kim loại thân súng, bên cạnh còn mang theo màn hình, cũng không có chứa đạn địa phương, rất giống trong truyền thuyết laser vũ khí. Cũng may những vũ khí này đều đã bỏ phế, bằng không người bình thường thật không cách nào xông vào. Chiến đấu thanh âm bắt đầu từ trong căn cứ truyền đến, thanh âm càng phát ra rõ ràng, Bạch Gia thậm chí còn nghe được Minh Hổ tiếng hét phẫn nộ. Quanh hắn lấy tường vây chuyển nửa vòng, liền phát hiện đại môn ở tại mười mấy centimet dày hợp kim đại môn bị bạo lực đánh mở, một bên trên tường rào còn mang theo vết dỉ loang lổ bảng hiệu. Căn cứ thí nghiệm, cấm chỉ đi vào. 189 tị nạn sở không gian dưới đất vốn là có hạn, có thể thời đại văn minh người lại Bạch Gia như thế một mảng lớn khu vực kiến tạo căn cứ thí nghiệm, có thể nghĩ nơi này trọng yếu, nếu như đoán không sai, nơi này hẳn là bản cổ kế hoạch hoạch tâm ở tại. Bạch Gia hai con ngươi nhắm lại, yên lặng nghĩ đến, hắn suy đoán bản cổ kế hoạch đã danh xưng khai thiên tích địa, bên trong thí nghiệm hạng mục tất nhiên là bao hàm toàn diện. Trước đó nguyên nhân biến dị tinh hồng virus vô cùng có khả năng chính là bản cổ trong kế hoạch một vòng, thời đại văn minh người muốn phá giải tinh hồng virus bí mật, hay là trưởng cống virus, kết quả lại nghiên cứu ra biến dị tinh hồng virus. Tị nạn sở người hoàn toàn biến thành nguyên nhân, xem ra hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến biến dị tinh hồng virus tiết lộ, lây nhiễm tất cả mọi người. Hắn tiến vào đại môn, giáng căn cứ thí nghiệm tường ngoài một chút xíu thuận phương hướng của thanh âm di động, sau đó lặng lẽ đào đầu, lộ ra nửa cái đầu cùng con mắt. T. Bạch Gia hít sâu một hơi, cái này mẹ nó lại là cái gì quái vật? Cũng là nguyên nhân. Tại căn cứ thí nghiệm khác một bên, 10 cái cao hơn 5 mét hình người quái vật ngay tại đuổi theo Minh Hổ đám người đánh. Bắp thịt quần quần trên người che kín nổi lên mạch máu cùng hư thối huyết đục, hai tay siêu việt thân hình tỷ lệ to lớn, đó đã không phải là nhân loại bàn tay, mà là cự trảo. Sắc bén đốt ngón tay như chết thần liêm đao, lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Ngoại trừ cái này mười mấy con ngay tại chiến đấu bên ngoài, trên mặt đất còn nằm hơn 20 cái máu thịt bè bét hình người quái vật, xem ra vừa mới chết không lâu. Làm sao không thấy Bạo Quân Dương Kiệt? Bạch Gia cảm thấy nghi hoặc, hắn thấy được Minh Hổ, kỵ sĩ thiếu nữ đám người, thậm chí ngay cả Lệ Tiêu cái kia trang bức hàng cũng ở tại chỗ, trước hết nhất xông qua laser thông đạo người đều tại cái này, duy chỉ có không có Dương Kiệt. Ánh mắt của hắn tìm kiếm, đợi nhìn thấy căn cứ thí nghiệm nào đó xót xa bức tường bên trên lô lớn về sau, hắn hiểu được, Bạo Quân sớm đã xâm nhập căn cứ thí nghiệm. Những quái vật này ngăn được Minh Hổ đám người, lại ngăn không được Bạo Quân. Bất quá Bạo Quân tình cảnh tựa hồ cũng không thể lạc quan, căn cứ thí nghiệm nội bộ thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt kim loại giao minh âm thanh cùng tiếng nổ, thanh âm cực lớn, để nút ở phía xa Bạch Gia đều có thể cảm nhận được bức tường rung động. Nguy hiểm, quá mẹ nó nguy hiểm. Bạch Gia lựa chọn sáng suốt không lên trước tham gia náo nhiệt, liền trốn ở chỗ này ăn dưa liền tốt. Dù sao vô luận là ai tìm tới bàn cổ USB, cuối cùng muốn từ căn cứ thí nghiệm bên trong ra, đến lúc đó hắn liền trực tiếp đoạt liền tốt, làm gì đặt mình vào nguy hiểm. Chuyện cũ kể tốt, Thiên Kim Chi Tử tọa bất thủy đường, Vạn Thừa Chi Quân không mạo hiểm cảnh, huống chi hắn vị này thời đại mới thần đâu. Những thứ này đáng chết vật thí nghiệm, không hao hết sạch bọn chúng khí huyết căn bản giết không chết. Minh Hổ một quyền oanh bạo vật thí nghiệm đánh tới cánh tay, lập tức vọt tới ngân xà bên cạnh. Chương 79, xuất sinh a. Đều là xuất sinh a. Chương 79, xuất sinh a. Đều là xuất sinh a. Con kia bị đánh bạo cánh tay vật thí nghiệm nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hiện ra hừng hực tinh hồng chi quang, điểm điểm bừng sáng hướng phía cánh tay đứt gãy chỗ hội tụ, ngay sau đó, tại một mảnh tinh hồng quang mang bên trong, đứt gãy cơ bắp, xương cốt, làn da cấp tốc sinh trưởng, trong chớp mắt liền khôi phục như sơ. Ngân xà vũ mị trên mặt lúc này cũng mất tiêu dung, Bạo Quân mạnh mẽ xông tới căn cứ thí nghiệm, phá vỡ bên trong giam cầm trang bị, không nghĩ tới lại thả ra nhiều như vậy vật thí nghiệm, cũng không biết người thời đại trước đến cùng đang nghiên cứu cái gì, bọn hắn chế tạo ra quái vật mỗi một cái đều có thể so với tiền thưởng phá ước siêu phẩm giả. Minh Hổ hai tay phát lực, bắt lấy vật thí nghiệm đánh tới cánh tay, như con kiến nâng tượng giống như, đem vật thí nghiệm văng bay ra đi. Không thể lại trì hoãn thời gian, trước hết Bạo Quân một bước tìm tới bản cổ USB. Đi. Hắn tứ chi chạm đất, bắp thịt cả người bỗng nhiên bành trướng, ngân xà thấy thế lập tức thả người nhảy lên, tràn đầy bùn đen chân nhỏ giẫm tại Minh Hổ trên lưng. Minh Hổ xung làm tọa kỵ mạnh mẽ đâm tới, ngân xà thì tàn nhẫn xuất thủ, trắng nón mảnh khảnh cánh tay giống như mềm như không xương gián độc, mỗi một kích đều có thể từ vật thí nghiệm trên thân kéo xuống đại lượng huyết đủ. Hai người liên thủ phía dưới, rất nhanh liền lao ra khỏi vòng đây, xông vào Bạo Quân oanh ra bên trong cái hang lớn, biến mất vô tung vô ảnh. Hừ, hai con xuất sinh. Hạc Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, đối Minh Hổ hai người hành vi bất mãn hết sức, nguyên bản đám người đồng tâm hiệp lực giết chết hơn 20 cái vật thí nghiệm, mắt thấy là phải toàn bộ giải quyết. Có thể Minh Hổ hai người lại lúc này chạy trước, đem áp lực toàn bức cho những người còn lại. tóc bạc trắng Hạc Thiên Quân bỗng nhiên ruộng cạn nhổ hành giống như nhảy lên một cái, hắn mau lẹ thân hình ở giữa không trung tránh thoát đánh tới lợi trảo, lập tức hai chân phát lực, đang đang đang, như lên như núi thuận vật thí nghiệm cánh tay tráng kiện một đường leo lên, cuối cùng tại đối phương đầu lâu bên trên hung hăng giẫm mạnh, mượn nhờ phản tác dụng lực, hắn ở không trung hướng căn cứ thí nghiệm bức tường lỗ lớn chỗ lướt đi. Khoảng cách còn có 100 mét, dựa theo rơi thế hắn căn bản không đến được cửa hàng, có thể một giây sau, hai cánh tay của hắn như bạch hạc dương cánh giống như mở ra, vàng bạc khí huyết tấu thể mà ra, hóa thành vô số đạo tinh hồng khí lưu từ cánh tay dương ở giữa xuyên qua. Những khí huyết đó phản phất hợp thành một đôi tinh hồng cánh chim, ngạnh sinh sinh kéo lấy hắn lướt đi 100 mét, tinh chuẩn không sai rơi vào cửa hàng biên giới. Hạc Thiên Quân tại cửa hàng biên giới đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn thoáng qua còn tại chiến đấu đám người, thử. Lao phu đi trước một bước. Xuất sinh a. Ba người các ngươi sinh ra ở cái này cho ta trò đùa bên trong tảng đao ăn uống mà sống kiếm tin nghĩa khí lật lọng a. Tiêu Nhất Khí chửi ầm lên. Chấm đã. Ken. Phía sau hắn bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Hạc Thiên Quân đuổi theo. Bảo kiếm từ đỉnh đầu hắn xẹt qua trong nháy mắt, Tiêu Nhất đột nhiên nô ra tay nắm lấy chuôi kiếm, sau đó cả người bèo một cái bị tung bay. Tiêu Nhất cũng chạy. Bọn này xuất sinh. Lệ Tiêu nhìn xem còn lại vật thí nghiệm hướng tự mình vây công mà đến, lập tức muốn rách cả mí mắt, hắn cho rằng cường giả liền nên nói lời giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh, nói xong hợp lực đối phó vật thí nghiệm, nên nói được thì làm được, lại không nghĩ rằng bọn này cường giả một cái tiếp một cái chạy. Cái bóng của hắn bỗng nhiên hướng cửa hàng bắn ra ám ảnh phi tiêu, sau đó một cái di hình hóa ảnh. Lệ Tiêu cũng chạy. Ý đi, chúng ta cũng đi vào đi. U Linh rổ kẻ đối một bên không khí nói. Ngươi muốn giúp cái kia nữ kỵ sĩ a? Hắn nhìn thoáng qua lâm vào khổ chiến kỵ sĩ thiếu nữ. Lăng liệt kiếm quang lần lượt đem vây quanh mà đến vật thí nghiệm một kiếm hai đoạn, có thể vật thí nghiệm nhóm lại một lần lần khôi phục như sơ. Thế nhưng là ta cảm giác nàng giống như không cần giúp a. U Linh rổ kẻ nghiêng đầu. Chính như hắn nói, kỵ sĩ thiếu nữ xác thực không cần giúp, vị này thiếu nữ khoảng cách cửa hang rất xa, nàng lại không cách nào như Lệ Tiêu đồng dạng di hình hóa ảnh, nếu như muốn tiến vào trong động, chỉ có thể xông vào. Có thể hết lần này tới lần khác nàng không có xông vào, mà là cấp tốc hướng gần nhất căn cứ thí nghiệm bức tường chạy tới, 7, 8 cái vật thí nghiệm theo đuổi không bỏ, vòng vây không ngừng thu nhỏ, càng đem nàng ngăn ở nơi này. Thiếu nữ không thấy chút nào bối rối, giơ lên trong tay thuần ngân thập tự kiếm đối trước mặt bức tường nhẹ nhàng một đâm. Keng. Thuần ngân thập tự kiếm trong nháy mắt không có vào bức tường bên trong, không có một tia cách trở, giống như là cắt đậu phụ. Ngay sau đó, thiếu nữ cầm kiếm quanh tròn, đinh cạch. Một khối dày nặng hình tròn tường tấm rớt xuống, nàng bộ pháp nhẹ nhàng chui vào trong đó, vật thí nghiệm thân hình to lớn, căn bản là không có cách từ trong động chui vào, đành phải duỗi ra giữ tận cánh tay không ngừng cào. Trong động, thiếu nữ tính tính mà nhìn xem sắc bén cự trảo giáng trước người rơi xuống, lại dính không đến góc áo mảy may, không có ngũ quan ngân bạch mặt nạ giống như là tại y mắng trảo phúng, ngắn ngủi 3 cm khoảng cách giống như là trời. Ai nha, không chỉ có không cần hỗ trợ, người ta ngược lại là thay chúng ta dẫn ra vật thí nghiệm, nắm chặt ta y. U Linh rồ kẹ một tay nắm chặt không khí, một cái tay khác đè thấp trên đầu lỗ rách mũ dạng, như quỷ mị buôn tập, thân hình ở không trung bạch ra đạo đạo tàn ảnh. Mấy cái vật thí nghiệm muốn bắt hắn, lại bị hắn thất chi chút xíu quay thân tránh thoát, thật giống như gánh xiếc thú bên trong, xiếc đi dây rồ kẹ, rõ ràng lay động không được, nhưng chính là rơi không đi xuống. Cuối cùng một con vật thí nghiệm chặn cửa hàng, U Linh rồ kẹ ôm ý một cái chớp sen, trực tiếp từ đối phương dưới hông xuyên qua, lập tức nhảy vào bên trong căn cứ. Mất đi toàn bộ mục tiêu vật thí nghiệm ngửa mặt lên trời gào thét, mắt trần có thể thấy tiếng gầm khuyết tán ra đến, chấn động đến xa xa bạch giã cũng không khỏi bừng kín lỗ tai. Mấy cái thông minh vật thí nghiệm đuổi đi vào, còn lại 3 con ngốc còn tại dùng tay móc kỵ sĩ thiếu nữ. Cho hay kết thúc. Bạch giã nhếch miệng, căn cứ thí nghiệm nội bộ chiến đấu hắn là nhìn không thấy, chỉ có thể nhảm chán tại chỗ chờ đợi. Dù sao hắn là đánh chết cũng sẽ không tiến đi, trời mới biết bên trong còn có bao nhiêu nguy hiểm, cái nào như các loại người khác trải qua thiên tân vạn khổ tìm tới bản cổ USB về sau, hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi tới thông khoái. Đợi ước chừng 10 phút đồng hồ, căn cứ thí nghiệm nội bộ chuyển đến vang động chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại lớn hơn. Thật giống như có một chi quân đoàn ở bên trong tác chiến, thỉnh thoảng vang lên mãnh liệt tiếng nổ. Thảo, đám người này sẽ không đem lão tử USB làm hỏng rồi a? Hẳn là sẽ không đi, dù sao mục tiêu của bọn hắn cũng là USB, không thể làm ra như thế xuẩn sự tình a. Không thể. A. Vâng. Kịch liệt tiếng nổ tại bạch giã phía sau bức tường vang lên, hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Vô số vỡ vụn gạch đá đem hắn vùi lấp. Ta bạch giã từ đống đá vụn bên trong bò lên ra tức giận đến chửi ầm lên. Có hay không lòng công đức a? Bom có thể tùy tiện ném loạn sao? Bị tạc mở trong cửa hang tối như mực một mảnh, không người đáp lại, chỉ có tiếng nổ còn tại liên tiếp không ngừng vang lên. Ánh mắt hắn quét qua, liền thấy được một cái bạo liệt qua đi nát dương kim loại, giống như một loại nào đó dụng cụ tinh vi, nhưng hắn không biết. Hắn suy đoán, hẳn là người nào đó lúc chiến đấu đem cái này dương kim loại đánh bay đi, sau đó bay đến tự mình nơi này gặp trở ngại về sau liền nổ tung. Thật mẹ nó không may, may mắn lao tử tố chất thân thể đủ cứng. Đang khi nói chuyện, bạch giá phía sau bị bạch ra vết thương đều đã khép lại. Không được, nơi này cũng không an toàn, vẫn là lại trốn xa một chút đi. Đang lúc hắn chuẩn bị khi lui về phía sau, khỏe mắt quét nhìn nhưng từ nổ ra phế tích bên trong phát hiện một cái phản quang vật phẩm. Hắn vội vàng lật ra đá vụn, đợi thấy rõ phản quang vật phẩm sau không khỏi sương sờ. Chương 80, thần kỵ vật, số hiệu 001, không thể miêu tả, không thể ghi chép, không thể thu nhận. Chương 80, thần kỵ vật, số hiệu 001, không thể miêu tả, không thể ghi chép, không thể thu nhận. Đây là màn hình điện thoại di động. Chỉ gặp một khối hình chữ nhật hơi mở màn hình an tĩnh nằm tại trong đá vụn, Trên màn hình vết rách dày đặc, hắn cầm điện thoại di động lên màn hình, quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện vết rách bên trong lại ẩn giấu đi tinh vi mạch điện. Hẳn không phải là màn hình điện thoại di động, quá dày, loại này độ dày ngược lại càng giống là điện thoại, chẳng lẽ đây là thời đại văn minh điện thoại? Liên đơn thuần một khối màn hình. Nhìn xem phía trên vết rách, Bạch Gia ám đạo đáng tiếc, không có bị xuyên việt trước đó hắn liền mê điện thoại, mỗi ngày đều chơi, sau khi xuyên việt còn ra hiện giới đoạn phản ứng. Hiện tại thật vất vả nhặt được công nghệ cao điện thoại, lại là xấu. Hắn đảo cổ một hồi, thực sự không biết làm sao khởi động máy, đành phải đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, có lẽ tương lai có cơ hội đem nó chữa trị, đến lúc đó lại có thể chơi điện thoại á. Điện thoại di động xuất hiện vì hắn cung cấp linh cảm, mặc dù căn cứ thí nghiệm không thể đi vào, nhưng có thể ở bên ngoài nhặt nhạnh chỗ ta. Phải biết vừa rồi phát sinh nhiều như vậy cho nổ nổ, thật nhiều bức tường đều bị tạt nát, có lẽ còn có khác đồ tốt theo đá vụn một khối bị tạt ra. Bạch Giã không khỏi đem ánh mắt quét về phía đám người tiến vào địa phương, nơi đó phát sinh bạo tạc nhiều nhất, đá vụn cũng nhiều nhất, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi tìm một chút bảo tàng. Hắn lúc này mở ra bộ pháp hướng phía nơi đó đi tới, lúc này, cái kia ba con trí thông minh đáng lo vật thí nghiệm còn tại móc, cũng không biết có phải hay không bọn chúng ba cánh tay kẹt tại trong động, dù sao chính là móc cái không xong. Hắn cũng không thèm để ý vật thí nghiệm, tất cả mọi người là tinh hồng vi rút người lấy bệnh, đều người một nhà. Cốc cốc cốc. Bạch Giã nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, dẫm lên đá vụn từ ba con vật thí nghiệm bên cạnh đi ngang qua. Cái này lập tức đưa tới chú ý của bọn nó, tam đôi tinh hồng đáng sợ con mắt trực câu câu quăng tới ánh mắt. "U, mấy ca vội bằng đâu? Ta chính là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục." Bạch Giã phất phất tay, liền muốn vượt qua ba ngốc. Nhưng ai biết, ba ngốc thế mà đưa tay từ trong động thu hồi lại, bọn chúng chậm rãi đứng người lên, cao hơn 5 mét thân thể cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên Bạch Giã. Bạch Giã trong lòng hơi hồi hộp một chút, làm gì? Các ngươi thấy rõ ràng điểm, đều ca môn. Người một nhà a. Ngoa tạo. Ba đạo to lớn bóng ma hướng hắn vọt tới, hắn quay đầu liền chạy. Các ngươi trí thông minh này, ngay cả người mình cũng không nhận ra. Cũng không biết đến cùng là trí thông minh thấp, vẫn là vật thí nghiệm cùng ngụy nhân căn bản cũng không tính đồng loại, dù sao ba ngốc động thủ là không lưu tình chút nào. Ba con vật thí nghiệm mặc dù thân hình cao lớn, nhưng động tác lại hết sức nhanh nhẹn, bọn chúng hiện lên vây kín chi thế không ngừng hướng Bạch Giã tới gần. Trong lúc nhất thời hắn sinh lộ đều bị phá hỏng, sinh cơ duy nhất ngay tại trước đó đám người tiến vào cửa hang. Không chút do dự, Bạch Giã vọt thẳng vào động trong miệng, ba ngốc theo sát phía sau. Chạy mười mấy mét, gặp được một cái chỗ ngoặt, hắn cấp tốc lách mình trôi đi tiến vào khúc ngoặt, ngăn cách ba ngốc ánh mắt. Lập tức, thời gian đình chỉ. Trong chốc lát, vạn vật câu tịch, thiên địa bên trong chỉ có thiếu niên kịch liệt tiếng thở dốc đang vang vọng. Nếu không phải không đánh chết các ngươi, bằng không thì lao tử hôm nay không phải giết chết các ngươi. Bạch Giã giận mắng một câu, sau đó đường cũ trở về, trực tiếp vượt qua ba ngốc, lại từ cửa hàng chạy tới. Thời gian giải trừ, thời gian khôi phục lưu động, còn không biết xảy ra chuyện gì ba ngốc một đầu đâm vào chỗ ngặt, không thấy bóng dáng. Nhìn xem bọn chúng biến mất thân ảnh, Bạch Giã cảm thấy nghi hoặc, không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy ba ngốc giống như là cố ý đem tự mình hướng căn cứ thí nghiệm bên trong bước. Ha ha, muốn đem ta bước tiến căn cứ thí nghiệm chịu chết. Không có cửa đâu. Hắn cười lạnh nói. Tốn hao 5 giây, nguy cơ triệt để giải trừ. Bạch Giã lại đắc ý bắt đầu nhặt đồ bỏ đi, bây giờ căn cứ thí nghiệm đã thủng trăm ngàn lỗ, thật nhiều địa phương đều bị Dương Kiệt đám người hắc sụp đổ, hắn cũng không thâm nhập nội bộ, ngay tại ngoại vi đống đá vụn bên trong tìm kiếm. Không bao lâu, hắn liền tìm tới không ít vật. Lỗ thủng kim loại cái chén, cắt thành hai mảnh bút máy, trí năng người máy xoá não, một đoạn chân ghế, toàn tự động máy cà phê báo hàng bản. Đã nứt ra, Bạch Giã triệt để đã nứt ra. Lãng phí 5 giây dẫn ra ban gốc, cuối cùng liền đổi lấy một đống rác dưới, cuộc mua bán này hắn thua thiệt lớn. Hiện nay hắn chỉ còn lại 2 phần 25 giây. Ta còn cũng không tin, một cái mũi nhọn căn cứ thí nghiệm liền tuôn ra như thế điểm rác rưởi. Trải qua một phen không ngừng cố gắng về sau, Bạch Giã rốt cuộc tìm được một kiện vật phẩm có giá trị, một cái bị hỏa thiêu hơn phân nửa bản ghi chép. Hắn thận trọng lật ra, hát thô tiêu đề để hắn nhịp tim tăng tốc. Thần kỵ, số hiệu. Thu nhận mặc dù không nhìn thấy toàn bộ kiểu chữ, nhưng ý tứ đại khái có thể đoán được, cái kỷ lục này vốn phải là ghi lại khác biệt số hiệu thần kỵ vật thu nhận điều kiện. Liền ngay cả hài cốt chi tức loại rắn này cấp cấm kỵ vật đều cần thu nhận mới có thể sử dụng, càng đừng đề cập thần kỵ vật, nó thu nhận điều kiện chỉ sợ càng thêm hà khắc. Lật qua lật lại khét lẹn trang sách. Thần kỵ vật, số hiệu 001. Không thể miêu tả, không thể ghi chép, không thể thu nhận. Bạch Giã đầu đầy dấu chấm hỏi, một trang này coi như hoàn chỉnh, nhưng vấn đề là ở giữa tất cả đều là một đoạn lớn trống không, không có cái gì, cuối cùng liền đến ba cái không thể. Khiến cho hắn thật muốn tìm ghi chép nhân viên hỏi một câu, có gì không thể. Hắn tiếp tục về sau lật. Thần kỵ vật, số hiệu 002. Không thể miêu tả, không thể ghi chép, không thể thu nhận. Cho Bạch Giã đều khí cười, nghĩ thầm, nếu là đều là cái đồ chơi này, ngươi cũng đừng mẹ nó ghi chép, dư thừa lãng phí một cái bảng. Hắn ngay cả lật vài tờ, một mực lật đến thần kỵ vật 010, rốt cục viết nhiều một chút chữ, kết quả còn mẹ nó một mảnh đen nhánh đều là khét lẹn. Thảo, thần kỵ vật, số hiệu 039, bị lãng quên người, sẽ bị bắt học, phức tạp, người thú vị loại hấp dẫn. Lấy tin tức làm thức ăn, ký ức, tri thức, tư tưởng hết thảy không phải vật thật tin tức vật dẫn. Không cách nào công kích, không cách nào giết chết, có thể thu nhận điều kiện. Rốt cục để hắn tìm tới một tờ coi như hoàn chỉnh, chỉ là sau khi xem xong Bạch Giã lại lơ ngơ. 039 danh tự là bị lãng quên người. Người cũng coi như thần kỵ vật sao? Lật ra trang kế tiếp là 039 phối đồ, bất quá cháy đen một mảnh, lờ mờ có thể thấy được tựa hồ là cái nam nhân. Hắn lại lật nhìn thật lâu, cuối cùng khép lại bản ghi chép. Có chút dùng, nhưng không nhiều. đây là Bạch Gia đối với nó đánh giá, bởi vì đại bộ phận đều hư hại, thật nhiều thần kỵ vật hắn cũng chính là biết một cái tên cùng số hiệu, có thì là chỉ biết là thu nhận điều kiện. Hắn thậm chí ngay cả số hiệu đến nhiều ít hào đều không rõ ràng, trang sách phía sau tổn hại nghiêm trọng hơn, có trực tiếp đốt không có. Chương 81, thần kỵ vật, số hiệu 169, song sinh khỉ giống. Chương 81, thần kỵ vật, số hiệu 169, song sinh khỉ giống anh. Đột nhiên, một đạo đinh thai nhức góc đánh nổ tiếng vang lên. Bạch Gia bị giật nảy mình, hắn vội vàng hướng phía căn cứ thí nghiệm nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp căn cứ thí nghiệm một chỗ nóc phòng trực tiếp phá vỡ một cái độc lớn, cuồn cuộn khói đen phóng lên tận trời, mà liền tại cái kia trong khói đen, một con tràn đầy vảy đen giống như long trảo đại thủ lô rách mà ra. Vô số đá vụn bay ra, bụi mù bốc lên, trên trời tựa như rơi ra một trận mưa đá. Cái tay này mười phần to lớn, vẹn vẹn một cái tay liền có thể so với vật thí nghiệm. Đây là quái vật gì? Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, vô số kim loại gai nhọn từ bên trong cái hang lớn bắn ra, hung hăng xuyên thủng vảy đen cự thủ, lập tức lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa như một loại nào đó to lớn vật thể đụng nhau thanh âm. Vảy đen cự thủ trở xuống trong động, căn cứ thí nghiệm đổ sụp lợi hại hơn, kịch chiến âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng. Là Bạo Quân Dương Kiệt tại cùng nó chiến đấu. Cái kia khống chế kim loại năng lực Bạch Giã sẽ không nhận lầm. Chạy theo tính đến xem, vảy đen cự thủ chủ nhân thực lực cực kỳ khủng bố, có thể cùng Bạo Quân Dương Kiệt đánh tới loại tình trạng này, có thể thấy được luống đốn. Bạch Giã càng phát ra may mắn tự mình không có đi vào, quá nguy hiểm, 2 phần 25 giây đều chưa chắc có thể còn sống ra. Những quái vật này hắn là một cái đều đánh không lại, mở ra thời gian đình chỉ cũng đánh không lại, bởi vì đối phương có thể so với bất tử chi thần. Hắn căn bản không có đầy đủ thời gian đưa chúng nó khí huyết hoàn toàn ma diện, nên làm việc. Kinh ngạc sau khi, Bạch Gia vẫn như cũ chưa quên nhặt đồ bỏ đi, vừa mới bạo tạc thế nhưng là lại nổ ra không ít thứ. Sau 5 phút, ôm một đống rách dưới hắn bỗng nhiên ngừng lại bước chân, hai mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa một mảnh đống đá vụn. Cái này, đây là thần kỵ vật. Soạn. Bạch Gia trực tiếp đem trong ngực rách dưới toàn bộ ném đi, đối bị đá vụn bùi lấp hơn phân nửa đèn nhánh pho tượng liền bỏ tới. Cái kia đen nhánh pho tượng bộ dáng hết sức kỳ lạ, lớn chừng bàn tay, nửa thân thể bị vùi lấp, chỉ lộ ra một viên đen nhánh đầu khỉ, người vô cùng quỷ dị đầu khỉ. Thần kỵ vật 169, song sinh. Song sinh cái gì tới? Bạch Gia dừng ở pho tượng trước, vội vàng móc ra thiêu nát cuốn sổ không ngừng lật qua lật lại, rất nhanh liền tìm được số hiệu 169. Thần kỵ vật, số hiệu 169, song sinh khỉ giống. Một thể song sinh. Hai con ôm nhau hầu tự pho tượng. Linh hồn. Thu nhận độ khó đinh song sinh khỉ giống. Thu nhận độ khó đinh. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, bên trong tất cả đều là tham lam dục vọng, không có một tia tình cảm. Cuốn sổ bên trên ghi chép qua, thu nhận độ khó chia làm giáp, ất, bính, đinh, giáp cấp phía trên chính là không thể thu nhận. Thu nhận độ khó thường thường cũng đại biểu cho thần kỵ vật mức độ nguy hiểm, cũng không phải là tất cả thần kỵ vật đều là vô hại. Thu nhận độ khó đinh, liền đại biểu lấy song sinh khỉ giống mức độ nguy hiểm rất thấp. Thiên bẩm không cho phản thụ tội lỗi, vật này nên vì ta tất cả. Bạch Giã cũng không trực tiếp vào tay, mà là nhặt lên một khối đá vụn hướng song sinh khỉ giống đập tới, khỉ giống không phản ứng chút nào. Hắn lại kéo đến một vị chết đi vật thí nghiệm tay cụt, chạm đến mấy lần, vẫn không có nguy hiểm. Mặc dù thu nhận độ khó là đinh, nhưng dù sao cũng là thần kỵ vật, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Dù sao liền ngay cả hải cốt chi tức sẽ còn rút ra khí huyết đâu. Dây vo nửa ngày sau, hắn rốt cục xác định song sinh khỉ giống hẳn không có nguy hiểm, lúc này mới thận trọng duỗi ra một ngón tay. Ai? Ngón tay đụng một cái lập tức chạm điện thu hồi, vẫn là không có nguy hiểm. Hai ngón tay, ba cây. Đến cuối cùng, hắn một tay lấy hầu tử pho tượng cầm lên, vô sự phát sinh. Cảm giác vào tay cùng phổ thông chất gỗ pho tượng không có bất kỳ cái gì phân biệt. Chờ một chút, làm sao lại một con khỉ? Một cái khác khỉ đâu? Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trên hình ảnh miêu tả song sinh khỉ giống rõ ràng là hai con ôm ở cùng nhau hầu tử, có thể trong tay hắn pho tượng chỉ có một con cười to khỉ giang hai cánh tay, tại ôm không khí. Bị ta không có một nửa. Cái đồ chơi này còn có thể dùng sao? Bạch Gia lập tức tâm lạnh một nửa, hắn mặc dù tại nhặt đồ bỏ đi, nhưng hắn cũng không phải là thật muốn nhặt đồ bỏ đi a. Ôm còn sót lại một tia hy vọng, hắn bắt đầu nghiên cứu đơn sinh khỉ giống. Lật qua lật lại nghiên cứu 10 phút đồng hồ, ngay cả phía trên lông khỉ có bao nhiêu căn đều đến rõ, vẫn còn không biết rõ có làm được cái gì. Được rồi, có dù sao cũng so không có mạnh. Hắn bản thân an ủi hai câu, sau đó liền đem đơn sinh khỉ giống thu vào. Căn cứ thí nghiệm nội bộ, y mắng tòa án kỵ sĩ thiếu nữ đang tay cầm thuần ngân thập tự kiếm đi tại một chỗ âm u trong thông đạo. Thuần ngân thập tự kiếm đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, theo nàng hành động, máu đỏ tươi tích không ngừng từ mũi kiếm nhỏ xuống, trên mặt đất hình thành một đạo đứt quãng vết máu. Nàng bốn phía còn nằm mấy cái lây nhiễm tinh hồng vi rút chuột, cắt thành hai nửa thân thể vi run rẩy. Căn cứ thí nghiệm vì sao lại có chuột? Kỵ sĩ thiếu nữ màu nâu nhạt trong con ngươi hiện lên một vòng ngưng trọng. Nàng trước đó tìm được 189 tị nạn sở giống loài tên đi, phía trên ghi chép là người thời đại trước mang vào tị nạn sở tất cả động vật chủng loại cùng gen. Tên ghi bên trên mặc dù có chuột, nhưng chỉ là chuột gen, nói cách khác 189 tị nạn sở bên trong sẽ không có chuột cơ thể sống. Mặc dù thời đại trước nắm giữ nhân bản kỹ thuật, có thể nhân bản ra chuột, nhưng nàng luôn cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản, bởi vì chuột đối với tị nạn sở tới nói cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Phải biết người thời đại trước làm thí nghiệm đã sớm không cần chuột bạch, mà là trực tiếp dùng người nhân bản. Nếu như là vì làm sủng vật, đó cũng là hamster, chuột bạch loại hình, mà không phải loại này toàn thân lông đen, đầy người bệnh của chuột. Đương nhiên không bài trừ có người thích tốt đặc thù. Không phải nàng mất cảm, mà là nàng vừa nhìn thấy chuột liền nhớ tới một cái người hết sức nguy hiểm. 12 tầm tinh, ẩn chuột. Có lẽ là ta đa tâm, việc cấp bách vẫn là tìm được trước bản cổ USB. Kỵ sĩ thiếu nữ ở trong đường hầm bước nhanh ghé qua, lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm, nàng nhất định phải đoạn tại bạo quân trước đó tìm tới USB, bằng không thì liền không còn có cơ hội, bởi vì không ai có thể từ bạo quân trong tay cướp đi bất kỳ vật gì. Vạn hạnh chính là, ai cũng không biết USB cất giữ trong căn cứ thí nghiệm vị trí nào, mạnh như bạo quân cũng muốn một chút xíu tìm kiếm. Sau 5 phút, nàng dừng bước, ánh mắt rơi vào hai bên lối đi, từng dãy cửa hợp kim bên trên. Nếu như không phải cửa hợp kim xuất hiện, nàng thậm chí hoài nghi mình dậm chân tại chỗ, bởi vì thông đạo kiểu dáng từ đầu tới đuôi đều chưa từng thay đổi, tựa như là một đoạn tràng cảnh vô số lần phục chế dính sát vào cùng một chỗ. Những hợp kim này cửa đại bộ phận đã sớm bị bạo lực phá hư, chỉ còn lại duy 22 cánh cửa còn đóng chặt lại. Kỵ sĩ thiếu nữ đầu tiên là từng cái kiểm tra bị phá hư cửa, bên trong không có vật gì. Sau đó, nàng đi vào đóng chặt cửa hợp kim trước, mặc dù bản cổ USB ở chỗ này hy vọng không lớn, nhưng đến đều tới, cũng nên nhìn một chút. Chương 82, trao đổi nhân sinh chương 82, trao đổi nhân sinh Ken. Thuần ngân thập tự giá hóa thành một đạo lạnh thấu xương ngân quang, cửa hợp kim ứng thanh mà đứt. Trong phòng bày biện bại lộ trong mắt của nàng, nàng khẽ nhíu mày, bởi vì cánh cửa này phía sau chỉ có một ít vứt bỏ máy tính, ổ cứng, điện thoại các loại điện tử sản phẩm. Mười phần lộn xộn, đơn giản tựa như phòng tạp hóa. Nàng dùng kiếm tại đống đồ lộn xộn bên trong tìm kiếm trong chốc lát, xác định đều là phế phẩm về sau, lập tức đi hướng cuối cùng một cái cửa hợp kim. Một kiếm qua đi, cửa hợp kim mở ra, một con hầu tử bộ dáng đen nhánh pho tượng đập vào mi mắt. Pho tượng được trưng bày tại kim loại trên đài, một cái hình vuông trong suốt LOG thủy tinh đem nó che lại. Kia là một con giang hai cánh tay, nét miệng cười to hầu tử. Kim loại trên đài có khắc tiểu chữ, thần kỵ vật, số hiệu 169, song sinh khỉ giống thần kỵ vật. Kỵ sĩ thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, thần kỵ vật cố nhiên chân quý, lại không phải mục tiêu của nàng. Nàng chậm rãi rời khỏi gian phòng, sau đó một cước đá vào đá vụn bên trên. Siêu. Đá vụn tinh chuẩn không sai đánh nát LOG thủy tinh, chính giữa đầu khỉ. Song sinh khỉ giống rất xuống đất, lông tóc không tổn hao gì, cũng chưa biểu hiện ra cái gì thần dị. Kỵ sĩ thiếu nữ trầm mặc một lát, quay người rời đi. Một lát sau, nàng mang theo một đầu trước đó từ vật thí nghiệm trên tân chặt đứt cánh tay trở về. Nàng đưa cánh tay ném tới song sinh khỉ giống bên trên, vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nàng lần nữa đi vào phòng, dùng thuần ngân thập tự kiếm phọc, sắc bén vô song thập tự kiếm cũng không tại pho tượng bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trải qua một hệ liệt thăm dò, cuối cùng, nàng dùng mang theo kỵ sĩ tay giáp tay cầm lên pho tượng. Cũng chính là tại lúc này, một mực không phản ứng chút nào pho tượng đột nhiên phát ra băng lãnh hắc quang. Con kia cười to hầu tử khoe miệng liệt lớn hơn, thật giống như tại y mắng trào phúng. Rốt cục, bị lừa rồi. Kỵ sĩ thiếu nữ phản ứng rất nhanh, cơ hồ ngay tại hắc quang xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền đem pho tượng ném ra ngoài, có thể nàng lại nhanh cũng không nhanh bằng ánh sáng, cuối cùng không thể tránh khỏi bị hắc quang chiếu đến. Cùng lúc đó, căn cứ thí nghiệm bên ngoài, ngay tại nhặt đồ bỏ đi Bạch Giá đột nhiên cảm giác trên thân mát lạnh. Ngoa tạo, cái quỷ gì? Hắn liền tranh thủ trên người đơn sinh khỉ giống móc ra, chỉ gặp một đạo nồng đậm như mực hắc quang đang từ pho tượng bên trên bắn ra. Không chút do dự, pho tượng bị hắn ném ra ngoài. Keng. Chất gỗ pho tượng rơi vào cứng rắn ngân bạch kim loại trên sàn nhà, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bạch Giá trong nháy mắt sửng sốt, hắn trừng mắt nhìn, hoài nghi mình ăn nấm độc, sinh ra ảo giác. Bởi vì hắn bên trên một giây còn tại quảng trường chống trải bên trên nhặt đồ bỏ đi, kết quả một giây sau đã đến một gian ngân bạch kim loại chế tạo phong bế gian phòng bên trong. Nhìn xem nằm tại băng lãnh kim loại trên mặt đất hầu tử pho tượng, hắn ngu ngơ một lát, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng vui mừng. Nguyên lai 169 năng lực là ném xuống đất liền có thể thuần di. Chỉ là, cái này mẹ nó làm cho ta lấy ở đâu rồi? Vừa dứt lời, Bạch Giá đột nhiên ngây dại, thần sắc bỗng nhiên trở nên kinh hãi, không phải, thanh âm của ta. Làm sao? Hơi có chút run rẩy thiếu nữ âm từ trong miệng hắn văng lên. Ngoa tạo, ta mẹ nó, đây là sử dụng 169 tuấn di tác dụng vụ. Sạch sẽ sáng rỡ thiếu nữ âm bạo ra liên tiếp nói tục, có thể là kinh hãi duyên cớ, âm cuối bên trong thậm chí bọc lấy một tia tức giận thanh âm rung động, giống chó con đang tức giận quay đuôi. Rõ ràng vừa kinh vừa sợ, mắng ra nói lại giống như là ngậm lấy hoa quả cứng rắn đường, ngon ngọt bên trong lộ ra gấp đến đỏ mắt lỗ mãng. Bạch Giá càng phát ra kinh dị, giờ khắc này hắn thật luống cuống, trước đó kém chút bị tinh hồng vi rút giết chết hắn đều không có hoảng, nhưng giờ này khắc này là thật không kèm được. Hắn vội vàng túi đầu nhìn về phía mình thân thể, lại là sức sở. Kỵ sĩ áo giáp, trong tay làm sao còn cầm một thanh thuần ngân thập tự kiếm? Hắn càng xem càng quen thuộc, cái này mẹ nó không phải y mắng tòa án bị kỵ sĩ kia thiếu nữ trang phục sao? Chẳng lẽ? Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên thần kỵ vật bản ghi chép nâng lên đến liên quan tới 169 hai cái từ mấu chốt, song sinh, linh hồn. Không thể nào. Bạch Giá như bị điên đến vọt tới khỉ giống bên cạnh, một tay lấy nó từ dưới đất mò lên, tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Đó căn bản không phải hắn nhặt được khỉ giống, hắn nhặt được khỉ giống nó ôm vương hướng là phía bên trái, mà cái này lại là phía bên phải. Hiện tại hắn toàn minh bạch, nguyên lai song sinh khỉ giống tác dụng là linh hồn trao đổi, nhất định là kỵ sĩ thiếu nữ nhặt được một nửa khác, hai người đồng thời nắm giữ, liền phát động khỉ giống năng lực. Hầu ca, nhanh để cho ta đổi về đi thôi. Bạch Giá không ngừng lung lay khỉ giống. Khỉ giống im mắng cười to, không có phản ứng chút nào. Ta tiên sư bố chứ con khỉ ngang ngược. Ngươi nếu là không nhường nữa ta đổi về đi, tin hay không lão tử một kiếm chém chết ngươi. Bạch Giá khí giơ lên thuần ngân thập tự kiếm liền muốn hướng khỉ giống chém tới, có thể vừa vung vậy đến một nửa, lại kinh ngạc phát hiện trong tay thuần ngân thập tự kiếm không thấy. Không chỉ như vậy, trên người hắn cũng theo đó chợt nhẹ, kỵ sĩ áo giáp cũng không thấy, đồng dạng biến mất còn có mặt mũi bên trên ngân bạch mặt nạ. Hầu ca Hiền Linh, ta biến trở về đi. Hắn sốt ruột bận bịu hoảng hướng trên thân sơ soạn, kết quả lập tức cứng đờ, trên thân thiếu một vật, nhiều hai vật. Lại cúi đầu xem xét, trong nháy mắt hai mắt tối sầm. Một bộ màu đen áo đầm, bên hông bóp da nhỏ gầy độ cong, hai đoạn bạch ngó sen giống như bắp chân đứng ở váy phía dưới, đầu gối ổ chỗ co váy rủ xuống nhàn nhạt bóng ma, giống cuối mùa xuân đầu mùa hè chưa hoàn toàn triển khai lá non, lộ ra cô chưa điêu khắc phấn nộn cùng trong eo. Hắn thậm chí còn có thể nghe được thiếu nữ mùi thơm cơ thể, cùng mùi thơm cơ thể bên trong hỗn tạp một chủng loại giống như mùi nước hoa, nhưng lại không giống nước hoa, càng giống là cổ đại thế gia quý tộc dùng để đốt cháy hương hương, mười phần thanh nhã. Ta siêu ngươi hầu ca. Váy đen thiếu nữ tức giận đem khỉ giống ném xuống đất, tiểu xảo tinh xảo lớp sơn công chúa dậy một cước lại một cước giẫm tại khỉ giống bên trên. Một bên giẫm vừa mắng, các loại âu ngôn huế ngữ bên tai không dứt, gót giày ép qua khỉ giống giòn vang bên trong, còn có thể nghe thấy nàng từ răng ở giữa tiết ra khí âm, giống thú nhỏ bị đạp cái đuôi giống như phát ra hung ác, ngay cả lỗ tai đều tức thành mỏng đỏ ngựa nha. Ầm. Ngân bạch kim loại mặt đất bị bạch dã dẫm ra một cái hố sâu. Bạch dã bị giật nảy mình, thẳng đến lúc này hắn mới ý thức tới, kỵ sĩ thiếu nữ bộ này nhìn như nhu nhược thân thể bên trong đến cùng ẩn giấu đi bao lớn lực lượng. Phát tiết một hồi, hắn cũng bình tĩnh lại, chủ yếu là không tỉnh táo cũng không cách nào, việc đã đến nước này, vẫn là trước. Tìm tới linh hồn trao đổi phương pháp đi. Ta hiện tại tiến vào kỵ sĩ thiếu nữ thân thể, cái kia nàng hẳn là cũng tiến vào thân thể của ta, thần kỵ vật sổ tay đã nói 169 thu nhận độ khó là đỉnh, cái này cũng liền mang ý nghĩa đổi về đi không khó lắm. Song sinh khỉ giống, trên hình ảnh biểu hiện ra là hai cái ôm ở cùng nhau hầu tử, có lẽ chỉ cần đem hai con hầu tử pho tượng liều cùng một chỗ, liền có thể đổi về đi. Cho nên khi vụ chi gấp là tranh thủ thời gian tìm tới chính ta. Bạch Giác cầm lấy pho tượng đi ra khỏi phòng, đập vào mắt là một đầu thông đạo thật dài. Thảo. Váy đen thiếu nữ nhíu lại mũi ngọc tinh xảo chửi ầm lên, nên mẹ nó chạy đi đâu a? Chương 83, An Tiểu Đồng chương 83, An Tiểu Đồng Bạch Giác ý thức được, tự mình cũng không có kỵ sĩ thiếu nữ trí nhớ lúc trước, cho nên hắn căn bản không biết nơi này ở vào căn cứ thí nghiệm vị trí nào, cũng không biết làm như thế nào ra ngoài. Ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, hắn cầu nguyện kỵ sĩ thiếu nữ trên người có địa đồ, thế là đội vàng lục lọi lên. Thiếu nữ màu đen áo đầm là mang theo ẩn tàng túi, hắn sờ mó túi, mò tới một đống vụn vặt đồ vật, đợi lấy ra xem xét, lập tức sắc mặt một đổ. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Vì cái gì tất cả đều là sô cô la còn có hoa quả đường, một điểm hữu dụng đồ vật đều không có. Lộc cộc. Bạch Giác không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, thiếu nữ trong thân thể chuyển đến một trận đối bánh kẹo khát vọng. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn. Khí Bạch Giác hướng miệng bên trong lấp một khối hoa quả đường, thảo. Vẫn là ô mai vị, lão tử ghét nhất ô mai. Vừa ăn đường, hắn một bên móc lấy một cái khát túi, lần này lại móc ra một chiếc nhẫn cùng một bộ toàn mặt phòng nắng mặt nạ. Quả nhiên, nữ nhân lúc nào đều không quên phòng nắng. Hắn thu hồi mặt nạ, đánh giá đến chiếc nhẫn kia. Đây là một viên tử hợp kim chế tạo chiếc nhẫn, phía trên điêu khắc một con xinh xắn chim bồ câu trắng, dương cánh muốn bay. Chiếc nhẫn, cấm kỵ vật, vẫn là cái gì? Bạch Gia đem chiếc nhẫn xoay chuyển, lập tức thấy được trong giới chỉ vòng trên có khắc xinh đẹp chữ nhỏ. An Tiểu Đồng, An Tiểu Đồng, kỵ sĩ thiếu nữ danh tự. Lao tử biết danh tự có cái dám dùng. Vì cái gì lưu lại đều là một ít phế phẩm, thuần ngân thập tự kiếm đâu? Kỵ sĩ áo giáp đâu? Vì cái gì cũng bị mất? Hắn suy tư một lát, liền nghĩ đến đáp án. Có lẽ thập tự kiếm cùng kỵ sĩ áo giáp cũng không phải là vật thật, mà là An Tiểu Đồng siêu phàm năng lực. Siêu phàm giả là tinh thần dị hóa sản phẩm, tất cả năng lực đều cùng tinh thần cùng một nhịp thở, bởi vì hai người là linh hồn trao đổi, cho nên An Tiểu Đồng năng lực tự nhiên cũng bị mang đi. Chính như hắn hiện tại còn có thời gian đứng im năng lực đồng dạng. Năng lực của hắn cũng là cùng linh hồn có quan hệ, là hắn tự thân linh hồn cùng đường kim thời đại thời gian không đồng bộ, cho nên vô luận đục thể lại thế nào đổi, thời gian đình chỉ năng lực từ đầu đến cuối đều tại. Căn cứ thí nghiệm bên ngoài, An Tiểu Đồng mặt không thay đổi nhìn xem tự mình bàn tay bẩn thỉu, áo quần lam lũ, còn có dưới chân một đống rách dưới, nàng không thể không tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Nàng thành Bạch Giã. Vừa rồi vì xác định thân phận, không cẩn thận sờ được bộ vị để nàng cho tới bây giờ còn chưa chạm tới, đây là nàng lần thứ nhất tiếp xúc loại vật này, xung kích quá lớn. Bất quá nhất làm cho nàng khó mà tiếp nhận chính là cỗ thân thể này yếu đuối, quá yếu, yếu đến nàng một ngón tay liền có thể đâm chết. Cũng may năng lực của ta cùng kỹ xảo chiến đấu vẫn còn, miễn cưỡng có được sức tự vệ, nhất định phải nhanh tìm tới Bạch Giã, một mình hắn đợi tại căn cứ thí nghiệm quá nguy hiểm. Nàng đối với Bạch Giã ấn tượng cũng không tệ lắm, vị này xuất thân đất chết thiếu niên có thể vì hôi thổ tiểu trấn cư dân liều chết chiến đấu, loại này bảo vệ tín niệm cùng ý mắng tòa án chính nghĩa lý niệm không có sai biệt. An Tiểu Đồng trực tiếp hướng căn cứ thí nghiệm đi đến. Nàng phóng ra bước đầu tiên lúc, mắt cá chân chỗ trước bò lên trên hình mạng nhện ngân tuyến, giống trên trời minh nguyệt tung xuống nguyệt quang ở trên người giật lưới. Bước thứ hai rơi xuống, ngân tuyến thuận bắp chân leo lên mà lên, tại chỗ đầu gối tràn ra kim loại lân phiến, mỗi một phiến đều chết xạ lạnh leo ánh sáng. Bước thứ ba, ngân hắc hôn tạp dòng lũ đột nhiên tràn qua eo, hắc làm nền, ngân vị giáp áo giáp hình dáng như thủy triều trướng lên, giáp vai bộ vị cùng cụm nhẹ văng lên, tự động trùng hợp. Bước thứ tư, ngân bạch mặt nạ như nước chảy diện tích che phủ bộ, chỉ có hai con ngươi xuyên thấu qua khe hở sáng rực tỏa sáng. Lúc này, An Tiểu Đồng chậm rãi đưa tay phải ra, hư không một nắm. Trong tay ngân quang sáng chói, giống như là đem ngàn vạn ngân hà giữ tại trong lòng bàn tay, tinh hà sáng chói chảy xuôi, một thanh dài nhỏ thuần ngân thập tự kiếm chậm rãi thành hình. Vị này võ trang đầy đủ kỵ sĩ, không chút do dự, một mình xâm nhập đen nhánh bên trong cái hang lớn. Xong rồi, hai người vận mệnh tuyến hoàn thành sen lẫn trao đổi, song song rơi vào tử kiếp. Họa sĩ mỉm cười, hắn tại vách đá vạn trượng bên cạnh đứng chắp tay, cuốn phong gợi lên hắn áo trắng, lại thổi không tan trên mặt nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Làm sao ngươi biết 189 tị nạn sở bên trong có thần kỵ vật song sinh khí giống? Cố Hoàng Tuyền băng lãnh thanh âm đang vẽ nhà phía sau vang lên. Ngươi có thể hay không cách ta xa một chút? Họa sĩ quay người trở lại, bất đắc dĩ nói. Vì cái gì? Bởi vì ta đứng tại bên vách núi thời điểm, không muốn bất luận kẻ nào đứng ở sau lưng ta, cho dù là cha mẹ ruột cũng không được. Không ai bức ngươi đứng tại bên vách núi, địa điểm là chính ngươi chọn. Cố Hoàng Tuyền mặt không chút thay đổi nói. Ý cảnh ngươi biết hay không? Sừng sững vách đá vạn trượng một bên, quan sát thiên trường núi non, nhìn lưu vân tại dưới chân trào lên thành sông, thương khung gần trong gang tấc ở giữa, đưa tay liền có thể giả thiên. Cho nên ngươi vì cái gì biết 189 tị nạn sở bên trong có song sinh khí giống? Hoa sĩ, hắn lấy tay nâng trán, liên tục thở dài, đàn gậy hai châu, đàn cứ gậy hai châu a. Ngươi muốn làm gì? Hoa sĩ đột nhiên biến sắc, bởi vì Cố Hoàng Tuyền lại tới gần một bước, cái kia mặt không thay đổi tư thế giống như muốn buộc hắn nhảy núi. Là ẩn chuột. Ẩn chuột nói cho ta biết. Hắn liên tục la hét, sau đó lách qua Cố Hoàng Tuyền, rời xa bên vách núi. Ẩn chuột vì cái gì biết? Họa sĩ lại khôi phục vân đạm phong khinh bộ dáng, thản nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng Thiên Khải công ty phát hiện 189 tị nạn sở về sau, cái gì cũng không làm. Nói như vậy, bàn cổ USB sớm đã bị ẩn chuột cầm đi. Ai biết được? Họa sĩ nhún vai, dù sao ẩn chuột nói bên trong căn bản cũng không có bàn cổ USB, ngược lại là có một ít đồ vật ghê gớm, kế hoạch của hắn chính là lợi dụng những vật này giết chết Bạo Quân. Vì cái gì nhất định phải giết chết Bạo Quân? Anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, Bạo Quân tuy mạnh, nhưng mạnh hơn hắn cũng không phải là không có. Họa sĩ Tiếu Dung chậm rãi thu liễm, ánh mắt sâu xa, Bạo Quân phải chết, hắn không chết, toàn bộ Bắc Mang các đại thế lực đều tâm khó có thể bình an a. Bởi vì hắn siêu phàm năng lực. Siêu phàm năng lực chỉ là một bộ phận nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn người này. Tại lúc trước hắn, trong thiên hạ cũng không phải là chưa từng xuất hiện khống chế kim loại siêu phàm giả, nhưng chỉ có hắn mới được xưng tụng là kim loại Bạo Quân, là trưởng khống kim loại quân vương. Súng ống, đạn tháo, xe bọc thép, động lực thiết giáp, các đại thế lực vẫn lấy làm kiêu ngạo, trấn áp thiên hạ siêu phàm hết thảy vũ khí nóng trong mắt hắn đều là đồ chơi. Ngươi nếu là những cái kia cầm quyền đại nhân vật, ngươi có ngủ hay không lấy? Không thể lôi kéo sao? Lôi kéo? Bạo Quân Dương Kiệt là ai? Cuộc sống như thế đến chỉ có hai con đường, hoặc là quân lâm thiên hạ, hoặc là chết tại quân lâm thiên hạ trên đường. Hắn sẽ không hướng tới giới người. Hắn một người liền có thể đánh vỡ toàn bộ Bắc Mang thế cục cân bằng. Có thể nói, hắn chỉ cần gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, vậy cái này phe thế lực liền có thể đánh bại tất cả, thống trị toàn bộ Bắc Mang. Chương 84, nhân loại ngươi tốt, ta là Bạch Trạch. Chương 84, nhân loại ngươi tốt, ta là Bạch Trạch. Cố Hoàng Tuyền trầm mặc một lát, đáng tiếc, đáng sợ như vậy nhân vật chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Họa sĩ mỉm cười, ngươi sai, chân chính đáng sợ nhân vật cũng không phải là Bạo Quân. Đó là ai? Ta. Cố Hoàng Tuyền. Mạnh như Bạo Quân cũng sẽ chết trên tay ta, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. A. Họa sĩ bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể cung thành con tôm hình, gắt gao che lấy bụng của mình. Cố Hoàng Tuyền. Ta. Ngươi vì cái gì lại đánh ta? Cố Hoàng Tuyền mặt không thay đổi thu hồi nằm đấm, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là vừa nhìn thấy ngươi vừa rồi biểu lộ, liền không nhịn được. Nơi này có chỗ chết, là bị kiếm chặt đứt, cũng liền mang ý nghĩa An Tiểu Đồng là từ nơi này đi tới, ta chỉ cần thuận chiến đấu vết tích, hẳn là rất nhanh liền có thể ra ngoài. Bạch Giã một đường đi theo vết máu, thuận âm vũ thông đạo đi về phía trước. Đi ước chừng 5 phút đồng hồ, hắn rốt cục ra thông đạo, đi tới một chỗ cùng loại phòng ăn đại sảnh. Trong đại sảnh khắp nơi là cho bụi cùng mạng nện, còn có một số biến thành màu đen đến hư thối đồ ăn cặn bã. Nhà ăn có 4 cánh cửa, cái này khiến Bạch Giã phạm vào khó, An Tiểu Đồng là từ đâu cánh cửa tiến đến? Hắn chỉ có thể từng cái đi quan sát trên cửa vết tích, rất nhanh hắn phát hiện một cánh cửa bên trên cho bụi so cái khác cửa muốn ít rất nhiều, mà lại trên mặt đất còn có mở cửa sau xẹt qua vết tích. Hắn lập tức đại hỉ, nhất định là cánh cửa này. An Tiểu Đồng từng mở ra cánh cửa này, cho nên dẫn đến phía trên cho bụi rơi xuống, còn có trên đất vết tích. Ầm. Bạch Giã một cước đá vang đại môn, vừa muốn đi vào trong đó, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp phía sau cửa trong thông đạo, một vị người mặc màu trắng đồ vét, đầu đội thân sĩ mũ, cầm trong tay thân sĩ côn nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử chống thủ trượng, bộ pháp thong dong lưu nhã, khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt, như là một vị tôn quý quý tộc tại tuần sát lãnh địa của mình. Anh tuấn bên ngoài, thẳng tắp vóc người cao gầy, cùng cặp kia dấu ở đơn phiến kính mắt sau thâm thúy hai con người, để hắn toàn thân tràn ngập một loại mỹ lệ thần bí. Nam tử tại khoảng cách Bạch Giã mấy thước khoảng cách chỗ chậm rãi đứng vững, mỉm cười nói, "Tiểu thư xinh đẹp, có gì có thể cống hiến sức lực sao?" Bạch Giã hai mắt nhắm lại, thân thể không tự chủ căng cứng, kinh khủng mà sôi trào khí huyết tại nhu nhược trong thân thể gào thét. So với đối phương gọi mình là tiểu thư, hắn càng để ý là đối phương thân phận. Bởi vì theo hắn biết, xông vào căn cứ thí nghiệm người bên trong, tựa hồ không có nhân vật như vậy. Thậm chí, trước đó tại 189 tị nạn sở lối vào, hắn cũng chưa từng gặp qua nên nam tử. Mặc dù Bạch Giã cũng không nhớ kỹ tất cả mọi người hình dạng, nhưng nam tử này xuất chúng bề ngoài cùng khí chất, tuyệt đối để cho người ta nhìn một chút liền quên không được. "Ngươi là ai?" Bạch Giã hỏi. "Lần đầu gặp gỡ, chính thức giới thiệu một chút." Nam tử đem thon dài bàn tay trắng loáng chậm rãi đặt ở trước ngực, hắn ung dung không vội trong tươi cười mang theo một tia chăm chú, "Nhân loại ngươi tốt, ta là Bạch Trạch." "Bạch Trạch? Vẫn là bản gia?" "Không đúng. Đây không phải tên thần thú sao?" Bạch Giã rất nhanh kịp phản ứng, Bạch Trạch là cổ đại trong thần thoại một loại thần thú, là trí tuệ hóa thân, có thể miệng nói tiếng người, thông vạn vật chi tình, biết quỷ thần sự tình, danh xưng thông hiểu cổ kim, không gì không biết. tiểu thư xinh đẹp, có thể cho phép ta hôn mu bàn tay của ngươi sao? Bạch Trạch như thân sĩ giống như lễ phép cười nói. Bạch Dã trong nháy mắt nổi ra gà nát một chỗ, hắn tình nguyện đối mặt hung tàn vật thí nghiệm, cũng không muốn đối mặt một vị muốn tự mình tay nam nhân. Về nhà thân ngươi đi thôi. Mềm mại váy đen thiếu nữ một bà nhấc lên một bên hợp kim cái bàn, kinh khủng cự lực để hẳn ở trên mặt đất cái bàn trong nháy mắt bị giơ lên, lập tức hung hăng hướng phía Bạch Trạch ném đi. Tục nữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng vấn đề là Bạch Trạch không phải người. Nhà ai người tốt chào hỏi nói, nhân loại người tốt. Bạch Dã vô cùng xác định Bạch Trạch có vấn đề, tiến vào căn cứ thí nghiệm người bên trong, căn bản cũng không có hắn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Bạch Trạch vốn là cái trụ sở này người. Trong căn cứ thời đại văn minh người đều chết 100 năm, Bạch Trạch có thể là vật gì tốt? Đối mặt cao tốc đánh tới hợp kim cái bàn, Bạch Trạch vẫn như cũ mỉm cười đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Làm cái bàn tinh chuẩn không sai rơi vào trên người hắn lúc, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ gặp trường hợp kia kim cái bàn thế mà trực tiếp từ trên người Bạch Trạch xuyên qua, lập tức rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hỏng, gặp phải quỷ. Bạch Dã thần sắc ngưng trọng lên. Bạch Trạch cười nói, ta cũng không phải là quỷ, ta chỉ là một cái truy cầu tri thức, truy cầu tư tưởng, truy cầu thú vị cô độc linh hồn. Tri thức, tư tưởng, thú vị. Bạch Dã bỗng nhiên nghĩ đến thần kỵ vật danh sách bên trên một đoạn tin tức. Thần kỵ vật, số hiệu 039, bị lãng quên người. Sẽ bị bắt học, phức tạp, người thú vị loại hấp dẫn. Lấy tin tức làm thức ăn, ký ức, tri thức, tư tưởng hết thảy không phải vật thật tin tức vật hấp dẫn. Không cách nào công kích, không cách nào giết chết, có thể thu nhận điều kiện. Người là 039. Bạch Trạch đúng vai, ta cũng không thích xưng hô thế này, nhân loại đem không thể lý giải sự vật mang theo thần kỵ vật chi danh, nhưng lại ngạo mạn vì thần kỵ vật số hiệu. Hắn còn chưa nói xong, liền dừng lại. Bởi vì Bạch Dã sớm chạy. Nhìn xem từ từ đi xa váy đen thiếu nữ, Bạch Trạch khỏe miệng lộ ra một tia bất cần đời mỉm cười, hắn tựa hồ rất hưởng thụ loại này truy đuổi. Ầm. Bạch Dã trực tiếp phá tan bên trong phòng ăn một cánh cửa, cũng không quay đầu lại bảo. Mẹ nó, thật mẹ nó không may, đầu tiên là bị 169 ám toán một chút, kết quả lại gặp số hiệu càng cao 039, chuyện này là sao a? Không có cách, hắn chỉ có thể chạy, 039 rõ ràng không phải thông thường thủ đoạn có thể đối phó tồn tại, thần kỵ vật danh sách bên trên viết thanh thanh sở sở, không cách nào công kích, không cách nào giết chết. Vừa mới hợp kim cái bàn cũng nghiệm chứng điểm này, cùng mẹ nó quỷ, này làm sao đánh? Mở ra thời gian đình chỉ cũng vô dụng thôi. Chạy một hồi lâu, Bạch Dã rẽ trái rẽ phải phía dưới, đi tới một chỗ cùng loại phòng thí nghiệm địa phương, bất quá nơi này rõ ràng có người đi qua, trên mặt đất nằm mấy cô vật thí nghiệm thi thể, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Hẳn là bỏ rơi a. Hắn quay đầu nhìn phía sau, phát hiện Bạch Trạch cũng không đuổi theo. Hô. Bạch Dã thở dài một hơi, xem ra không có đuổi theo, cũng thế, 039 thích chi thức bên bác, tư tưởng chắc tuyệt cùng người thú vị, ta nhiều nhất chiếm cái thú vị. Tiểu đồng tiểu thư không muốn tự coi nhẹ mình. Bạch Trạch mỉm cười thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngoa tạo. Bạch Dã bị giật nảy mình, vô ý thức đối đột nhiên xuất hiện Bạch Trạch chính là một quyền, kết quả một quyền này nhưng từ trên người hắn xuyên qua, không hề có tác dụng. Bạch Dã quay đầu liền chạy, Bạch Trạch thì là chống thân sĩ côn, bộ pháp ưu nhã theo sau lưng, rõ ràng đi rất chậm, lại giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, mặc cho Bạch Dã tốc độ lại nhanh, cũng thoát khỏi không xong. Chương 85, ngươi thương quá a chương 85, ngươi thương quá a ngươi vì cái gì truy ta? Ngươi không phải muốn tìm tri thức bên bác. Bạch Trạch cười ngắt lời nói, luận kiến thức, luận tư tưởng, thế gian này ít có người có thể so sánh được tiểu đồng tiểu thư. Ta có cái dăm cho kiến thức cùng tư tưởng, đời trước chính là chín để loại cá, học lại một năm mới thi lên đại học, cái này nếu có thể tính cả có kiến thức có tư tưởng. Chờ một chút. Bạch Dã bỗng nhiên ý thức được, Bạch Trạch lời nói không loa, tự mình đến từ thời đại văn minh, đến từ tin tức nổ lớn thời đại, chân không bước ra khỏi nhà liền biết chuyện thiên hạ, không cần ra khỏi cửa du lịch, trực tiếp từ trên mạng liền có thể du lãm thiên hạ phong cảnh. Tại trong tiểu thuyết kiến thức cựu thiên thập địa, tại truyền hình điện ảnh bên trong lãnh hội yêu hận tình cứu. Từng tại phủ văn chi địa chinh chiến qua, đã từng tại hoán hùng thành phố giết qua zombie, tại thời trung cổ làm qua thích khách, tây bộ làm qua cao bồi, đô thị làm qua tội phạm, từng bước một trở thành vị tên mạnh nhất tu la, càng là sông qua thiên cùng, giết qua đầy trời thần phận. Đông nhiên tu tay, chư thiên vạn giới, cổ kim nội ngoại, lắt thành ta lúc đến đường. Nếu như cái này cũng không tính là có kiến thức, có tư tưởng, kia cái gì tính? Tại tự mình thời đại kia sớm đã thành thói quen, nhưng đến bây giờ đại thay biến thời đại, cũng không chính là có kiến thức có tư tưởng người sao? Phải biết thật nhiều đất chết người đời này, ngay cả đại hải dáng dấp ra sao đều chưa thấy qua. Tiểu đồng tiểu thư đang suy nghĩ gì? Bạch Trạch thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta có thể cảm giác được, tư tưởng của ngươi ngay tại kịch liệt biến hóa, vô số tư tưởng hỏa hoa tại bắn tung tóe, thật sự là mê người cực kỳ. Không có ý tứ, ta thật sự là nhịn không được, liền lướt qua một cái đi, bởi vì ngươi thật thơm quá. Bạch Dã trong nháy mắt tắt hẳn, còn chưa chờ hắn phản ứng, đột nhiên liền cảm thấy đại não run lên, phảng phất có thứ gì bị tách ra, có chút vắng vẻ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bạch Trạch đã đứng tại chỗ, trong tay cầm một đoàn màu vàng tin tức đoàn, mặt mũi tràn đầy mê say thưởng thức. Đó là của ta tư tưởng ký ức. Đáng chết, hắn trộm đi cái gì? Bạch Dã vừa sợ vừa giận, bất quá một giây sau, sắc mặt của hắn trở nên cổ quái. Bạch Trạch chậm rãi hấp khí, màu vàng tin tức đồ bay lên lên từng tia từng sợi khói vàng, chui vào mũi của hắn khang, hắn thần sắc càng phát ra mê say, khẩu trung phẩm dám nói, "Ừm, thật là khiến người cảm giác mới mẹ tri thức, an nhỉm, ba dê, nhân vật đóng vai." Nghĩ không ra tiểu đồng tiểu thư đối với phương diện này lại hiểu rõ như thế kỹ càng. Bạch Dã, ta nhiều năm tích lũy quý giá tri thức, lại bị cướp đi hơn phân nửa, mẹ nó, trách không được vừa rồi cảm giác đầu đều thanh minh không ít. Đáng chết Bạch Trạch, đã cướp đi ta quý giá tri thức, vậy hắn khẳng định cũng biết ta không phải An Tiểu Đồng, lại một mực lấy Tiểu Đồng tiểu thư tương xứng, quả nhiên là ác thú vị. Không được, đến tranh thủ thời gian chạy, ta nhiều năm sở học không thể toàn tiện nghi Bạch Trạch. Thừa dịp Bạch Trạch đánh giá thời điểm, Bạch Giã cắm đầu phi nước đại, rất nhanh hắn liền nghe được cách đó không xa phía trước truyền đến chiến đấu động tĩnh, lập tức trong lòng vui mừng. Có người, vừa vặn tìm người cản một chút. Hắn xuyên qua âm u hành lang, rất nhanh liền gặp được một vị bóng người quen thuộc. Lệ Kiêu. Lúc này Lệ Kiêu mười phần chật vật, đang cùng một con vật thí nghiệm chiến đấu, hắn rõ ràng không phải vật thí nghiệm đối thủ, mặc dù ảnh phi tiêu tại vật thí nghiệm trên thân lưu lại không ít vết thương, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hài hước phi tiêu người. Bạch Giã kinh hỉ la lên, nhưng mà Lệ Kiêu lại giống như là không nghe thấy giống như, không có phản ứng chút nào. Uy, lỗ tai bị đánh điếc. Hắn như thiểm điện chạy đến Lệ Kiêu bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Kết quả, Lệ Kiêu vẫn không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ chuyên tâm ứng đối vật thí nghiệm. Không chỉ như vậy, liền ngay cả vật thí nghiệm cũng giống là không thấy được Bạch Giã giống như, cũng không xuất thủ công kích. Bạch Giã trong lòng hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn có điểm xấu dự cảm. Vô dụng, Tiểu Đồng tiểu thư, tất cả bị ta để mắt tới con mồi đều sẽ lâm vào tồn tại cùng không tồn tại biên giới, ngoại nhân là không cách nào tiếp thu được ngươi bất kỳ tin tức gì. Bạch Trạch ác ngộng giống như thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn đã ăn xong màu vàng tin tức đoàn, lại lần nữa đuổi theo. Không tin tà Bạch Giã trực tiếp cho Lệ Tiêu một cước, không biết chút nào Lệ Tiêu chật vật ngã trên mặt đất, vẫn như trước không co quăng tới ánh mắt, ngược lại đối vật thí nghiệm phát hung ác, liên tiếp xuất thủ. Nhận biết bản thân chữa trị, lần này nhấm nháp cái gì tốt đâu. Bạch Trạch đột ngột xuất hiện tại Bạch Giã trước mặt, thon dài năm ngón tay bước cằm, giống như là đang vì bữa tối tự điển món ăn mà buồn rầu. Thời gian đình chỉ. Ông to lớn kim sắc mặt đồng hồ tự Bạch Giã dưới chân hiện hiện, trước mặt Bạch Trạch như pho tượng giống như đứng ở tại chỗ, trên mặt nghiền ngẫm cùng buồn rầu triệt để ngưng kết. Ta để ngươi ăn. Bạch Giã giận mắng một tiếng, lập tức một quyền hung hăng đánh vào Bạch Trạch trên mặt, hắn muốn thử xem thời gian đình chỉ trạng thái dưới có thể hay không đánh tới Bạch Trạch, kết quả hay là thất bại. Phẫn nộ nắm tay nhỏ từ Bạch Trạch trên mặt xuyên qua, như là đánh vào không khí bên trên. Không có cách, chỉ có thể chạy. Đợi chạy ra thật xa về sau, hắn mới giải khai thời gian đình chỉ, dựa vào ở trên vách tường, chậm rãi bình phục nỗi lòng. Đáng chết 039. Cái này quỷ đồ vật không nhìn bất luận cái gì công kích, còn có thể trực tiếp ăn tư tưởng của người ta, cũng không biết tị nạn sở người là thế nào thu nhận. Tiểu Đồng tiểu thư, phía sau nói người nói xấu cũng không phải thuộc nữ gây nên A Bạch Giã mặt tối sầm, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp 3 mét chỗ, Bạch Trạch cười tủm tỉm học bộ dáng của hắn, dựa vào ở trên vách tường. Làm sao ngươi biết ta tại cái này? Bạch Trạch mỉm cười, hắn xoay người, đối váy đen thiếu nữ kiên nhẫn giải thích nói, ngươi trong tư tưởng tản ra hương khí, tựa như ngày xuân bên trong một trận ôn nhu mưa phùn, từng tia từng sợi quanh quẩn trong không khí, dù là cách thiên sơn vạn thủy, cũng có thể tinh chuẩn ôm lấy khứu giác của ta, để cho ta nhịn không được đi truy tầm, thực sự là mê người đến cực điểm. Bạch Giã cảm giác nghiêm trọng tâm lý khó chịu, quá mẹ nó buồn nôn, mặc dù biết đối phương nói là tư tưởng, nhưng loại này phương thức nói chuyện để hắn lông tơ đứng đấy. Không nghĩ tới Tiểu Đồng tiểu thư còn có được cùng loại thuấn di năng lực, thật là làm cho ta càng phát ra vui mừng. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ Tiểu Đồng tiểu thư thả ta ra, nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể lãnh hội ngươi cái kia mê người tư tưởng. Nghe xong lời này, Bạch Giã khí muốn mắng An Tiểu Đồng, hợp lấy là ngươi làm nghiệt, sau đó ta đi cõng. Chúng ta tiếp tục đi, Tiểu Đồng tiểu thư. Bạch Trạch chậm rãi hướng Bạch Giã đi tới. Thời gian đình chỉ. Siêu. Bạch Giã lại chạy. Hắn một bên phi nước đại một bên tìm kiếm trên đất vết tích, hắn đang tìm Bạo Quân Dương Kiệt. Tại hắn nghĩ đến, muốn nói toàn bộ căn cứ thí nghiệm bên trong thật có ai có thể đối phó 039, cái kia tất nhiên là mười vương một trong Bạo Quân. Coi như Bạo Quân cũng không có cách nào đối phó được 039, cái kia chắc hẳn lấy đối phương trở thành mười vương kinh lịch, kiến thức, tư tưởng, có lẽ khả năng hấp dẫn một chút 039 chú ý tìm Dương Kiệt cũng rất đơn giản, chỉ cần nhìn nơi nào kim loại phát sinh qua lớn biến động, lưu lại chiến đấu vết tích hoa chứng nhất, đó nhất định là Bạo Quân tới qua. Chương 86, lấy thần thị giác nhìn người chương 86, lấy thần thị giác nhìn người chạy sau một hồi lâu, Bạch Giã rốt cuộc tìm được kim loại vặn bèo vết tích. Hắn trực tiếp giải trừ thời gian đình chỉ, thuận kim loại vết tích không ngừng phi nước đại, tại thông qua một chỗ chỗ ngoặt về sau, hắn gặp được một con hình thể to lớn quái vật thi thể. Con quái vật này toàn thân bị đen nhánh lân phiến bao trùm, mọc ra to lớn cá sấu đầu lâu, cho dù đã chết đi, trên người kinh khủng dư uy vẫn như cũ không giảm chút nào, gặp chi để cho người ta sợ hãi. Bạch Giã liếc mắt một cái liền nhận ra con quái vật này chính là trước đó xuyên phá căn cứ nóc phòng, nô ra vảy đen đại thủ tồn tại. Lúc ấy Bạo Quân đang cùng cái này vảy đen quái vật đại chiến, hiện tại đã gặp được quái vật thi thể, chắc hẳn Bạo Quân cũng không xa. Hở? Bạch Trạch làm sao còn không có đuổi theo? Chạy ở giữa, Bạch Giã bỗng cảm giác cổ quái, bởi vì hắn đã giải trừ thời gian đình chỉ ấn lý thuyết Bạch Trạch hẳn là rất mau ra hiện, giống nhau trước đó như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa, hắn người không thấy trên người mình mùi thơm rồi? Vẫn là cô ý ác thú vị chơi chơi trốn tìm. Bạch Giã hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, vừa rồi chạy trốn lãng phí quá nhiều thời gian, bây giờ hắn chỉ còn lại 1 phần 26 giây, nếu là còn không thể giải quyết Bạch Trạch, cái kia chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạo Quân đến cùng ở đâu a? Bạo Quân. Bạch Giã lướt qua một chỗ thông đạo lúc, nhìn thoáng qua phía dưới, thình lình thấy được hai bên một gian cỡ lớn trong phòng thí nghiệm, đứng vững vàng một đạo tinh hồng thân ảnh. Phòng thí nghiệm phảng phất bị báo tố rửa sạch qua đồng dạng, phá hương nghiêm trọng, mà cái kia đạo tinh hồng thân ảnh thì đưa lưng về phía Bạch Giã, đứng bình tĩnh đứng ở phong bạo chính giữa, không lúc đích. Đây là cường giả bản thân tu dưỡng sao? Dù là không có người xem cũng giả bộ như vậy bức. Bạch Giã đều chẳng muốn nhả rãnh, hắn hiện tại chỉ muốn biết Bạo Quân có thể hay không nhìn thấy chính mình.
Uy,
Dương Kiệt, váy đen thiếu nữ thanh tú động lòng người hô hào. Bạo Quân thở ơ, ngay cả đầu cũng không quay một chút, như là pho tượng giống như. Bạch Giã trong nháy mắt tâm lạnh một nửa, ngay cả Bạo Quân đều không thể vượt qua 039 ảnh hưởng sao? Lúc trước hắn còn tưởng rằng 039 thời gian dài như vậy không có đuổi theo, là bởi vì Bạo Quân tại cái này, xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế. Chưa từ bỏ ý định, hắn bước nhanh về phía trước, thận trọng vô vô Dương Kiệt tinh hồng giáp vai. Đông Dương, Dương Kiệt quay đầu. Bạch Giã trong lòng vui mừng, có thể chú ý tới ta. Có thể cỗ này vui mừng vừa mới dâng lên, theo Dương Kiệt triệt để quay đầu, một chậu nước lạnh đống nhiên rội xuống. Chỉ gặp một đôi chảy ra huyết lệ hai con ngươi trực câu câu xem ra, Dương Kiệt mặt không biểu tình, giống như người chết. Ngoa tào. Bạch Giã trong nháy mắt tê cả da đầu, không phải bị Dương Kiệt hù dọa, mà là trong lòng hiện ra dự cảm bất tường. Bạo Quân thực lực ai không biết, nhưng hôm nay lại rơi đến chật vật như thế, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Hắn vô ý thức hướng phía Bạo Quân trước đó nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại, lập tức như bị sét đánh. Ngân Bạch trên bàn thí nghiệm trưng bày một cái hắc kim hộp, lúc này hắc kim hộp đã bị bạo lực mở ra, lộ ra bên trong vật thể. Làm Bạch Giã nhìn thấy trong hộp vật thể một khắc này, ý thức của hắn giống như là bị ném tiến tối say thịt sợi đông, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Vô số bén nhọn nói nhỏ đâm vào vỏ đại não, giống như là có nhỏ bé côn trùng đang bỏ đi. Quỷ dị nhất chính là, hắn rõ ràng thấy rõ trong hộp vật thể dáng vẻ, có thể trong đầu vốn nên hình thành đối ứng ký ức lại biến mất. Loại này không hài hòa cảm giác quá cường liệt, ánh mắt ngươi thấy được đồ vật, vật này bộ dáng lại không cách nào trong đầu thành hình, đến mức ngươi căn bản không biết nhìn thấy cái gì, có thể ngươi hết lần này tới lần khác nhìn thấy. Một nhóm huyết lệ từ Bạch Giã trong hốc mắt chảy ra, thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới hiểu được vì sao Bạo Quân đứng ở chỗ này không nhúc đích, vì sao 039 một mực không dám xuất hiện, đều là bởi vì trước mắt đồ vật. Suy nghĩ của hắn càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng kiềm chế, tựa như là chìm vào đen nhánh thâm hải, quanh thân bị cô độc cùng cảm giác tuyệt vọng vây quanh. Ngay tại ý thức của hắn sắp bị thâm hải thôn vệ thời điểm, hắn bằng vào cuối cùng một tia thanh minh, ngang nhiên phát động thời gian đình chỉ. Ông, khi thời gian vĩ lực giáng lâm thế gian, Bạch Giã trong nháy mắt chấn động, hắn toàn thân gần như bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, ý thức từ thâm hải phá xuất mặt nước. Váy đen thiếu nữ không người, hai tay trèo chống tại trên đùi, kịch liệt thở dốc. Tàn mát sợi tóc bị mồ hôi lạnh thấm thấu, da tại trắng non không tì vết gương mặt bên trên. Thảo, làm sao nguy hiểm gì cũng có thể làm cho ta gặp ỡ. Bạch Giã thở hồng hộc tức giận mắng. Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, từ khi tiến vào Hắc Sơn về sau, nguy hiểm một vòng trụ một vòng được kích, cùng mẹ nó liên hoàn kế đồng dạng. Đây là hắn một mực tại cẩn thận hành động, không có mạo hiểm tình huống phía dưới. Căn cứ thí nghiệm ngay từ đầu cũng không tính đi vào, kết quả nghiệm thể trước bước hắn một đợt, bị hắn tránh thoát, kết quả lại tới cái linh hồn trao đổi, cuối cùng vẫn là không có chút nào phòng bị kéo vào căn cứ thí nghiệm. Tiến vào căn cứ thí nghiệm liền bị 039 theo dõi, bây giờ bị đuổi tới Bạo Quân nơi này, lại gặp cái đồ chơi này. Tại thời gian đình chỉ trạng thái, Bạch Giã rốt cục thấy rõ vật kia toàn cảnh. Kia là một con mắt, một viên tinh hồng ánh mắt, khoảng chừng người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài dày đặc con giun trạng nô ra mạch máu. Đục ngầu thủy tinh thể bên trong hiện ra quỷ dị xương mù xám. Dù là tại thời gian đình chỉ ngăn cách dưới, vẹn vẹn nhìn chăm chú lên tinh hồng ánh mắt, liền gây nên mãnh liệt tâm lý cùng sinh lý song trọng khó chịu. Đây rốt cuộc là thứ gì? Không chỉ có thể định trụ Bạo Quân, còn để 039 không dám tới gần. Chẳng lẽ là số hiệu càng cao thần kỳ vật? Chờ chút, tay của ta. Bạch Giã sững sờ nhìn xem tự mình cặp kia trắng non thon dài hai tay, rõ ràng còn là trước đó dáng vẻ, nhưng trong lòng lại không thể ức chế nổi lên một cỗ lạ lẫm cùng buồn nôn. Kỳ thật An Tiểu Đồng tay nhìn rất đẹp, tay của thiếu nữ tựa như ngày xuân đầu cảnh tân sinh ngọc lan. Da thịt nhắn nhủi trắng nón bên trong lộ ra nhàn nhạt chân châu con trạch, tựa như tác phẩm nghệ thuật. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy phù hợp nhân loại thẩm mỹ tay, vào lúc này Bạch Giã trong mắt chỉ làm cho hắn cảm thấy buồn nôn. Loại kia cảm giác buồn nôn càng phát ra mãnh liệt, hắn cảm giác suy nghĩ của mình nhận biết tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa, tự mình đang lấy một loại cao hơn thị giác quan sát thân thể của mình. Tại loại này thị giác dưới, hắn nhìn thấy không phải thiếu nữ trắng nón hai tay, mà là một ít càng bản chất đồ vật. Thiếu nữ nhìn như chân bóng làn da mặt ngoài, đủ mọi màu sắc sợi nấm chân khuẩn bệnh thành thật dày thảm. Những cái kia sợi nấm chân khuẩn như xúc tu giống như không ngừng nhúc đích, mặt trên còn có lít nha lít nhít vi hình tiết chế sinh vật đang bò. Mẹ! Bạch Giã không cầm được nôn ra một trận. Suy nghĩ của hắn nhận biết bị tinh hồng ánh mắt cưỡng ép cất cao đến không thể diễn tả cảnh giới, tựa như người đột nhiên bị cắm vào thần thị giác. Người vô pháp lý giải thần thị giác, nhưng nếu như đem thần bằng được trưởng thành, vậy cái này loại cảm giác liền cùng loại với. Một cái con rắn trông thấy người về sau, bị cắm vào tự mình là người khái niệm cùng nhận biết. Con rắn hồi ức dĩ vãng đủ loại, đã từng vô cùng mỹ hảo núi rất hải, hiện tại sẽ chỉ làm người buồn nôn. Nhìn lại mình một chút thân thể, trong bụng có ngàn vạn đầu núc ních trứng trùng, trên đầu bẩn thỉu xúc giác, miệng bên trong còn nhai nuốt lấy đồng loại thi thể. Lấy con rắn nhận biết đi xem, hết thảy đều vô cùng mỹ hảo cùng bình thường, nhưng lấy nhân loại thị giác đi xem, ngươi sẽ cảm thấy là như thế khó mà tiếp nhận cùng tuyệt vọng. Chương 87, Bạch Giã bản thân thôi miên chương 87, Bạch Giã bản thân thôi miên đáng chết. Thời gian đình chỉ rõ ràng ngăn cách tinh hồng ánh mắt ô nhiễm, là bởi vì ta đã bị ô nhiễm sao? Bạch Giã gắt gao che lấy đầu lâu của mình, thiếu nữ khuôn mặt đẹp đẽ cũng dần dần bắt đầu bặm mẻo. Mơ hồ ở giữa, bên tai của hắn vang lên tà thần nói nhỏ. Hắn nghe không hiểu những cái kia ý nghĩa không rõ âm tiết, nhưng lại có thể hiểu được bên trong ý tứ. Tà thần phảng phất tại nói, ngươi đã thấy rõ nhân loại bẩn thỉu bản chất, chỉ có tín ngưỡng ta mới có thể có đến giải thoát. Tà thần thanh âm mỹ diệu cực kỳ, mang cho người ta nhóm mỹ hảo hy vọng cùng cứu rỗi, chỉ có chân chính kinh lịch người mới có thể lý giải loại kia mỹ hảo. Đối với người ngoài tới nói, Tà thần nói mớ quỷ dị mà tà ác, nhưng khi ngươi chân chính nghe hiểu về sau, ngươi liền có thể dần dần lý giải hết thảy. Đây không phải là tà thần, là nhân từ nhân ái chính thần, hắn đang nghĩ biện pháp cứu ngươi, muốn đem ngươi từ con rắn trong thân thể lôi ra đến, để ngươi một lần nữa biến thành người. Nhận biết cùng hiện thực cắt đứt dần dần làm sâu sắc, Bạch Giá cô nén một lần nữa biến thành người dục vọng mãnh liệt, không ngừng báo cho tự mình, hết thảy đều là giả. Nếu như không thể chiến thắng loại này nhận biết ô nhiễm, hắn chỉ sợ cũng không còn cách nào lấy nhân loại thân phận sống sót, hắn sẽ nhiều sóng thành quái vật. Quái vật? Không không không, đây không phải là quái vật, đây mới thực sự là người. Chỉ cần tín ngưỡng hắn, ta liền có thể trở thành chân chính người. Ngươi nghĩ như con rắn giống như sống ở cái này buồn nôn thế gian, vẫn là tiếp nhận thần chỉ dẫn, lấy người thân phận sống sót. Thần cái gì cũng không cần, hắn là như vậy vô tư cùng nhân ái, nhìn thấy vậy ở con rắn thể nội tuyệt vọng linh hồn, hắn nghĩ kéo ngươi một cái, mà việc ngươi cần chỉ là tin tưởng hắn, nguyện ý nắm chặt hắn đưa tới hy vọng chi thủ. Đổi lấy ngươi, ngươi làm sao tuyển? Đối mặt thiên về một bên tâm lý chiến, mới đầu Bạch Giá còn tại không ngừng thuyết phục tự mình, đều là giả, đừng tin hắn chuyện ma quỷ, có thể cảm giác bên trên truyền đến buồn nôn cảm giác, cùng đối mỹ hảo tương lai hướng tới nhưng lại vô cùng chân thực. Như sắt thép sự thật trước mặt, hắn căn bản là không có cách thuyết phục chính mình. Lòng người chính là như vậy kỳ diệu, thật nhiều thời điểm thuyết phục là vô dụng, thật giống như ngươi xem phim kinh dị, biết rõ là giả, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy sợ hãi, trừ phi. Thân ngươi mặc màu vàng sắc bắt quái bảo, cầm trong tay đồng tiền kiếm, mọc ra lông mày chữ nhất. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, thần còn trách tốt lặng. Bạch Giá thống khổ bặm mẹo trên mặt đột nhiên gạt ra một tia đùa cợt. Hắn nghĩ tới biện pháp, đã tinh hồng ánh mắt lấy cải biến nhận biết thủ đoạn tạo nên bặm mẹo hiện thực. Muốn thuyết phục tự mình, chỉ có thể đồng dạng dựa vào hiện thực làm chèo chống. Tìm kiếm có lợi cho tự mình hiện thực, sau đó thành lập tâm lý ưu thế. Mà đối Bạch Giá có lợi hiện thực chính là thời gian đình chỉ. Hắn nhìn về phía bị thời gian đình chỉ định trụ tinh hồng ánh mắt, khóe miệng tiêu dung càng phát ra mở rộng, cho đến dữ tợn. Lão tử có thể đứng im thời gian, ngươi có thể sao? Một cái EIS đều không có ép rất rưởi, chỉ xứng bị người nhốt tại trong hộ mặt hàng, đừng mẹ nó ra mất mặt xấu hổ. Mắng xong một bộ về sau, Bạch Giá lập tức thần thanh khí sảng, nâng lên tự mình, gièm pha địch nhân là tốt nhất thành lập tâm lý ưu thế biện pháp. Rất khéo chính là, hắn am hiểu nhất nâng lên tự mình, gièm pha người khác. Vì triệt để thoát khỏi tinh hồng ánh mắt ảnh hưởng, Bạch Giá cảm thấy mình hẳn là cực đoan một điểm. Người hung ác lên liền muốn ngay cả mình đều lừa gạt. Ngay cả thời gian đều không thể trưởng không tồn tại, làm sao có ý tứ tự khoe là thần. Ngươi là thần, vậy ta là cái gì? Muốn cho ta tín ngưỡng ngươi? Nói đùa cái gì? Lao tử thế nhưng là thời đại mới thần a. Bạch Giá càng nói con mắt càng sáng, nói chính hắn đều tin. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như vậy, ngay cả thời gian đều có thể trường khống, sao có thể không tính thần đâu? Ta không phải thần, chẳng lẽ ngươi một cái trong mắt là thần? Tại tinh hồng ánh mắt trước mặt, hết thể ý chí kiên cường tựa hồ cũng biến thành giấy, duy chỉ có thiếu niên cái kia tự khoe là thần cuồng ngạo trở thành duy nhất điểm tựa. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Làm thần cảm giác vẫn rất thoải mái. Bạch Giá cười càng phát ra kiệt ngạo tùy ý. Nhìn tinh hồng ánh mắt từ lúc đầu kiên kỵ dần dần biến thành kinh thường, như là nhìn nhỏ ma cà đông. Nếu như nói lúc trước hắn nhận biết bị bóp méo đến một cái không phải người cực đoan, cái kia thông qua bản thân sửa đổi, hắn lại lâm vào một cái khác cực đoan cuồng vọng. Thảo, ai cho phép ngươi nhìn thẳng bản thân rồi? Nhìn xem trực câu câu nhìn mình chằm chằm tinh hồng ánh mắt, đã nhập hí Bạch Giá lập tức cảm thấy mình thần uy nhận lấy mạo phạm. Ầm. Hắn giận tí mặt, một quyền đánh vào tinh hồng ánh mắt phía trên, theo một quyền này vung ra, hắn cảm giác trên người nhận biết gông xiềng ứng thanh mà đứt. Có thể tinh hồng ánh mắt cùng hắc kim hộp lại lông tóc không thường, ngược lại là gánh chịu hắn kim loại quẩy hàng bị hất bay ra ngoài. Chứa tinh hồng ánh mắt hắc kim hộp tại cự lực tác dụng dưới, lạch cạch một tiếng khép lại, lập tức rớt xuống đất. Theo hắc kim hộp quan bế, tinh hồng ánh mắt tán phát hết thể ảnh hưởng đều bị ngăn cách. Bạch Giá bỗng nhiên tinh thần chấn động, triệt để khôi phục lại, bất quá hắn còn dừng lại tại tự mình bệnh thành thần trong khi nói dối. Sau khi hắn cảm ứng được thời gian còn thừa lại 59 giây thời điểm, vị này thời gian chi thần trong nháy mắt rơi xuống thần đàn, trở nên đỏ mặt tiến hai. Thời gian giải trừ. Tranh thủ thời gian giải trừ. Theo thời gian khôi phục lưu động, Bạch Giá lúc này mới thở dài một hơi. Hắn nhìn thoáng qua pho tượng giống như bạo quân Dương Kiệt, sau đó lập tức chạy tới chuẩn bị nhặt lên hắc kim hộp. Ai? Không có cầm lên. Trên đất hắc kim hộp tựa như nặng như vạn tấn mặc cho Bạch Giá dùng hết lực khí toàn thân, hộp vẫn như cũ không hề động một chút nào. Đây không có khả năng a. An tiểu đồng lực lượng hắn là rõ ràng, có thể xưng quái lực tiểu nữ, một quyền xuống dưới cốt thép đều có thể nảy cong, không có đạo lý cầm không nổi một cái hắc kim hộp. Nếu như hắc kim hộp thật nặng như vậy, cái kia lúc rơi xuống đất tuyệt đối có thể cho mặt đất ném ra một cái hố. Ách tận chi mâu chỉ bằng vào nhục thân là không cầm lên được, cần dùng tinh thần lực. Một đạo thanh âm đạm mạc đống nhiên sau lưng Bạch Giá vang lên. Là Bạo Quân. Nghe được Bạo Quân thanh âm, Bạch Giá không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không hổ là mười vương một trong Bạo Quân, thế mà có thể chú ý tới mình, hoàn toàn không phải hài hước phi tiêu người loại kia mặt hàng có thể so sánh. Hắn xoay người nhìn về phía Bạo Quân hỏi, Ách tận chi mâu là cái gì? Làm váy đen thiếu nữ ngoái nhìn một khắc này, Dương Kiệt hơi chấn động một chút, chôn giấu tại ký ức chỗ sâu đạo thân ảnh kia không bị khống chế hiện hiện, thời gian tốc độ chạy tại lúc này đều phảng phất chậm lại. Bất quá sau một lát, ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục băng lãnh. Hắn nhìn chăm chú váy đen thiếu nữ thật lâu, nhìn Bạch Giá trong lòng hoảng sợ, lúc này mới chậm rãi nói, "Ngươi là Hắc Kỵ sĩ? Làm nữ tính siêu phàm giả, thực lực của ngươi, hình dạng, tâm tính đều là đỉnh tiêm, ngay cả ta đều chưa từng thoát khỏi Ách Tấn Chi Mâu khống chế, ngươi lại làm được, không tầm thường. Cho nên Ách Tấn Chi Mâu đến cùng là cái gì?" Bạch Giá không có rảnh cùng hắn cái cọ, hắn chỉ muốn biết thứ quỷ này là cái gì, có làm được cái gì. Dương Kiệt hai con ngươi nhắm lại, chưa từng có người nào dám dạng này nói chuyện với ta, bất quá xem ở ngươi đã cứu ta một lần phân thượng, ta có thể nói cho ngươi đáp án. Nghe xong nửa câu đầu, Bạch Gia kém chút coi là Dương Kiệt tiếp xuống sẽ nói, nữ nhân ngươi thành công đưa tới chú ý của ta loại này nghịch thiên phát biểu. Chương 88, Bạo Quân, chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của ta. Chương 88, Bạo Quân, chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của ta. Ách Tấn Chi Mâu truyền thuyết có rất nhiều, có người nói nó là thần minh chi nhãn, cũng có người nói nó là tinh hồng vi rút ban sơ người lây bệnh con mắt, cũng có truyền ngôn nói là thần kỵ vận, thuyết pháp rất nhiều, ngươi nguyện ý tin tưởng loại kia tùy ngươi. Nói cùng không nói đồng dạng. Bạch Gia nhếch miệng. Bạo Quân, chính ngươi cũng thừa nhận ta cứu được ngươi một lần, có phải hay không đến báo đáp ta ạ? Đối mặt váy đen thiếu nữ tùy tiện yêu cầu, Dương Kiệt trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, hắn chưa bao giờ từng gặp phải nữ nhân như vậy. Dĩ vãng gặp phải nữ nhân, hoặc là đối với mình ái mộ, hoặc là chính là cừu hận hoặc là e ngại, chỉ có nữ nhân trước mắt, thái độ đối xử với mình là như thế hững hờ, thậm chí hoàn toàn không để vào mắt. Ngươi muốn cho ta báo đáp thế nào? Toàn này căn cứ thí nghiệm bên trong, ta có một địch nhân, ngươi thay ta giải quyết hắn. Có thể. Ngươi không hỏi xem địch nhân là ai? Là ai đều như thế. Dương Kiệt đạm mạc nói. Chậc chậc. Hai hước phi tiêu người, cùng người ta học tập lấy một chút, cái này gọi hữu hiệu trang bức. Gặp Bạo Quân tốt như vậy nói chuyện, Bạch Gia bắt đầu được đà lần tới, còn có một việc, bản cổ USB đã tìm được chưa?
Không có.
Được, loại kia ngươi tìm được về sau liền đem bản cổ USB giao cho ta, rõ chưa? Dạng này chúng ta liền thanh toán xong. Minh Bạch. Dương Kiệt không có trả lời mảy may do dự. Bạch Gia đồng cảm giác kinh ngạc, ai mẹ nó nói Dương Kiệt là Bạo Quân? Nhìn xem người ta tốt bao nhiêu nói chuyện, còn hiểu có ơn tất báo, thỏa thỏa người tốt, thật sự là lời đồn lầm người a. Kết quả Dương Kiệt câu nói tiếp theo, trực tiếp đánh nát lọc kính. Chỉ cần ngươi trở thành nữ nhân của ta, bàn cổ USB ta có thể cùng ngươi cùng hưởng. Bạch Dã, chờ một chút. Ngươi mẹ nó nói cái gì? Làm nữ nhân của ta? Dương Kiệt đạm mạc nói, hắn trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Ngươi mẹ nó muốn gái muốn điên rồi. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Đây không phải lấy oán trả ơn sao? Ta không phải tại thương lượng với ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cứ như vậy quyết định. Bạch Dã, hắn đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ai mẹ nó nói Dương Kiệt là người tốt? Khí cười đồng thời, hắn lại hết sức tò mò. Cái này An Tiểu Đồng đến cùng hình dạng thế nào a? Tiến vào căn cứ thí nghiệm hết thảy liền gặp được hai người nam, một cái Bạch Trạch một cái Dương Kiệt, kết quả hai người này đều để mắt tới An Tiểu Đồng. Đáng tiếc không có tấm gương, bằng không thì hắn không phải nhìn xem An Tiểu Đồng là cái gì đại mỹ nữ. Nếu không một hồi tệ dầm cũng được. Tiểu Đồng tiểu thư tựa hồ gặp được khó xử, cần tại hạ hỗ trợ sao? Một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm đống nhiên vang lên. Bạch Giá mặt tối sầm, thảo, lại tới một cái. Tiếp xuống không phải là hai nam nhân vì một nữ nhân ra tay đánh nhau tiết mục a? Nghiệp chứng a, 169 trở lao tử đổi về đi về sau. Chuyện thứ nhất chính là đem ngươi chém thành muôn mảnh. Dương Kiệt hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc màu trắng đồ vest, mang theo thân sĩ mũ, cầm trong tay thân sĩ côn ưu nhã nam tử chậm rãi đi tới. Chính là Bạch Trạch. Dương Kiệt, mau đưa cái này đồ ngốc cho ta làm thịt. Váy đen thiếu nữ chỉ vào Bạch Trạch nổi giận mắng. Nhưng mà Dương Kiệt lại cũng chưa hề đụng tới, trong mắt của hắn hiện lên một vòng mờ mịt, sau một lát mới khôi phục thanh minh, một đôi mày kiếm nhíu chặt. Nữ nhân kia không thấy. Thú vị, ta đã biết ngươi thân phận, ngươi là trốn không thoát. Sau đó, Dương Kiệt trực tiếp thẳng hướng đi chứa Ách Tấn Chi Mâu Hắc Kim Hộp, hắn hư không một nắm, trên mặt đất ngân bạch hợp kim lập tức bắt đầu nhúc nhích lõm. Mà Hắc Kim Hộp thì là theo kim loại lõm không ngừng hướng lòng đất lún vào. Hắn đúng là muốn đem Ách Tấn Chi Mâu phong ấn tại sâu dưới lòng đất. Thấy cảnh này, Bạch Giá tâm đều lạnh, vốn cho rằng Bạo Quân có thể nhìn thấy tự mình, nói không chừng có thể đối phó Bạch Trạch, lại không nghĩ rằng a căn bản không làm được. Tiểu Đồng tiểu thư, vị này gọi Dương Kiệt nam nhân mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng này chỉ là tương đối nhân loại mà nói, mà ta cũng không phải là người, ngươi muốn mượn lực lượng của hắn tới đối phó ta, cũng không nhận thức. Bởi vì ta đối với con người mà nói là không tồn tại, người làm sao công kích đến một cái không tồn tại tồn tại. Nhìn xem mỉm cười hướng tự mình đi tới Bạch Trạch, Bạch Gia song quyền nắm chặt, hắn chỉ còn 59 giây, cái này 59 giây căn bản không duy trì nổi hắn chạy bao xa. Mà lại lấy Bạch Trạch hiện ra năng lực đến xem, cho dù hắn chạy ra căn cứ thí nghiệm, chỉ sợ đối phương cũng có thể trong nháy mắt đuổi theo. Đáng chết. Thời đại văn minh người đến cùng là thế nào thu nhận cái đồ chơi này? Hô. Bạch Gia hít sâu một hơi, lần này hắn cũng không chạy trốn, mà là ép buộc tự mình tỉnh táo suy nghĩ. Vũ lực đối Bạch Trạch là vô dụng, chỉ có thể trí lấy. Suy nghĩ kỹ một chút, cái gì mới có thể đối phó Bạch Trạch? Bạch Trạch chậm rãi tại váy đen thiếu nữ trước mặt chạm định, hắn như thân si giống như mỉm cười, "Tiểu Đồng tiểu thư, ngươi suy nghĩ dáng vẻ thật sự là càng phát ra mê người, xin cho phép ta vô lễ nhấm nháp một chút ngươi lưu bị." Bạch Gia phảng phất giống như không nghe thấy, hắn vẫn tại suy nghĩ. "039 lấy tư tưởng, tri thức, ký ức làm thức ăn, bản thân không cách nào bị công kích, thật giống như không tồn tại ở hiện thực, hắn ăn đồ ăn cũng là một chút không có thực thể, hư vô mờ mịt đồ vật. Muốn công kích hắn, có phải hay không cũng chỉ có thể lợi dụng tư tưởng, tri thức, ký ức những thứ này hư vô mờ mịt đồ vật. Thế nhưng là những vật này là hắn đồ ăn a? Chờ chút, ai nói đồ ăn không thể giết người? Liên giống với màn thầu là nhân loại đồ ăn, vậy như thế nào lợi dụng màn thầu giết chết người? Rất đơn giản, hoặc là để cho người ta ăn màn thầu ăn vào nghẹn chết, cho ăn bể bụng, hoặc là dùng đại lượng màn thầu đem người tươi sống đập chết. Giọt nước còn có thể xuyên thạch, ai nói màn thầu không thể đập chết người? Thế nhưng là đi đâu tìm nhiều như vậy màn thầu? Trong lúc suy tư, Bạch Trạch cười đưa tay ra, chậm rãi hướng phía Bạch Giá tìm kiếm. Thời gian đình chỉ. Bạch Gia trực tiếp phát động thời gian đình chỉ, tiếp tục suy nghĩ. 59, 58, 57, 56. Thời gian từng giây từng phút trôi qua không phải thời gian, mà là mệnh của hắn a. Thời gian chính là sinh mệnh. Hắn cẩn thận hồi tưởng đổi xong thân thể về sau hết thảy chi tiết, những hình ảnh kia như là phim ảnh đồng dạng tại trong đầu hắn lượn ngược. Bạch Trạch nói là An Tiểu Đồng thả ra hắn, sau đó lấy oán trả ơn muốn ăn rơi An Tiểu Đồng. Cái này mẹ nó cùng Dương Kiệt khác nhau ở chỗ nào, không đều là kẻ giống nhau. Thất thần, tiếp tục suy nghĩ. Đống Dương, Bạch Dạ nghĩ đến. Bạch Trạch đã không phải thực thể, lại có thể bị giam giữ, đây chẳng phải là nói giam giữ Bạch Trạch địa phương có hạn chế biện pháp của hắn. Hắn liều mạng nhớ lại lúc trước gặp được Bạch Trạch địa phương. Đúng rồi. Một hàng kia sắp xếp cửa hợp kim, lúc ấy 169 liền giam ở bên trong. Cửa hợp kim là thu nhận thần kỵ vật địa phương, đông đảo trong phòng, chỉ có hai cái gian phòng là bị An Tiểu Đồng dùng kiếm chặn ra, một gian bên trong tồn phóng 169, một gian khác tồn phóng rất nhiều điện tử sản phẩm, máy tính điện thoại loại hình. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tràn ngập điện tử sản phẩm gian phòng là giam giữ Bạch Trạch. Vì cái gì Bạch Trạch trong phòng giam sẽ có nhiều như vậy điện tử sản phẩm? Chẳng lẽ